Tần Mệnh tiếp nhận khăn mặt lau lau tay, cái nào trưởng lão hạ mệnh lệnh? Tông quy không học tốt sao? Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi. Trở về tốt tốt học một ít tông quy, học một ít lễ phép. Tần Mệnh quay người nhỏ giọng hỏi Khương Bân, thế nào? Làm qua không? Cao giai huyền vũ mà thôi, đương nhiên làm qua. Tần Mệnh cất giọng, tự tiện xông vào biệt viện, tắt hình phạt.
Cái gì?
Những cái kia trung niên đệ tử như mày.
Khương Thúc, mỗi người 10 cái tát.
Cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Chúng ta là trưởng lao phái đến, đừng đem sự tình làm lớn chuyện.
Theo chúng ta đi.
Ngươi vẫn là cho ta khiêm tốn một chút tốt. Chớ chọc các trưởng lão không cao hứng, một cái liên hợp quyết nghị đem ngươi kim linh đệ tử thanh danh rút lui. Bọn hắn vừa tức vừa buồn bực, luận bối phận, bọn họ đều là Tần Mệnh sư thúc, vậy mà há mồm liền tắt hình phạt, thật sự là phách lối.
Không nhọc hao tâm tổn trí.
Khương Thúc, đánh.
10 cái không được, 20 cái.
Ta muốn bắt đầu đi.
Khương Bân lắc lắc cổ, cơ bả vai hướng đi bọn hắn, ha ha, sung sướng thoải mái, bồi thiếu ra lại là như thế có ý tứ một sự kiện.
Trung niên các đệ tử sắc mặt biến hóa, không tốt, hắn giống như đến thật.
Diệp Tiêu Tiêu xuất hiện tại cạnh cửa sắt, kim thương chĩa vào cửa sắt chậm rãi đóng lại, đôi môi đỏ thắm câu lên đạo đường cong.
Tân Mệnh,
nghĩ rõ ràng hậu quả.
Trung niên các đệ tử sắc mặt bắt đầu khó coi.
Xếp thành hàng, từng bước đến.
Khương Bân toàn thân chấn khởi cỗ khí sóng, thổi đến chung quanh đá vụn bay lên, địa võ cảnh khí chẳng che đậy đại viện. Trong thân thể của hắn xông ra từng đạo hắc khí, giống như là hắc xà tán loạn. Tại quanh thân sen lẫn hội tụ, càng lúc càng lớn, cuối cùng tụ thành cái khổng lồ thú ảnh.
Đây là...
Trung niên các đệ tử kinh ngạc ánh mắt theo bóng đen bành trướng dần dần tăng lên.
Một đầu bàng đại hắc hùng, cơ hồ muốn chật ních đỉnh viện, nó toàn thân hắc khí cuồn cuộn, giống là chân thực linh yêu, tràn ngập cuồn cuộn uy áp.
Nó hai con mắt xanh mơn mởn, nhìn chằm chằm phía dưới nhân loại, đột nhiên gào thét, bàn tay hung hăng đập trên mặt đất, ong ong ong, mạnh mẽ hồn lực sát na nổ tung, quét sạch thương khố.
Những thứ này trung niên đệ tử như bị sét đánh, thẳng tắp cứng lại ở đó, hai mắt trừng trừng, giống như là mất đi ý thức.
Thải Y giật mình nhìn lấy khổng lồ cự hùng, giống là phiến tĩnh mịch lô đen vắt ngang ở phía trước, làm người ta kinh ngạc run sợ.
Yêu Nhi cũng bị kinh ngạc, hồn loại võ giả.
Diệp Tiêu Tiêu vô cùng im lặng, tắt mấy bạn hai, ngươi đến mức náo động tĩnh lớn như vậy.
Hắc ám cự hùng ầm ầm nổ tung, hóa thành hàng trăm hàng ngàn hắc vụ, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tràn vào Khương Bân trong thân thể.
Bọn hắn tất cả đều là huyền vũ cao giai, vạn nhất phản kháng làm bị thương thiếu gia làm sao bây giờ?
Ngươi đem bọn hắn thế nào?
Tần Mệnh đi tới, có thể ngàn vạn chớ gây ra án mạng, tắt mấy bạn thai thuộc về hắn quyền lực phạm vi, nếu như làm lớn chuyện, các trưởng lão thật có quyền lợi nghiêm trị hắn.
Yên tâm, kích thích một chút linh hồn, để bọn hắn hoảng hốt một hồi, ta tiện hạ thủ.
Khương Bân hoạt động một chút cổ tay, đi đến vừa rồi kêu gào nhất vui mừng người đệ tử kia trước mặt, ba ba ba, một trận giòn vang. Hơn 10 cái tát đánh đầu hắn loạn lắc, gương mặt mắt thấy liền sưng lên.
Ta cũng tới.
Diệp Tiêu Tiêu trong lòng đối với Thanh Vân Tông có hận, cắn răng bắt đầu cùng rút, mỗi một bàn tay đều là dùng sức nâng tay lên, hô hô quất xuống.
Sau đó không lâu, những thứ này hôn mê trung niên đệ tử bị ném tới dưới chân núi, lệch ra lắc lắc thân thể bảy thành chữ to, cút.
Mỗi người đệ tử đều mặt mũi bầm dập, khoe miệng chảy máu, không phân rõ ai là ai.
Tần Mệnh thân tử tại môn trước ngồi xổm cái tảng đá, khắc vài cái chữ to. Tự tiện xông vào biệt viện, vả miệng 10 lần.
Thanh Vân Tông náo nhiệt.
Các đệ tử dở khóc dở cười, thật hạ thủ được.
Không sai, đây là Tần Mệnh diễn xuất.
Nhìn thấy cái kia thạch bi, mọi người mới nhớ tới, trong tông vì giữ gìn kim linh đệ tử địa vị, cam đoan bọn hắn có thể thanh tịnh tu luyện, không bị tùy tiện quấy rầy, thiết kế một quy củ, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu kim linh đệ tử tu luyện, không được tự tiện xông vào bọn hắn biệt viện, người vi phạm tắt hình phạt xử trí.
Phái người đến bắt Tần Mệnh vị kia trưởng lão khí kém chút thổ huyết, làm trưởng lão nhiều năm như vậy, chưa từng bị đệ tử khi dễ như vậy qua.
Cái này không phải quất bọn hắn mặt, đây quả thực là quất chính mình mặt.
Lại đi bắt sao?
Trừ phi có thể đem Tần Mệnh hai cái thị vệ đánh lui, không phải rất khó đem Tần Mệnh đẩy ra ngoài.
Nhưng nếu thật là phái địa võ giả đi qua, sự tình liền thật làm lớn chuyện.
Lấy Tần Mệnh tính cách, thật khả năng để hắn thị vệ liều chết tác chiến.
Vị kia trưởng lão không có cách. Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống ác khí.
Ai bảo hắn nhất định phải đi trêu chọc Tần Mệnh?
Tần Mệnh
vừa trở về liền có thể hành động toàn tông, cũng chỉ có ngươi có việc này.
Thẳng thắn tiếng cười từ ngoài cửa sắt truyền đến, Đinh Điển trước rỗi cái đầu, đi đến tìm kiếm, có thể đi vào không?
Đừng chờ một lúc đem ta rút ra ngoài.
Đâu nói nhảm nhiều như vậy, tiến.
Hàn Thiên Diệp ở phía sau đạp hắn một cước.
Tần Mệnh cười nghênh đón, không có cách, quá bị người ghen ghét, hiểu rõ tính đều phải dùng điểm đặc thù thủ đoạn.
Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp từ trên xuống dưới dò xét tần mệnh, thực sự là huyền võ cảnh. Vừa đột phá. Hai người cảm khái, ngươi đây là trực tiếp không cho chúng ta đuổi theo cơ hội a. Lấy hai người các ngươi tiềm lực, cũng nên đột phá mới đúng. Nào có dễ dàng như vậy, bất quá cũng nhanh. Đinh Điển nhìn xem từ trong kho hàng đi tới yêu nhi, lặng lẽ hút khẩu khí, cứ việc gặp qua rất nhiều lần, có thể vẫn sẽ có kinh diễm cảm giác, chính là cặp mắt kia quá khiếp người. Ngươi thế nào đem nàng mang về, không phải là muốn thoát ly Thanh Vân Tông A. Hàn Thiên Diệp nói khẽ. Tạm thời không dự định. Hai người không lời, tạm thời. Nhìn tới ngươi thật chuẩn bị thoát ly Thanh Vân Tông A. Hai người các ngươi cũng thế tới khiêu chiến. Yêu nhi đi tới, tiên thị mị hành, gợi cảm sặc sỡ, bất kỳ huyết khí phương cương nam nhân đều rất khó cầm giữ ở, chỉ bất quá nhìn thấy cặp kia máu mắt đỏ, tất cả rất nhớ pháp đều sẽ tan thành mây khói, chỉ có một loại cảm giác, nguy hiểm. Về sau có cơ hội, hai ta thực sự cùng tần mệnh khiêu chiến một lần, bất quá là liên thủ. Đinh Điển cười nói. Hàn Thiên Diệp nhẹ lay động vũ phiến, biết lý niệm bọn hắn vì cái gì muốn khiêu chiến ngươi sao. Chương 157, ba mời. Bọn hắn không phải là có áp chế ta biện pháp A. Không sai. Bọn hắn đạt được một bộ khẩu quyết. Tên là, Lãnh Tinh Chú. Một bộ khẩu quyết liền có thể khắc chế ta. Tân mệnh kỳ quái, lấy ở đâu lớn như vậy tự tin. Bọn hắn từ đáy biển vương quốc nơi đó cướp được vô cùng nhiều bảo bối, lý niệm từ một cái quyền trượng phía trên tìm hiểu ra đến khẩu quyết. Nghe nói có thể mắt sáng tính thần thanh cho khí, kháng trụ các loại huyễn tượng. Nàng đã tìm huyễn tượng loại đệ tử thí nghiệm qua, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đinh Điển nói, lý niệm đem Lãnh Tinh Chú khẩu quyết chia sẻ cho Mục Trình, Mộ Dung Trùng, Trương Lam. Bốn vị kim linh đệ tử đều tu luyện Lãnh Tinh Chú, chính là vì khắc chế ngươi tu la hoán. Tân mệnh minh bạch, trách không được dám tới khiêu chiến. Bọn hắn là tự tin có thể khắc chế tu la hoán, mà lại chỉ cần khắc chế tu la hoán, là được rồi đánh bại hắn. Bọn hắn muốn tại toàn tông trước mặt để hắn nhận thua, dẫm lên hắn một lần nữa dựng nên bọn hắn kim linh đệ tử uy tên. Ngươi hoặc là đừng để ý đến bọn hắn, hoặc là liền muốn nghĩ đối sách. Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp là đặc địa tới nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh sát chiêu mạnh nhất chính là tu la hoán, nếu như bị khắc chế, Tần Mệnh thật không nhất định là lý niệm bọn hắn đối thủ, mà lại lý niệm bọn hắn nói rõ muốn để Tần Mệnh xấu mặt, đến lúc đó coi như lý niệm thất bại, Mộ Dung Trùng bọn hắn cũng sẽ liên tục đăng tràng. Tần Mệnh ngược lại là đến hào hứng, truyền thừa từ vạn năm trước Lãnh Tinh Chú, uy lực phải rất khá, thật có thể khắc chế tu la đao sát nghiệm sao? Nếu quả thật có thể khắc chế, cũng đã nói lên tu la đao là có khắc tinh, về sau thật phải cẩn thận một chút, đừng thời khắc mấu chốt lật thuyền trong mương. Thiếu gia, lại có người đến. Diệp Tiêu Tiêu nhắc nhở. Tân Mệnh. Đồng môn ở giữa muốn tương hỗ thân cận, không nên đem mình cách ly, khiến cho một người bạn đều không có. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ ngoài cửa sắt truyền đến, đại trưởng lão Tâm Phúc đệ tử Lý Niệm đẩy ra cửa sắt, một thân tô y, một mạc đơn giản, tóc dài tới eo, tùy ý phiêu tán, nàng mi thanh mục tú. Nhưng xưa nay không tân trang mình. Chỉ là, nàng vừa nói xong Tần Mệnh không người bằng hữu, liếc mắt liền thấy Tần Mệnh bên người cười cười nói nói Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp. Đinh Điển khiêu mi, không tiếp khách không được sao. Người còn có thể không điểm tư nhân không gian. Nếu không đêm nay ngươi đừng đóng cửa, ta đến trong phòng ngươi trượt hai vòng. Lý Niệm ánh mắt phát lạnh, kém chút liền xuất thủ giáo hơn hắn. Ngươi biệt viện không thể vào, người khác liền có thể tùy tiện ra ra vào vào. Có bệnh. Đinh Điển tướng mạo thô cuồng. Tính cách cũng lô mãng, nhất không nhìn nổi người khác giả mồm. Đinh Điển, chú ý ngươi giọng nói. Mộ Dung Trùng, Trương Lam, cùng Mục Trình đều từ Lý Niệm sau lưng đi tới. Tứ đại kim linh đệ tử, toàn bộ trình diện. Tân Mệnh có chút ngưng mắt, ôi, xem bộ dáng là nhất định phải đánh với ta một trận không thể. Mục Trình nhìn nhiều mắt yêu nhi, hai người bọn họ thật câu đến cùng một chỗ. Bất quá cũng không sao, loại nữ nhân này tham luyến cường giả, các loại Tân Mệnh thảm bại. Nhìn nàng vẫn sẽ hay không ở bên cạnh hắn đi theo. Trương Lam cùng Mộ Dung Trùng ngược lại là kỳ quái Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn đến cùng Tần Mệnh mật báo. Các vị sư huynh sư tỷ, thế nào có nhàn hạ thoải mái đến ta cái này nhỏ thương khố. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, biểu thị nên đón. Lý Niệm trong lời nói có gai nói, trước đó là chúng ta đường đột, không bận tâm ngươi thân phận bây giờ, chỉ là an bài cái thân truyền đệ tử đến mời ngươi. Lần này chúng ta bốn người kim linh đệ tử cùng một chỗ tới. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến? Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp trao đổi ánh mắt, ôi, đủ hung ác được. Đầu tiên là thân truyền đệ tử đến hạ chiến thư, tiếp theo trưởng lao phái người đến gian dạy, hiện tại lại bốn vị kim linh đệ tử cùng nhau đến xin chiến. Cái này đúng không đến mắt quyết không bỏ qua, nếu như Tần Mệnh còn không tiếp chiến, bọn hắn hoàn toàn có thể có lý do hướng toàn tông tuyên cáo, Tần Mệnh không dám nhận chiến. Tần Mệnh không gì hơn cái này. Tân mệnh lấy được trà hội ngũ cường là dùng đặc thù thủ đoạn, hiện tại thủ đoạn sử dụng hết, không dám nhận chiến. Cứ như vậy, hiệu quả so trực tiếp đánh bại Tân mệnh còn tốt hơn. Ta cứ như vậy đáng được các ngươi khiêu chiến. Tân mệnh cười nhìn lấy bọn hắn. Mục Trình biểu lộ đạm mạc, cùng là kim linh đệ tử, giữa lẫn nhau hẳn là có cái giải, cũng tốt nên để trong tông các đệ tử giải, để tất cả trưởng lão đều giải. Ngươi những năm này trưởng thành tình huống rất đặc thù, trong tông đều hiếu kỳ ngươi thực lực bây giờ. Chúng ta cũng thê ứng các đệ tử thỉnh cầu, tại thứ năm diễn võ trưởng cử hành kim linh đệ tử võ hội. Một câu đem ý nguyện chuyển cho trong tông, khiêu chiến ngươi là các đệ tử tiếng hô, mà không phải chúng ta người tư tâm. Nhìn tới ta đúng không tiếp chiến đều không được. Mời đi. Các đệ tử đều đang đợi lấy. Mục Trình đã đợi Tần Mệnh rất nhiều ngày, nhất định phải Tần Mệnh thua ở Thanh Vân Tông diễn võ trường. Hắn đã là huyền võ cảnh nhị trọng thiên, không tiện xuất thủ, nhưng lý niệm bọn hắn đầy đủ. Lý niệm bại Tần Mệnh, cũng chẳng khác nào hắn bại Tần Mệnh. Hơn 3 tháng trước, một trận trà hội, một cái Tần Mệnh, để bọn hắn những thứ này kim linh đệ tử thành cho cười, cũng đúng thế thật hắn Mục Trình cả đời đến nay duy nhất chỗ bẩn. Trước kia nghĩ không ra biện pháp áp chế Tần Mệnh, không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại có lãnh tình chú, có đối kháng đòn sát thủ, hắn liền không cái gì tốt cố kỵ. Mời. Lý Niệm, Mộ Dung Trùng, Trương Lam, tam đại kim linh đệ tử toàn bộ đưa tay mời, chiến ý hưng hực, không kịp chờ đợi. Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp cũng chờ mong, tiến vào huyền võ cảnh về sau Tần Mệnh mạnh đến trình độ gì. Không tu la hoán, hắn có thể hay không kháng trụ Lý Niệm bọn hắn thế công. Tần Mệnh khoát tay, ngày mai đi, hôm nay mệt mỏi. Mục Trình bọn hắn thần sắc một kéo căng. Ngày mai. Chúng ta tứ đại kim linh đệ tử tự mình đến mời, ngươi còn kéo dài. Đuổi 5 ngày đường, mệt mỏi. Thế nào, các ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Tân mệnh cố ý đỉnh câu. Mục Trình bọn hắn không lời nào để nói. Khương Thúc, tiễn khách. Ngày mai lúc nào? Mục Trình đè ép phẫn uất, trước kia xem thường người, cũng dám ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc. Khả năng buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều, ta đến lúc đó thông chi các ngươi. Thật phách lối a. Lý Niệm bọn hắn đều bị kích thích không nhẹ, lại tốt tính cũng không nhịn được Tần Mệnh dạng này làm hao mòn. Đinh Điển đều có chút hoảng hốt, ngươi là thật không đem kim linh đệ tử làm kim linh đệ tử a? Ngày mai, thứ năm diễn võ trường, chúng ta chờ ngươi một ngày. Mục Trình bọn hắn bị Tần Mệnh kích khởi lửa giận, ngày mai không chút lưu tình. Nhìn ngươi còn thế nào phép lối? Ngươi như thế kích thích bọn hắn, có thể hay không? Hàn Thiên Diệp cũng không biết nói cái gì. Hắn cùng Mục Trình bọn hắn nhận biết rất nhiều năm. Lần thứ nhất nhìn thấy mấy cái này cao cao tại thượng gia hỏa kinh ngạc. Ta ngày mai thật có sự tình, làm xong lại đi diễn võ trường. Chuyện gì, cần chúng ta hỗ trợ không? Chính ta có thể ứng phó. Đinh Điển nhắc nhở hắn, chúng ta ngày mai đến diễn võ trường chờ lấy. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, bọn hắn dám liên tiếp đến hạ chiến thư, nhất định là có sung túc chuẩn bị. Tần Mệnh đưa tiễn Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp, thở một hơi, rốt cục kiên tĩnh. Thần công tử, ngươi ngày mai có nắm chắc không? Thải Y vô cùng lo lắng. Nàng từ nhỏ tại Thanh Vân Tông lớn lên, chứng kiến qua Lý Niệm bọn hắn vô số truyền kỳ, kim linh đệ tử xưng hô đều là thực chí danh quy. Nhìn tình huống, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng ngược lại không đến nỗi, bọn hắn muốn thắng ta không dễ dàng như vậy. Tân mệnh điểm ấy lòng tự tin vẫn là có, hắn lo lắng không phải ngày mai võ hội trận đấu, là Thanh Vân Tông tông chủ và Dược Sơn trưởng lão đối với hắn thái độ, đây mới là hắn trở về chủ yếu mắt. Chương 158, Dược Sơn. Sáng sớm hôm sau, Mục Trình, Lý Niệm, Mộ Dung Trùng, Trương Lam bốn vị kim linh đệ tử toàn bộ đi vào thứ năm diễn võ trường, chờ đợi Tần Mệnh ứng chiến. Thanh niên đệ tử nhóm dậy thật sớm, cũng không lo được tu luyện, thành quần kết đội đuổi tới thứ năm diễn võ trường, nam các nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều đối với hôm nay khiêu chiến tràn ngập lấy chờ mong. Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp, Hà Hướng Thiên các loại đông đảo thân truyền đệ tử, đều liên tiếp đi vào diễn võ trường. Ngay cả rất nhiều trung niên đệ tử cùng trưởng lão đều đi vào diễn võ trường. Tân mệnh tại tám tông trà hội hoành động toàn thành, thần bí kiếm thuật, thể chất cường hãn, quỷ dị tu la hoán, đều gây nên hoành động, bị tám tông ban tên cho tu la tử, lại bị bắc vực rộng khắp truyền tụng, có thể Thanh Vân Tông trên dưới tuyệt đại đa số đều không thấy tận mắt, đều rất ngạc nhiên tần mệnh thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Chuyên ngôn nói thần kỳ hô nó thần, hiện thực đến tột cùng như thế nào? Hung chi kim linh đệ tử ở giữa rất ít công khai quyết đấu. Đặc sắc trình độ thân liền đáng để mong chờ, nói không chừng còn có thể hấp thụ những kinh nghiệm. Sắc trời vừa mới sáng lên, thứ năm diễn võ trưởng đã tụ mã người, người người nhốn nháo, nghị luận ầm ĩ, còn có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng hướng thứ năm diễn võ trường đuổi. Hiếm thấy náo động lớn. Tân mệnh trước kia rời đi thương khố, nhưng không phải đến diễn võ trường, mà là đi Dược Sơn. Dược Sơn trong địa, ngươi có thể tiến, nàng không được. Thủ Sơn đệ tử ngăn lại Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, Dược Sơn hành động Thanh Vân Tông bí ẩn nhất địa phương, sao có thể cho phép đệ tử ngoại tông tùy tiện vào? Làm phiền thông báo Lăng Tuyết sư tỷ, nàng biết Yêu Nhi có nên hay không tiến. Tần Mệnh khách khí nói. Đệ tử kia nhìn xem Tần Mệnh, vừa muốn lên núi, đống nhiên lại câu hỏi, ngươi hẳn là đi thứ năm diễn võ trường A, làm sao tới cái này? Tứ đại kim linh đệ tử liên danh hướng Tần Mệnh hạ chiến thư sự tình đã huyên náo xôn xao, Dược Sơn mặc dù rất ít để ý tới trong tông sự tình, có thể lớn như vậy một sự kiện vẫn là truyền đến trên núi. Tần Mệnh mỉm cười, sau đó sẽ đi. Một cái khác đệ tử đến hứng thú, có lòng tin sao? Thử một chút xem sao. Dược Sơn đệ tử thông báo Lăng Tuyết, Lăng Tuyết tự mình xuống núi nghênh đón. Nàng từ mê vụ lượn lờ núi bên trong đi ra đến, giống như là đi ra tiên cảnh tiên tử, tinh khiết thánh khiết, tuyết trắng váy dài, tóc dài phiêu dở, tinh xảo tuyệt mỹ tiểu nhan, mắt sáng như sao, môi giống như hồng mai. Tiến vào huyền võ cảnh về sau, nàng khí chất lạnh hơn, cũng càng tinh khiết hơn. Nhất định phải mang Yêu Nhi lên núi à, ngươi sợ hãi. Lăng Tuyết thanh lãnh đạm mạc, mạng che mặt cũng che không được khuynh thế dung nhan. Cũng chỉ có nàng loại này thanh lãnh tuyệt lệ khí chất, tài năng cùng Yêu Nhi loại này họa quốc gương dân sặc sỡ chống lại. Một cái lanh diễm thánh khiết, một cái yêu mị gợi cảm, hai loại khác biệt khí chất đối với đụng vào nhau, ngay cả Dược Sơn các đệ tử đều cầm giữ không được, có thể hai nữ thân phận đặc thù, bọn hắn cũng không dám quá phận đi thưởng thức, chỉ có thể túi đầu vụng trông nhìn. Sợ hãi liền đối với, không sợ đúng thế giả. Sư phụ ngươi cảnh giới cùng tông chủ không sai biệt lắm, hai người bọn họ nếu như muốn giết chết ta, ta chạy đều không địa phương chạy. Lăng Tuyết im lặng, không nên nói trực tiếp như vậy. Ta nhất định phải mang Yêu Nhi lên núi, không phải ta liền không đi. Yêu Nhi thân mật dựa vào Tân Mệnh, yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Mời đi, sư phụ đã đang chờ ngươi. Lăng Tuyết bày ra ý thủ núi đệ tử cho đi, tự mình mang lấy bọn hắn lên núi, hướng đỉnh núi đi đến. Dược Sơn, Thanh Vân Tông linh lực tinh khiết nhất bảo địa. Yêu Nhi hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh, mê vụ phiêu đãng, cổ xưa đại thụ giống như là hùng tráng mãnh thú, tráng kiện khổng lồ, rễ cây mọc ra mặt đất, lộn xộn xen lẫn đến cùng một chỗ, cành từ tán cây ở giữa rủ xuống, giống như là từng cây cây nhỏ, treo đầy tiểu hoa. Cổ xưa mà ưu ám, nồng đậm sinh mệnh chi khí khiến người ta say mê. Người hôm qua lại nháo sự. Lăng Tuyết đi ở phía trước, ngữ khí thanh lãnh. Không nháo sự a? Ngươi nói lời này đỏ mặt sao? Có người kiếm chuyện, ta thuộc về tự vệ. Nhất định phải vào miệng sao? Huyên nào xôn xao, rất nhiều trưởng lao đối với ngươi bất mãn. Những thứ này trưởng lao đối với ta hài lòng qua. Ta làm việc ưa thích gọn gàng mà linh hoạt, có thể động thủ tận lực không nói chuyện. Hi hi. Yêu Nhi cười vui mừng, tới gần Tân Mệnh, đối với hắn nháy cái mị nhãn. Hai người làm sao lại như thế hợp tính đâu? Sư phụ ngươi thái độ gì? Tân Mệnh đuổi theo Lăng Tuyết. Sẽ không tổn thương ngươi chính là, cụ thể thái độ gì, phải xem ngươi biểu hiện. Ta nhắc nhở ngươi vài câu, sư phụ ta cùng còn lại trưởng lao không giống nhau, đối với ngươi không thành kiến, ngươi tận lực khách khí một chút. Đó là đương nhiên, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, đây là ta thái độ xử sự. Tân Mệnh quay đầu cùng Yêu Nhi nói nhỏ, nếu như ta bị bắt, có lẽ bị giết, ngươi sau khi rời đi liền đem tin tức tràn ra đến liền nói, chúng vương truyền thừa bị Thanh Vân Tông giữ lại. Trước truyền cho ta Huyết Tà Tông, mới truyền cho toàn Bắc Vực. Có thể. Cứ như vậy định. Được rồi. Nếu như ngươi chết, ta tự tử. Đi ở phía trước Lăng Tuyết tương đương im lặng, ta nghe được. Đỉnh núi. Dược Sơn trưởng lão cùng Thanh Vân Tông tông chủ đều chờ ở chỗ này. Bọn hắn không chú ý Yêu Nhi ở đây, cũng biết Tần Mệnh mắt. Cựu Lân tông chủ biết bao nhiêu. Tông chủ đã thu liễm tất cả thánh uy, giống như là cái võ giả bình thường, không cho Tần Mệnh cùng Yêu Nhi mang đến tận lực các bách. Tạm thời cái gì cũng không biết, các ngươi yên tâm. Yêu Nhi hiếu kỳ đánh giá tóc trắng xóa Dược Sơn trưởng lão, đã sớm nghe nói Thanh Vân Tông có cái cùng tông chủ nổi danh lão gia hỏa, hẳn là thế hệ này tông chủ, kết quả cam nguyện thủ hộ Dược Sơn, điệu thấp vừa thần bí, hôm nay rốt cục nhìn thấy người. Dược Sơn trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tần Mệnh, nhiều lần trầm mặc. Vì đáy biển vương quốc bí mật, phụ thân hắn giao ra sinh mệnh, Thanh Vân Tông chọc Đông Hoàng chiến tộc phiền phức, hắn không thể không từ đi tông chủ bổ nhiệm, cô độc canh giữ ở Dược Sơn, trấn áp tàn hồn. Còn muốn dùng mình sinh mệnh lực đi gắn bó tàn hồn sinh mệnh lực, không thể để cho hắn chết. Trước trước sau sau hơn 20 năm, tất cả vất vả cùng nỗ lực, cuối cùng đổi lấy lại là vì người khác làm áo cưới, thành tựu thiếu niên trước mắt. Tân Mệnh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nhận lấy bọn hắn ánh mắt xem kỹ. Tông chủ cũng đang trầm mặc lấy, đối với Tân Mệnh, hắn nói không nên lời là cảm giác gì. Nhưng hồi tưởng tám tông trà hội đủ loại biểu hiện, hắn không thể không thừa nhận Tân Mệnh thiên phú và ngông nên, hồi tưởng Đại Thanh Sơn Lý phát sinh sự tình, cũng không thể không thừa nhận đứa nhỏ này thực chất bên trong lộ ra hung ác khí cùng cứng cỏi. Nếu như, dứt bỏ còn lại hết thảy, nhưng liền người này mà nói, hắn không thể không nói một tiếng, Tần Mệnh so Thanh Vân Tông các đệ tử đều muốn ưu tú. Có thể thế sự hết lần này tới lần khác tổng không như ý, Tần Mệnh trong lòng có thù có hận, đối với Thanh Vân Tông càng không có lòng trung thành. Bầu không khí liền trầm mặc như vậy, trên đỉnh núi ai đều không nói gì, đều đang yên lặng nhìn lấy lẫn nhau. Ngay cả Lăng Tuyết đều đang đợi lấy tông chủ và sư phụ quyết định, bởi vì tại Tần Mệnh qua trước khi đến, hai người bọn họ từ đầu đến cuối không có cho nàng một cái cuối cùng đáp án. Một trận gió lạnh thổi qua đỉnh núi, thổi vòng quanh thật dày mây mù, thổi lên đám người lọn tóc cùng quần áo. Dược Sơn trưởng lão cuối cùng mở miệng, chúc mừng ngươi, hài tử. Vượt qua vạn năm truyền thừa, trên đời hiếm thấy, có lẽ sẽ giúp ngươi thành tiểu Thanh Vân Tông sử thượng chưa bao giờ có độ cao. Một câu đơn giản lời nói, xem như tán thành Tần Mệnh đối với truyền thừa có được. Lăng Tuyết thoáng thở phào. Thanh Vân Tông 8 năm sinh hoạt, là ta cả đời này quý giá nhất tài phú, ta lại vĩnh viễn nhớ kỹ. Tần Mệnh cũng nguyện chuyển tỏ thái độ, chỉ là lời nói này tại khác biệt trong lòng người có lẽ sẽ có khác biệt giải đọc phương thức. Dược Sơn trưởng lão nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, lời nói này thật không minh bạch, ít nhất là bình thường thái độ, cũng không phải là trái lương tâm định nọt, cũng không có tận lực cứu hận. Chúng ta trước đến nói một chút người tu la đao. Chương 159, truyền vị ước hẹn. Tại trước hôm nay, Dược Sơn trưởng lão cùng Lăng Tuyết lặp đi lặp lại hỏi tham qua Tần Mệnh tất cả loại tình huống, vớt thuận Tần Mệnh bắt đầu thuế biến lúc mới đầu ở giữa, đạt được tàn hồn trước đó. Lại hồi tưởng tiền nhiệm tông chủ đối với tàn hồn miêu tả, bên trong không nói tới một chữ tu la đao dạng này khái niệm, cũng không có cái này võ pháp miêu tả. Khả năng nhất nguyên nhân chỉ có một cái, Tần Mệnh tại dung hợp tàn hồn trước đó, rất có thể đạt được còn lại cơ duyên. Làm tiếp cái lớn mật phỏng đoán, tàn hồn sở dĩ tại yên lặng hơn 20 năm về sau đột nhiên táo bạo, thậm chí liều lĩnh tránh thoát trấn áp, rất có thể cũng là bởi vì Tần Mệnh đạt được cái kia thần bí cơ duyên. Chính nó, bừng tỉnh tàn hồn, dẫn phát đến tiếp sau một dãy chuyện. Đây hết thảy đều là phỏng đoán, nhưng Dược Sơn trưởng lão tin tưởng, cái suy đoán này cách chân thực sẽ không quá xa. Hắn thâm thúy con mắt nhìn lấy Tần Mệnh, chờ đợi lấy hắn trả lời. Tần Mệnh vô cùng thản nhiên, cái kia không cái gì tốt đàm, chính là ta may mắn đạt được võ pháp. Tại địa phương nào? Lần trước đi săn đại hội, có ngọn núi sụp, ta ở nơi này nhặt được. Tông chủ nói, ngươi có thể cùng chúng ta bàn giao tình hình thực tế, chúng ta sẽ không lấy đi thuộc về ngươi đồ vật. Tần Mệnh đống nhiên cười một tiếng, thật sao? Ta Tần ra bao nhiêu nhân mạng tựa hồ chính là bị các ngươi lấy đi. Lăng Tuyết cho Tần Mệnh đưa cái ánh mắt, đến trước không phải nhắc nhở qua sao. Phải tận lực khách khí. Ngươi sách lời nói này tại hiện tại trường hợp lý dễ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Dược Sơn trưởng lão không có để ý, lại hỏi, ta nghe nói ngươi trong kho hàng ở cái lao nhân. Trước đây thật lâu rời đi. Tông chủ nói, chúng ta không nhớ rõ trong kho hàng an bài những người khác. Các ngươi đúng không nhớ kỹ, vẫn là căn bản liền không để ý qua nơi đó. Đường đường nhất tông chi chủ, đâu có tâm tư quan tâm thương khố. Hắn là ai, đi đâu? Cái này thật không biết. Nga đối với, các ngươi có thể hỏi một chút Mộ Bạch trưởng lão, hắn điều tra qua lão gia tử. Tông chủ và Dược Sơn trưởng lão thất vọng, Tần Mệnh là nói rõ không sẽ phối hợp. Ngẫm lại cũng thế, lẫn nhau ở giữa cơ chưa từng có giao lưu, đột nhiên để cho người ta thẳng thắn công bố cũng rất không có khả năng, coi như Tần Mệnh thật nói, cũng không nhất định là tình hình thực tế. Tông chủ cho Dược Sơn trưởng lão cái ánh mắt. Ta nói qua, đứa bé này so tưởng tượng muốn thành thục. Tu la đao sự tình, ngươi có thể không nói, nhưng chúng vương truyền thừa sự tình, ngươi nhất định phải cho chúng ta cái thuyết pháp. Chúng vương truyền thừa bí mật kỳ thật chính là vĩnh sinh bí mật, bọn chúng lựa chọn ta, cũng cải biến ta thể chất. Tân mệnh nói đơn giản nói, dùng eo ở giữa treo chủy thủ mở ra trong lòng bàn tay, kim hoàng sắc máu tươi thấm ra vết thương, nhưng vết thương rất nhanh khép lại. Theo vàng kim tâm bẩn cùng thân thể dần dần dung hợp, hắn tự lành năng lực đã vượt qua sinh sinh quyết. Tông chủ và Dược Sơn trưởng lao rốt cục động dung, cách không hái mấy giọt kim sắc huyết dịch, dùng năng lượng bao trùm bọn chúng, yên lặng cảm thụ được. Mạnh mẽ sinh mệnh chi lực, còn lăn lộn có rất nhiều phi thường kỳ diệu lực lượng. Huyết dịch là thể chất tuần hoàn cơ sở, cũng thế tự thân thanh nén, nếu như sinh mệnh chi lực kéo dài không thôi, há không phải liền là vĩnh sinh, thậm chí sẽ kéo dài cải biến thể chất. Thử nghĩ, nếu như một người thân thể không dừng ngủ đêm bị sinh mệnh chi khí thanh nén, ngày qua ngày, năm qua năm, mấy năm mấy chục năm sau, thể chất lại biến thái đến trình độ gì? Trong máu kỳ diệu năng lượng lại là cái gì? Truyền thừa áo nghĩa. Bọn hắn càng là dò xét càng là kinh ngạc, chắc không được có thể từ xa xôi cổ hải bờ bên kia dẫn tới Đông Hoàng chiến tộc tộc nhân. Lại đem Tần Mệnh huyết dịch đều cải biến. Bọn hắn trải qua lối đời, rất rõ ràng huyết dịch không tầm thường, giờ khắc này, bọn hắn tâm nóng. Đã lâu tham muốn giữ lấy ở buồng tim lan tràn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi đây chỉ là truyền thừa một bộ phận. Tần Mệnh khẳng định có lấy nhiều bí mật hơn. Yêu Nhi bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, tại muốn cái gì? Là muốn làm sao chiếm lấy đâu, vẫn là muốn làm sao cùng hưởng? Thanh Vân Tông Tông chủ tản ra đầu ngón tay kim sắc huyết dịch, cũng thu hồi trong lòng tham nghiệm, chúc mừng. Dược Sơn trưởng lão yên tĩnh mà nhìn xem Tần Mệnh, chúng ta tới làm ước định, như thế nào? Là cái này tới ta trước mắt. Dược Sơn trưởng lão trước mắt nhìn Thanh Vân Tông Tông chủ. Thanh Vân Tông Tông chủ trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật gật đầu, tiếp nhận. Dược Sơn trưởng lão nói, chúng ta cho phép ngươi có được chúng vương truyền thừa, cũng đều vì ngươi bảo thủ bí mật này, từ hôm nay lên, chúng ta có thể thủ hộ ngươi lôi đỉnh cổ thành, bảo hộ ngươi gặp được tất cả loại phiền toái sự tình, cho dù là gặp rắc rối, hết thảy từ Thanh Vân Tông gánh chịu. Ngươi cần tất cả tài nguyên, Thanh Vân Tông có thể vì ngươi cung cấp. Tông chủ cũng nói, đối với 8-9 năm qua sự tình, ta có thể đại biểu Thanh Vân Tông xin lỗi ngươi, khôi phục cha mẹ ngươi tại Thanh Vân bên trong trưởng lao chức vị. Tân mệnh kỳ quái, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Ta cần muốn nỗ lực cái gì đại giới? Lăng Tuyết cũng kỳ quái, sư phụ muốn bồi dưỡng Tân mệnh. Nhất Tông chi chủ muốn công khai xin lỗi. Đây là muốn làm cái gì? Yêu Nhi thì đến hứng thú, Thanh Vân Tông rốt cục quyết định muốn bồi dưỡng Tân mệnh. Không dễ dàng à. Tông chủ trân trọng tỏ thái độ, ngươi chúng vương truyền thừa thuộc về cá nhân ngươi, cũng phải thuộc về Thanh Vân Tông. Đây là chúng ta điều kiện. Ta không biết rõ. Ngươi đã tiếp nhận cha mẹ ngươi đảm nhiệm thành chủ, hôm nay lên, ngươi muốn tiếp nhận cha mẹ ngươi một cái khác chức vị, Thanh Vân Tông trưởng lão. Ngươi, Tân Mệnh, vĩnh viễn thuộc về Thanh Vân Tông. Trưởng lão. Ta. Tân Mệnh kỳ quái hơn, 16 tuổi trưởng lão. Thanh Vân Tông trong lịch sử chỉ sợ chưa bao giờ qua dạng này tiền lệ. Đến tương lai tông chủ thoái vị, ngươi tiếp nhận Thanh Vân Tông vị trí tông chủ. Dược Sơn trưởng lão không nhẹ không nặng thanh âm lại tĩnh Dược Sơn đỉnh núi. Tần Mệnh ngơ ngẩn, Lăng Tuyết có chút há mồm, Yêu Nhi đều sững sờ. Thanh Vân Tông, tông chủ, Nhất Tông chi chủ. Một trận gió lạnh thổi qua, Tần Mệnh cơ hồ là bừng tỉnh. Hắn đến Dược Sơn trước đó một mực tại lo lắng, tông chủ và Dược Sơn trưởng lão không có khả năng tùy tiện buông tha chúng vương truyền thừa, cũng không nghĩ tới lại là phương thức như vậy. Càng nghĩ càng chấn kinh. Càng nghĩ càng trầm mặc. Nhất Tông chi chủ, hạng gì vinh hạnh đặc biệt, có thể nói Bắc vực bá chủ, nhất định danh chấn hoàng triều. Dạng này một cái tên tuổi nếu như thêm tại Tần Mệnh trên người, đã đủ chấn trụ vô số người, cũng có thể thủ hộ lôi đỉnh cổ thành. Tần Mệnh thừa nhận tâm hắn di chuyển, toàn thân huyết dịch đều giống như nóng. Tần Mệnh càng không thể không bội phục tông chủ và trưởng lão quyết đoán. Một cái truyền vị điều kiện, giống như là vì Thanh Vân Tông tương lai định vị kế tiếp tiềm lực vô hạn tông chủ, một cái truyền vị điều kiện tương đương với hóa giải Tần Mệnh cùng Thanh Vân Tông ân oán, một cái truyền vị điều kiện, cũng tương đương giải quyết tàn hồn mang đến uy hiếp, tránh cho Tần Mệnh tương lai cùng tàn hồn liên thủ trả thù Thanh Vân Tông. Cái này là bực nào quyết đoán, lại là bực nào trí tuệ, càng là loại mạo hiểm. Bất quá Tần Mệnh kinh ngạc hơn tông chủ và Dược Sơn trưởng lão lòng dạ, bọn hắn vậy mà không nghĩ lấy chiếm lấy chúng vương truyền thừa. Bọn hắn là thật vì Thanh Vân Tông cân nhắc, mà không phải tư tâm tư lợi. Yêu Nhi đều đối với tông chủ và Dược Sơn trưởng lão quyết định lau mắt mà nhìn, không thể không nói một tiếng, rượu. Cũng không thể không nói một tiếng lớn mật. Lăng Tuyết đều không nghĩ tới sư phụ vậy mà làm ra quyết định như vậy, Tần Mệnh. Tông chủ. Bọn hắn nghĩ như thế nào đến? Dược Sơn trưởng lão tiếp tục nói, ngươi trước làm Thanh Vân Tông trên danh nghĩa trưởng lão, chúng ta sẽ đối với ngươi có cái chừng 10 năm khảo sát, 10 năm về sau, chúng ta lại chính thức tuyên cáo, công bố bắc vực. Ngươi Tần Mệnh chính là Thanh Vân Tông đời kế tiếp đảm nhiệm tông chủ. Bọn hắn quyết định xác thực lớn mật, cũng vô cùng mạo hiểm, cho nên thoáng thêm điều kiện, 10 năm qua khảo nghiệm, 10 năm qua quan sát. Nếu như trong vòng 10 năm, Tần Mệnh biểu hiện phù hợp bọn hắn yêu cầu, bọn hắn lại công bố bắc vực, nếu như trong vòng 10 năm không vừa lòng, bọn hắn lại thay những biện pháp khác. 10 năm, cũng là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ đoạn thời gian, bọn hắn liệu định Tần Mệnh trong vòng 10 năm không đạt được Thánh Vũ cảnh, chỉ cần Tần Mệnh không phải Thánh Vũ cảnh, bọn hắn còn có thể vững vàng khống chế Tần Mệnh sinh tử, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Tần Mệnh không vội vã quyết định, cái này cùng hắn đoán trước hoàn toàn khác biệt, hắn thừa nhận tâm động, cũng chính là bởi vì quá tâm động, trái lại không dám tùy tiện đáp ứng. Đại trưởng lão làm sao bây giờ? Ta thủ, nhất định phải báo, đây là ta danh giới cuối cùng. Có đại trưởng lão tại một ngày, hắn cũng sẽ không cho phép ta làm Thanh Vân Tông tông chủ. Cái này không cần ngươi cân nhắc, chúng ta sẽ giải quyết đại trưởng lão sự tình. Giải quyết như thế nào? Dùng chúng ta biện pháp giải quyết. Ngươi trước cho chúng ta cái trả lời chắc chắn, chúng ta sẽ cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Bọn họ đều là chân chính vì Thanh Vân Tông cân nhắc người, cũng chính là bởi vì phần này công chính, bọn hắn xử trí Tần Mệnh phương thức vô cùng kinh người, đồng dạng bởi vì phần này công chính, bọn hắn sẽ không cho phép đại trưởng lão ra tâm tiếp tục bành trướng. Tần Mệnh trầm ngâm thật lâu, lại cho ta chút thời gian cân nhắc, rời đi Thanh Vân Tông trước đó, ta lại cho các ngươi ta quyết định. Chương 160, ứng chiến diễn võ trường. Lăng Tuyết đưa Tần Mệnh xuống núi, nhắc nhở hắn, đây là sư phụ cùng tông chủ làm ra có lợi nhất ngươi quyết định, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Ngươi mới 16 tuổi liền có cơ hội trở thành tông chủ, đây là từ Thanh Vân Tông sáng lập đến hôm nay các đệ tử đều chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Ta nói câu không quá hợp với tình hình lời nói. Sư phụ ngươi cùng tông chủ cho điều kiện vô cùng mê người, đều là lời nói xuông, 10 năm sau sự tình, ai nói chuẩn. Yêu Nhi hai mắt tỏa sáng, một thanh kéo lại Tần Mệnh, hạ hạ, ngươi không có bị bọn hắn lắc lư quậy à. Ta cũng không phải 3 tuổi hải tử, cho cục đường liền kêu thúc thúc. Ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Đừng như vậy, chúng ta còn nhỏ. Tần Mệnh thực sự chịu không nổi nàng thân mật động tác. Lăng Tuyết vô cùng im lặng, hai ngươi không phải ngay mặt ta như vậy phải không? Cái này tối thiểu là tông chủ và sư phụ một cái thái độ, ngươi không hiểu bọn hắn, đối với bọn hắn có thành kiến, nhưng ta giải. Bọn hắn đã dạng này nói cho ngươi, cơ chính là như vậy quyết định. Lui mấy bước giảng, tông chủ sự tình rất xa xôi, hiện tại cho ngươi điều kiện đã vô cùng hậu đãi, thủ hộ ngươi, thủ hộ Lôi Đỉnh cổ thành, cung cấp ngươi tất cả loại điều kiện cùng tài nguyên. Ta ý là, sư phụ cùng tông chủ đã xuất ra thái độ đến, ngươi cũng cần phải có chút biểu thị. Yên tâm đi, ta không là xóa tử. Kẻ ngu si, chân chính có lợi cho chuyện ta lại bắt lấy. Thay ta cảm ơn ngươi sư phụ cùng tông chủ, ta kỳ thật không nghĩ tới bọn hắn lại là như thế này thái độ, ta vô cùng cảm động. Tân Mệnh lời này ngược lại là thật tâm. Hắn trước khi tới tưởng tượng qua vô số trận cảnh, nếu như tông chủ và Dược Sơn trưởng lao thật muốn tác thủ điểm cái gì, hắn vì bảo trụ Lôi Đỉnh cổ thành cùng truyền thừa, chỉ có thể là làm thỏa hiệp. Nhưng là bọn hắn không, bọn hắn lựa chọn lấy ân huệ đổi hợp tác. Cũng không có quá phận truy vấn Tu La Đao sự tình. Suy nghĩ thật kỹ. Lăng Tuyết thực tình chờ mong Tần Mệnh có thể tiếp nhận điều kiện, dù sao trăm lợi hai không một hại. Mà lại cũng đúng thế thật xử lý tàn hồn phương pháp tốt nhất, nếu như Tần Mệnh thành Thanh Vân Tông tông chủ, vậy thì chắc chắn sẽ không lại tổn thương Thanh Vân Tông, chính hắn liền sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tàn hồn cùng Thanh Vân Tông ở giữa ân oán. Muốn đến cũng đúng thế thật sư phụ cho ra loại điều kiện này chủ yếu mắt một trong, tại sư phụ trong lòng. Giải quyết tàn hồn cùng chúng vương truyền thừa kỳ thật có tương tự trọng lượng. Dù sao tàn hồn đại biểu thế lực quá kinh khủng, không phải sư phụ cũng sẽ không buông tha cho vị trí tông chủ, giữ gìn Dược Sơn 20 năm. Yêu Nhi nói, nếu như ngươi đi huyết tà tông, gia gia của ta cho ngươi điều kiện càng tốt hơn. Tân Mệnh cười ha hả, đột nhiên như thế quý hiếm, còn có chút không thích ứng. Yêu Nhi cùng Lăng Tuyết đủ tề bạch mắt. Thiếu gia, thế nào? Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Bân chính dưới chân núi chờ lấy, vừa thấy Tân Mệnh xuống tới. Lập tức nên đón. Ta không sao, yên tâm. Tần Mệnh trấn an bọn hắn. Yêu Nhi cười nói, bọn hắn để Tần Mệnh làm đời kế tiếp đảm nhiệm tông chủ. A. Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Bân thanh âm nhấc lên. Hắn không đáp ứng. A. Hai người thanh âm lại nhấc lên. Thứ năm trong diễn võ trường đã người đông nghìn nghịt, ngay cả đỉnh núi nguy hiểm cạnh góc lý đều tụ mã người. Năm vị trưởng lão, hơn 40 vị thân truyền đệ tử, đều tại diễn võ trường chờ lấy khai chiến, loại này vây xem đội hình khó gặp. Mục Trình bọn hắn đứng tại võ tràng bên trên lặng im chờ đợi, bọn hắn tin tưởng Tần Mệnh nhất định sẽ tới. Nhưng bọn hắn chờ đến cùng, các đệ tử lại chờ không nổi, sớm liền đến, một mực chờ tới bây giờ đều nhanh giữa trưa, người đâu? Tần Mệnh sẽ không phải để cho chúng ta đợi đến tối a? Để bốn vị kim linh đệ tử trông mong ít các loại, cũng chỉ có Tần Mệnh có thể làm ra đến. Ai nói người nhà trông mong, xem bọn hắn mặt, từ buổi sáng đến bây giờ liền không có không kiên nhẫn qua, hắc hắc. Lần thứ nhất gặp kim linh đệ tử các loại người khác. Ta là thật chờ không nổi, Tần Mệnh đến cùng được cơ duyên gì a? Vậy mà một bước lên trời. Ta nếu có thể đạt được cơ duyên kia được tốt bao nhiêu, thanh danh mỹ nữ, ta muốn cái gì có cái gì. Lý niệm bọn hắn từ trà hội về sau liền nghẹn cỗ hòa a, thua không đáng sợ, đáng sợ là mình thua, xem thường người thắng. Tần Mệnh đánh bọn hắn mặt, bọn hắn hôm nay muốn đánh trở về. Tần Mệnh tại tám tông trà hội sự tình truyền thần hồ kỳ thần. Tiểu tử kia đến cùng mạnh đến trình độ gì? Ngươi đi đâu, cố ý sâu chúng ta khẩu vị à, ngược lại là mau tới a. Lý niệm bọn hắn kiên trì hướng Tần Mệnh khiêu chiến, khẳng định là có tính toán gì, hôm nay lại là trận trò hay. Người đâu? Người đâu? Chết à? Lại không xuất hiện, ta muốn bắt đầu mắng. Phi, nhìn ngươi cái này đức hạnh, cũng liền dám sau lưng bức bức hai tiếng. Nếu là hắn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi dám mắng hắn hai câu thử một chút. Hắn không vù vù nát ngươi miệng. Trong diễn võ trường ồn ào. Bọn hắn thật sự là các loại không kiên nhẫn, có nhiều chỗ đều muốn đánh nhau. Rốt cục, một tiếng to rõ hô to từ cửa vào truyền đến, đến. Tân Mệnh từ Dược Sơn xuống tới, mang theo Yêu Nhi cùng Lăng Tuyết hướng diễn võ trường đến. Diễn võ trưởng tại chỗ sôi trào, rốt cục đến. Mục Trình bốn người bọn họ trao đổi ánh mắt, kỳ quái Tần Mệnh vì cái gì đi trước Dược Sơn. Chẳng lẽ là lo lắng thụ thương, đem Lăng Tuyết mời đi ra lấy phòng ngừa vạn nhất. Một đám thân truyền đệ tử cũng đều nâng lên tinh thần, thật sự nếu không đến, bọn hắn thật không chờ được. Chỉ là trong lòng lại có chút oán thầm, tiểu tử này thật có ý tứ, toàn tông đều đang đợi đây, hắn chạy tới Dược Sơn gặp Lăng Tuyết. Đã sớm nghe nói Tần Mệnh cùng Lăng Tuyết quan hệ trở nên không tầm thường, đây là đi tán tỉnh. Còn là cô ý dùng vấn đề này buồn nôn Mục Trình bọn hắn. Mục Tử Tu đứng ở trong đám người tức giận đến không nhẹ, toàn tông thầm mến Lăng Tuyết rất nhiều người, hắn chính là bên trong một cái. Hỗn đản Tần Mệnh, không chỉ có đánh ta mặt, để cho ta thành trò cười, còn đi tìm ta tình nhân trong ngộng, không có ngươi khi dễ như vậy người. Tần Mệnh mang theo Lăng Tuyết cùng Yêu Nhi đi vào diễn võ trường thời điểm, mấy ngàn đệ tử đều cảm khái. Một trái một phải hai vị tuyệt thế mỹ nữ, sau lưng còn đi theo hai vị thị vệ, cái này đâu còn là năm đó nô buộc Tần Mệnh. Nhân sinh bên thắng A. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Yêu Nhi, quả nhiên cùng trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy không gì sánh được, có thể màu đỏ tươi ánh mắt có để rất nhiều người âm thầm kiêng kỵ, không dám nhìn nhiều. Lăng Tuyết đi vào diễn võ trường liền có chút hối hận, nàng là đến xem Lãnh Tỉnh chú uy lực lớn đến bao nhiêu, đến tột cùng đúng không là có thể khắc chế Tần Mệnh. Có thể không khí hiện trường cùng đám người ánh mắt rõ ràng là muốn lệnh. Nhưng nàng trời sinh tính lạnh lùng, rất nhanh liền không nhìn, thần sắc thanh lãnh bồi tiếp Tần Mệnh đi đến trong diễn võ trường. Đợi lâu, xử lý một ít chuyện. Tần Mệnh trực tiếp đi đến võ tràng. Đến liền tốt. Hôm nay thế nào cái đấu pháp? Tần Mệnh sống chuyển động thân thể, cũng rất chờ mong Lãnh Tỉnh chú uy lực. Ngươi là Bắc vực tu la tử, thực lực đã siêu việt chúng ta thừa nhận. Trương Lam thoáng nâng lên Tần Mệnh. Trương Lam sư huynh khách khí. Linh võ cảnh cùng huyền võ cảnh có khoảng cách, tu luyện võ pháp cũng có khác biệt, so qua mới biết được mạnh yếu. Lý Niệm nói, chúng ta đều rất ngạc nhiên thực lực ngươi cùng võ pháp, đều muốn theo ngươi luận bàn một lần. Tân Mệnh thầm nghĩ quả nhiên dạng này. Là cùng tiến lên, vẫn là thay phiên. Ta tới trước, điểm đến là rừng, luận bàn làm chủ. Lý Niệm đã không kịp chờ đợi, có rất ít chuyện để cho nàng chờ mong, trước mắt Tân Mệnh chính là một cái. Chúng ta sau đó. Mộ Dung Trùng cùng Trương Lam cũng muốn lĩnh giáo. Mục Trình sư huynh đâu? Ta đã huyền võ cảnh nhị trọng thiên, không tham dự. Mục Trình đe dọa nhìn Tần Mệnh con mắt, nói bóng gió, ngươi không đủ tư cách. Hắn đã lần nữa kéo ra cùng Tần Mệnh chênh lệch, nếu như Lý Niệm có thể sử dụng Lãnh Tỉnh chú ngăn chặn Tần Mệnh, hắn liền không cần lại đem Tần Mệnh để ở trong lòng. Tới đi, ta tiếp nhận khiêu chiến. Tần Mệnh hướng Lý Niệm đưa tay, khiêu chiến. Không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả. Mục Trình bọn hắn hai mắt tinh mang chợt hiện, tốt, có gan lượng. Lý Niệm, Mộ Dung Trùng, Trương Lam, theo thứ tự khiêu chiến Tần Mệnh, luận bàn võ hội. Chính thức bắt đầu. Vang dội thanh âm trở lại rộng lớn diễn võ trường, truyền đến mỗi người trong lỗ thai. Các đệ tử kích động reo hò, bọn hắn mặc kệ cái gì có công bình hay không, bọn hắn liền muốn nhìn Tần Mệnh võ pháp, nhìn song phương đặc sắc biểu hiện. Đinh Điển bĩu môi, thật không biết xấu hổ, ba người thay phiên khiêu chiến. Nói dễ nghe là luận bàn, ai đến đem không cái này độ. Hàn Thiên Diệp thản nhiên nói, bọn hắn đã dám náo ra tình cảnh lớn như vậy. Đã nói lên có đầy đủ nắm chắc. Liên nhìn Tần Mệnh đối phó thế nào. Đinh Điển thay Tần Mệnh kêu hoan, Tần Mệnh tại trong tông không chiếm được công bằng đánh giá cùng đãi ngộ, là bởi vì ghen ghét. Bọn hắn không thể tiếp nhận một cái đã từng nô buộc đột nhiên kỵ đến bọn hắn trên đầu, còn vùng ít đồ. Ngươi có thể hay không bị ác tâm như vậy? Chương 161, Lãnh Tình Chú. Theo Yêu Nhi, Mục Trình mấy người thối lui đến võ đài biên giới, toàn trường hơn 2.000 đệ tử liên miên yên tĩnh. Đều chờ mong vừa khẩn trương nhìn lấy Lý Niệm cùng Tần Mệnh. Lý Niệm, đại trưởng lão thân truyền đệ tử, Kim Linh đệ tử. Là toàn tông nữ trong hàng đệ tử gần với Nguyệt Tình truyền kỳ. Nàng tại Thanh Vân Tông đại tân sinh đệ tử trong lòng có phi thường trọng phân lượng, lại bởi vì trời sinh tính quái gở, rất ít công khai lộ diện, càng lộ ra thần bí. Cùng so sánh, trong tiềm thức bọn họ càng xem trọng Lý Niệm, dù sao cũng là nhiều năm qua hình thành thâm căn cố đế lực ảnh hưởng. Năm vị Thanh Vân Tông trưởng lão đều không có công khai lộ diện. Chỉ là yên lặng chú ý võ tràng. Không giống với đệ tử ở giữa kêu loạn nghị luận, tất cả tông môn trưởng lão đều chú ý một điểm, tu la hoán. Tu la đao. Đúng thế Tần Mệnh ngăn được Thổ Linh Tông, đánh bại Thiết Sơn Hà, oanh động trà hội sát chiêu mạnh nhất. Nhưng Thanh Vân Tông cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua cùng loại võ pháp, Tần Mệnh từ nơi nào đạt được. Uy lực đến tột cùng như thế nào. Đây là bọn hắn hôm nay tới nơi này mắt, muốn tận mắt chứng kiến. Tần Mệnh, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Mặc dù là luận bàn, nhưng cũng không phải cho đùa. Lý Niệm chiến ý như hồng, hai mắt vậy mà bắn ra chân thực tinh mang. Giờ khắc này Lý Niệm lại không cái gì điệu thấp cảm giác, giống như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, khí thế khinh người. Tần Mệnh nâng lên tay trái, năm ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp xoay chuyển, khẽ khẽ hắc khí bốc hơi lượn lờ, ta nhìn cũng không cần phải quá phức tạp, ngươi không phải muốn lĩnh giáo ta tu La Đạo sao? Bắt đầu đi. Lý Niệm ánh mắt ngưng lại, quả nhiên. Đinh Điển cùng Tần Mệnh nói qua lãnh tình chú sự tình. Nàng nhìn xem cách đó không xa Mục Trình mấy người, bọn hắn đều chậm rãi gật đầu, là cái này hôm nay chủ yếu mắt, trước thử hắn tu La Đao uy lực, tiếp đó ứng phó không cần nơm nớp lo sợ. Tần Mệnh tay trái chậm chạp nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, gân xanh bò đầy cổ tay, một lát sau đột nhiên mở ra, hắc khí vù vù cuộn cuộn, tại trên tay phải dưới cao tốc cuốn quanh. Một cỗ âm lãnh khí tức vô thành vô tức khuyết tán, lay động qua võ tràng, truyền khắp rộng lớn diễn võ trường, từ mỗi người bên người thổi qua, từ trong lòng mỗi người sẽ qua. Đến liền yên tĩnh diễn võ trường phảng phất càng tĩnh, mỗi người đều hoặc nhẹ hoặc nặng cảm nhận được cỗ hàn khí, thực lực hơi yếu người thật giống như còn nghe được điểm thanh âm gì, ở bên thai thăm thẳm yếu ớt hô hấp lấy, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Ta đao vô hình, có oán, nhưng nó không đơn giản, Lý Niệm sư tỷ, thật chuẩn bị kỹ càng. Tần Mệnh tay trái chậm chạp cương trụ, hắc khí càng phát ra mãnh liệt, tại trong lòng bàn tay cực tốc xoay tròn, hình thành cái nho nhỏ vòng xoáy. Giữa thiên địa cảm giác âm lãnh càng ngày càng rõ ràng, ngay cả nơi xa trưởng lão đều mơ hồ cảm nhận được. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được rơi xuống cỗ nho nhỏ vòng xoáy bên trên, chau mày, biểu lộ ngưng trọng. Không khỏi từ chủ động làm, ngóng nhìn. Toàn trường đều như thế. Lý Niệm lông mày khóa chặt, trà hội bên trên đã tận mắt chứng kiến qua, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chính diện tương đối, cỗ nhỏ tiểu hắc sắc vòng xoáy cho nàng bên trong không hiểu âm trầm cảm giác, cưỡng ép hấp dẫn lấy nàng ánh mắt, bên trong giống như cũng có ánh mắt đang từ từ mở ra. Cách hơn 100 mét khoảng cách tiếp cận nàng. Càng là nhìn chăm chú, cảm giác càng là mãnh liệt, toàn thân từ trong ra ngoài nổi lên cỗ hàn khí, cặp mắt kia. Lý Niệm. Mục Trình đột nhiên quát lạnh. Lý Niệm đông nhiên bừng tỉnh, trước tiên cắn nát đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh. Bước nhân hàn khí đã xâm nhập toàn thân, nàng không kịp cân nhắc, thu liễm tất cả tạp niệm, trực tiếp niệm lên lãnh tình chú. Răng môi mấp máy, ánh mắt trong suốt. Mập mờ chú ngữ có ý mà phát, từ linh làm dẫn, cấp tốc hình thành từng cái chân thực ký tự. Từ bên ngoài thân bay ra, ở chung quanh xen lẫn. Cổ xưa ký tự, khó phân biệt chữ, huyền diệu phức tạp, chán phóng như bạch ngọc huỳnh quang, nhu hòa, duy mỹ, lại càng ngày càng nhiều, ở chung quanh nàng hình thành cái mơ hồ hình dáng. Một nữ nhân. Một cái từ ký tự xen lẫn mà thành nữ nhân hình ảnh, nàng cúi đầu, ôm hai vai, tràn ngập xa xăm mà thánh khiết khí tức, nó giống như là một cái bình chướng, giữ vững Lý Niệm. Thanh lãnh khí tức lan tràn toàn trường. Du dương ngâm vịnh tại tất cả mọi người bên thai vang lên, lại trong lúc vô tình rõ ràng tu La Đao xuất hiện mà tạo thành sát nghiệm. Yêu nhi các nàng khuôn mặt có chút động, kinh ngạc nhìn lấy thần bí nữ người hư ảnh, đều từ trên người nó cảm nhận được trang trọng cùng thanh khiết, còn có một cố đại dương mênh ngông không gợn sóng mênh ngông cùng trầm tĩnh. Là cái này từ những cái kia cổ xưa tổn hại linh bảo bên trong để luyện ra chú pháp sao. Không hổ là vượt qua vạn năm linh bảo, vậy mà có thể sinh ra uy năng như thế. Tân Mệnh nhìn chăm chú cái kia thánh khiết nữ tượng. Phảng phất nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn mê vụ, khiết bạch vô hà, gột rửa linh hồn, lại như là nhìn thấy không nhiễm bụi bặm tiên luyện, làm cho lòng người cùng thần đều không tự chủ được yên tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay hắc khí cực dương nhanh lượn lờ, tu La Đao từ vòng xoáy chỗ sâu thành hình, kịch liệt sát niệm tại sát na tăng vọt. Lý Niệm đắm chìm trong chú pháp lý, tại hoàn chỉnh nữ tượng thành hình trong chốc lát, nàng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạn như trường hồng, một ngụm máu tươi phun ra, bị nàng cưỡng ép dẫn đạo, có một chút nữ tượng mi tâm vị trí. Nữ tượng đống nhiên bành trướng, cao tới 5 mét, giữ vững Lý Niệm, thánh linh khí tràn ngập giữa thiên địa. Tu La Đao, tiếp chiến. Không cần nhiều lời. Tu La xuất đao. Ken. Đen kịt Tu La Đao sát na bạo khởi, thoát ly lòng bàn tay, đánh từ xa kích. Ô ô ô, giữa thiên địa giống như là vang lên trận trận kêu rên, xa xăm cổ xưa, giống như là ảo giác, càng giống là chân thực quanh quẩn. Rất nhiều đệ tử vô ý thức ngẩng đầu nhìn quanh, tìm kiếm lấy đột ngột thanh âm. Lãnh tình chú. Ngăn cản hết thể hảo giác, Tần Mệnh, ngươi sát chiêu ở trước mặt ta đem. Lý Niệm quát chói tai, đối diện thẳng hướng Tần Mệnh, thánh khiết nữ tượng vững vàng giữ vững toàn thân, tựa như là thần bí áo giáp, thủ hộ lấy nàng linh hồn, nàng chấn kiếm xuất kích, kiếm khí lăng tiêu, khuấy động toàn trường, huyền võ cảnh thực lực toàn diện hiện ra. Có lãnh tình chú tuyệt đối thủ hộ, nàng có thể tâm vô bàng vụ nên chiến Tần Mệnh. Nhưng mà, phốc phốc, Tu La Đao sát na giáng lâm, trong nháy mắt xuyên thấu nữ tượng, đánh vào Lý Niệm mi tâm. Đang phi nhanh bên trong Lý Niệm như bị sét đánh, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, dầm tiếng tim đập trong đầu kịch liệt vang lên, nàng giống như là bị trọng truy hoanh kích, đối diện bay ngược. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hé miệng. Liền ngay cả chỗ tối năm vị trưởng lão đều vô ý thức hướng về phía trước hai bước.
Không có khả năng. Mục Trình, Trương Lam, Mộ Dung Trùng, thần sắc đại biến, là Thất Thanh.
Lý Niệm thẳng tắp bay ra ngoài, đồng tử run rẩy, ý thức hoảng hốt, giống như là đột nhiên rơi vào vô tận hắc ám, lại như là bị đẩy trời cô hồn bao phủ.
Giờ này khắc này, thần bí nữ giống phù chú đột nhiên vỡ nát, hóa thành mấy trăm chữ phù, lít nha lít nhít đụng vào thân thể, tán.
Không.
Bọn chúng gột rửa lấy oán niệm, cưỡng ép đem Lý Niệm từ vô tận trong bóng tối lôi kéo trở về.
Lý Niệm ý thức đột nhiên thanh minh, khôi phục bình thường, bay ngược bên trong thân thể cưỡng ép thay đổi.
Có thể không chờ nàng khống chế lại thân thể, tần mệnh sát na giết tới, lăng không trên phạm vi lớn cuồn cuộn, giống như là thiên thạch đánh phía bay ngược Lý Niệm, tinh chuẩn, cương mãnh, ầm vang rơi xuống, cùng lúc đó, giơ cao cánh tay phải tia lôi dẫn sôi trào, hội tụ thành kịch liệt tráng kiện cuồng bạo lôi rắn, xà nhãn, rắn răng, lưỡi rắn, sinh động như thật, giống là chân thực lôi thú, theo tần mệnh rơi xuống, phát ra điếc tai tê rít đảo, vang vọng toàn trường.
Lý Niệm tâm bẩn hung hăng co rụt lại, sau một khắc, tần mệnh sượt qua người, giơ cao lôi xà trùng điệp đánh vào nàng phân bụng.
Giang rắc.
Ầm ầm.
Lôi xà vỡ nát linh lực thuẫn, lôi điện tùy theo toàn diện bạo tạc, trứng mắt kia lôi dẫn tại tất cả mọi người trừng to mắt lý bay lên.
A.
Lý Niệm kêu thê lương thảm thiết vang vọng diễn võ trường, tần mệnh trọng quyền cùng lôi điện đè ép nàng phân bụng, trùng điệp đánh vào võ đài bên trên.
Lôi điện tán loạn, quần áo mảnh vỡ vẩy ra, càng có tinh hồng huyết thủy.
Chương 162, chấn nhiếp.
Toàn trường yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, 2.000 người diễn võ trưởng cứ như vậy triệt để yên tĩnh.
Từ hai người bắt đầu rằng có đến thời khắc này cuồng manh va chạm, phảng phất chỉ là phiến khắc mà thôi, lại như là qua cực kỳ lâu, nhưng tất cả hoảng hốt đều tại đây khắc bị tần mệnh cái này một cái cuồng bạo nghiền ép cho bừng tỉnh.
Lý Niệm mạnh mẽ nhất nện ở võ đài kiên cục đá cứng bên trên, cảm giác thân thể giống như bị chặn ngang chặt đứt, ngực bụng kịch liệt cuồn cuộn, một thanh huyết thủy hoa phun ra, mảnh mai thân thể mất tự nhiên uốn lượn lấy.
Tần mệnh xuất thủ như điện. Không chờ nàng thân thể toàn bộ rơi xuống đất, một thanh bóp lấy nàng huyết hầu, cứng rắn đẩy giơ lên giữa không trung.
Thảm liệt hắc khí lít nha lít nhít xâm nhập nàng đầu, đúng thế tu la đao sát khí.
Lý Niệm kêu thảm im bặt mà dừng, đồng tử phóng đại, miệng đại trường, toàn thân cứng ngắc, trong cơ thể nàng lao nhanh thánh khiết phù chú bị liên miên vỡ nát tiêu tán, trọn vẹn qua vô cùng một hồi.
Lý Niệm ý thức quay cuồng trời đất, lâm vào thật sâu hắc ám, vết thương chồng chất thân thể mềm nhũn sụp, bị tần mệnh tráng kiện tay trái cao cao nâng giữa không trung.
Hình ảnh phảng phất dừng lại tại thời khắc này.
Toàn trường tiếp tục yên tĩnh, hoảng sợ.
Vẫn là rung động.
Kinh ngạc, vẫn là hoảng hốt.
Thân truyền đệ tử nhóm hít vào khí lạnh, toàn thân đều có loại bị điện giật cảm giác.
Tần mệnh giơ cao lên Lý Niệm, chân mày hơi nhíu lại, cố gắng nghĩ lại lấy vừa mới tình cảnh, Lý Niệm giống như khôi phục thanh tỉnh.
Tại tất cả ký tự thu sạch trở lại thân thể nàng một khắc này, nàng ý thức giống như đột nhiên liền khôi phục, là những cái kia phù chú cương ép thanh lý sát niệm sao?
Cái này lanh tỉnh chú quả nhiên có chút uy lực.
Bất quá tu la đao không để cho tần mệnh thất vọng, trong nháy mắt liền đánh xuyên qua lanh tỉnh chú, trọng thương Lý Niệm.
Hắn từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời tu la đao tuyệt đối vô địch, dạng này uy lực đã đầy đủ biến thái.
Năm vị trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ngưng trọng.
Tu la đao quả nhiên kinh khủng, này bằng với vô địch, ngay cả Lý Niệm cái này kim linh đệ tử đều bị miểu sát, những người khác còn thế nào chống cự.
Đinh Điển bọn hắn cũng đều sửng sốt. Coi là tần mệnh cùng Lý Niệm đều tiến vào huyền võ cảnh, trên lệch không đến mức lớn như vậy, ai nghĩ đến so linh võ cảnh thời điểm càng biến thái.
Yêu Nhi cười tươi đẹp, tu la đao cũng không để cho nàng thất vọng, không có bị lanh tỉnh chú kháng trụ.
Cái này Lý Niệm cũng thế tự phụ, lên đến liền trực tiếp cùng tần mệnh mạnh nhất chiêu thức đối kích, nói rõ tìm hai vạn, ngay cả nàng cũng không dám chính diện khiêu chiến tần mệnh.
Toàn trường bầu không khí cấp tốc hừng hực, các loại kinh hô vang lên liên miên, bọn hắn đều bị thật sâu kinh đến.
Miêu sát.
Cái này quả thực chính là miểu sát.
Lý Niệm A, Kim Linh đệ tử A, bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, vậy mà trực tiếp bị tần mệnh miểu sát.
Bọn hắn đoán được tần mệnh đã không giống nhau, thật không nghĩ đến không giống nhau đến nơi này loại biến thái trình độ.
Tần mệnh đem Lý Niệm đặt ở võ đài bên trên.
Rất nhiều đệ tử gấp hoang mang rối loạn chạy tới lưng đi, kiểm tra thương thế kịp thời trị liệu.
Tần mệnh không buồn không vui biểu lộ bình tĩnh, tản ra lôi xà, hướng Trương Lam cùng Mộ Dung Trùng khiêu chiến, ai kế tiếp?
Mộ Dung Trùng cùng Trương Lam sắc mặt gọi là một cái khó coi, giống ăn chết thương răng đồng dạng nghẹn ở nơi đó.
Hôm nay là bọn hắn trăm phương ngàn kế dương danh chi chiến, muốn dẫm lên tần mệnh tu la tử thanh danh trở lại tông môn chi đỉnh, có thể sao có thể nghĩ đến lại là như thế này kết quả.
Lý Niệm lanh tỉnh chú vậy mà như giấy dán đồng dạng phá, bọn hắn đi lên ha không như cũ không phòng được tu la đao.
Đến lúc đó, lên đi một cái, bị đánh nằm sấp một cái, lên đi một cái,
đánh ngã một cái, còn chưa đủ mất mặt. Tại sao có thể như vậy?
Không nên a.
Lãnh tình chú là từ vạn năm trước linh bảo bên trên lĩnh hội, hẳn là có thể bảo vệ tốt tần mệnh sát nghiệm. Bọn hắn thật rất khó tiếp nhận. Đến đang mong đợi nghiền ép tần mệnh, ai nghĩ đến trái lại thành toàn tần mệnh.
Mộ Dung sư huynh, làm sao bây giờ?
Hai người không có cách bình tĩnh.
Mộ Dung nghiêm mặt, làm sao bây giờ?
Ta cũng muốn biết làm sao bây giờ, nhân sinh lần thứ nhất có loại rời lên tảng đá nện mình chân cảm giác.
Hai vị sư huynh, ai bên trên?
Tần mệnh lần nữa khiêu chiến.
Lên A, tiếp tục A, còn chưa bắt đầu làm sao lại kết thúc.
Trong đám người phát ra hô to, lại bị đệ tử khác dùng ánh mắt cho trường xuống dưới.
Mục Trình trầm giọng nói, Trương Lam bên trên, trực tiếp cùng tần mệnh giảng minh bạch, tán thành hắn tu La Đao uy lực, hy vọng tại còn lại võ pháp nộp lên lưu luật bản.
Chỉ cần tần mệnh không cần tu La Đao, ngươi liền có cơ hội chiến thắng.
Là cái này ngươi biện pháp.
Trương Lam sắc mặt không dễ nhìn, hắn là kim linh đệ tử, có mình tôn nghiêm cùng ngạo khí, bây giờ nói không ra Mục Trình nói như vậy.
Tần mệnh mạnh nhất chính là tu La Đao, trực tiếp hạn chế hắn không cần.
Nếu như tần mệnh cũng tới một câu, ta tán thành ngươi mạnh nhất võ pháp, ngươi cũng đừng dùng, hai ta tại thể thuật bên trên đối doanh một lần, hắn thế nào tiếp?
Nếu không có thể làm gì, các ngươi hai cái cùng tiến lên.
Trương Lam cùng Mộ Dung Trùng càng không vui hơn ý, hai cái cùng tiến lên.
Thắng ám muội, bại càng mất mặt.
Mộ Dung Trùng đống nhiên nói, Mục Trình sư huynh, ngươi lên đi.
Chỉ có ngươi có thể áp chế tần mệnh.
Trương Lam lập tức gật đầu, đúng.
Lãnh tình chú không có khả năng hoàn toàn không tác dụng, ngươi cảnh giới cao hắn nhất trọng thiên, có lẽ có thể chống đỡ được tu La Đao.
Mộ Trình có chút do dự, dù sao huyền võ cảnh không giống với linh võ cảnh, huyền võ cảnh cao hơn nhất trọng thiên chẳng khác nào tuyệt đối áp chế, nếu như hắn xuất chiến, há không nói rõ lấy mạnh hiếp yếu.
Đến lúc đó thắng được đặc sắc coi như bỏ qua, nếu như đến cái thắng thảm đâu.
Há không cùng bại không cái gì khác nhau.
Mộ Trình sư huynh, ngươi sợ hãi.
Mộ Dung Trùng cùng Trương Lam kích thích hắn.
Bọn hắn là tuyệt sẽ không xuất chiến, chỉ có thể để Mộ Trình bên trên, không phải hôm nay liền thật xấu hổ.
Mộ Trình song quyền nắm chặt, trong lòng phun trào chiến ý.
Sau lưng kim kiếm phát ra chói tai kiếm ngân vang, kim sắc kiếm khí càng ngày càng liệt, kim kiếm cùng chủ tâm thần người giống nhau, đã kích động.
Bọn hắn ở chỗ này do dự, dưới đài các đệ tử chờ không nổi.
Tranh thủ thời gian bắt đầu A đến phiên ai.
Trương Lam sư huynh, coi trọng ngươi, lên A.
Mộ Dung sư huynh, để tần mệnh kiến thức một chút ngươi vô tận huyết hải.
Sẽ không phải là hù sợ A.
Dưới đài đệ tử càng ngày càng nhiều kêu gào, vừa mới bị chấn ở, nhưng đều không đã nghiền, rất giống nhìn lại tần mệnh tu La Đao, nhìn xem càng đặc sắc quyết đấu.
Tần mệnh ánh mắt từ Trương Lam trên người bọn họ mang lên Mục Trình nơi đó.
Mục Trình sư huynh, có hứng thú hay không cùng ta so một trận?
Tần mệnh hướng Mục Trình khiêu chiến.
Mục Trình hiện tại là huyền vũ nhị trọng thiên đi.
Huyền võ cảnh mỗi nhất trọng thiên đều có chênh lệch thật lớn, tần mệnh thật đúng là gan lớn, trực tiếp vượt cấp khiêu chiến.
Mục Trình sư huynh, tiếp chiến.
Dưới đài đại lượng đệ tử ồn ào, hôm nay trận đấu so chờ mong kích thích hơn.
Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Mục Trình, nhất là những cái kia thân truyền đệ tử nhóm, cũng rất muốn nhìn một chút tần mệnh có hay không tại huyền võ cảnh vượt cấp khiêu chiến năng lực.
Đổi thành những người khác, bọn hắn khả năng khịt mũi coi thường xem như trò cười, có thể tần mệnh vừa mới biểu hiện rung động bọn hắn, có lẽ
hắn thật có thể sáng tạo cái kỳ tích.
Mục Trình sư huynh, mời.
Tần mệnh hai tay mở ra, khe khe hắc khí lượn lờ bốc hơi, vô hình sát khí lần nữa tràn ngập toàn trường.
Hắn ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm Mục Trình, cuồn cuộn chiến ý tại toàn thân mãnh liệt, như lửa thiêu đốt, hai tay dùng sức nắm chặt, đống nhiên mở ra, riêng phần mình hiện ra càng nồng nặc hắc khí, tại lòng bàn tay kịch liệt xoay tròn.
Hai cỗ hắc khí, hai cỗ cơn lốc nhỏ, riêng phần mình dựng dục hai thanh tu La Đao.
Hai thanh tu La Đao.
Trương Lam cùng Mộ Dung Trùng sắc mặt khó coi, thế thì còn đánh như thế nào?
Mục Trình lạnh lùng nhìn chằm chằm tân mệnh, tận lực không để cho mình đi xem hai cỗ gió lốc, thế nhưng là ánh mắt bắt đầu một chút xíu bị kéo tới đó, nơi đó giống như là hai mảnh tĩnh mịch lỗ đen, tràn ngập băng lãnh lực hấp dẫn, muốn đem người linh hồn đều hấp dẫn đi vào, đóng băng.
Mục Trình sư huynh, tiếp chiến sao?
Tân mệnh nắm trong tay hai thanh tu La Đao, đã cùng Mục Trình bắt đầu giằng co.
Mục Trình!
Mục Trình!
Rất nhiều đệ tử bắt đầu ồn ào, chỉnh tề hô to.
Những cái kia thân thiện Mục Trình đệ tử cũng bắt đầu đi theo hô to.
Mục Trình sau lưng kim kiếm kịch liệt run rẩy, nở rộ kim sắc cường quang.
Hai tay của hắn càng nắm càng chặt, gân xanh bò đầy hai tay.
Tiếp chiến sao?
Hắn thật muốn hung hăng giáo huấn tần mệnh.
Thế nhưng là,
lý niệm thảm bại để hắn do dự, nếu như lý niệm có thể kiên trì đoạn thời gian, nói rõ tần mệnh thực lực vẫn còn mong muốn trong phạm vi.
Nhưng còn bây giờ thì sao, tần mệnh rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Hắn nhìn lấy hai chôi phi đao, trong lòng vậy mà chậm rãi sinh sôi ra cô ý lạnh. Mục Trình ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thanh tỉnh, không, ta làm sao có thể sợ hãi. Mục Trình sư huynh, tiếp chiến sao? Các ngươi mời ta đến diễn võ trường, cứ như vậy chiêu đãi. Tân Mệnh từ Mục Trình trong ánh mắt nhìn thấy do dự, không còn trước kia sắc bén cùng cao ngạo. Ta đoán Mộ Trình không dám nhận chiến. Yêu Nhi nghiền ngẫm nhìn lấy trên trận giằng co, tựa hồ so nhìn luận võ càng có ý tứ. Vì cái gì? Hắn sợ thua. Có chút trung niên đệ tử bắt đầu khe khẽ bàn luận. Mộ Trình đang do dự lâu liền sẽ sợ. Chương 163, thua không nổi. Mộ Trình sư huynh, ngươi tại các loại cái gì? Trương Lam kỳ quái lại sốt ruột, bọn hắn hôm nay nhất định phải thắng một trận, không dùng được phương thức gì. Tân Mệnh không phải vô địch, hắn càng không khả năng tại huyền võ cảnh vượt cấp khiêu chiến. Mộ Dung Trùng cũng thúc giục, nếu như Mộ Trình không xuất chiến, bọn hắn liền phải bên trên. Mộ Trình diện mục cương nghị, khí thế vô cùng thịnh, có thể sau lưng kim kiếm chậm rãi bình tĩnh. Mộ Trình sư huynh ngươi. Trương Lam cùng Mộ Dung Trùng thầm nghĩ không ổn. Huyền võ cảnh không thể so với linh võ cảnh, ta cao ngươi nhất trọng thiên, không thích hợp luận võ. Các loại ngươi tiến vào nhị trọng thiên, ta đón thêm thụ ngươi khiêu chiến. Mục Trình bình tĩnh nói ra chính hắn đều oán hận lời nói, hắn thua không nổi. Hắn thật thua không nổi. Hắn vừa mới tiến vào nhị trọng thiên, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Toàn trường xôn xao, cự tuyệt. Không chỉ có dưới đài các đệ tử kinh ngạc, những cái kia thân truyền đệ tử đều không hẹn mà cùng thiêu thiêu mi. Mục Trình vậy mà lấy nhị trọng thiên thực lực cự tuyệt Tần Mệnh khiêu chiến. Thật chỉ là cảm giác không thích hợp à, chỉ sợ trong lòng mỗi người đều có mình phán đoán. Năm vị trưởng lao đã rời đi, tại Mục Trình tỏ thái độ cự tuyệt một khắc này, bọn hắn biết không lại lưu lại tất yếu. Đây là biến tướng nhận thua. Hơn ngàn đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết kim kiếm Mộ Trình sao. Mộ Trình sư huynh, không lại suy nghĩ một chút. Tần Mệnh mắt sáng như đuốc, tiếp tục nhìn chăm chú Mộ Trình. Chờ ngươi tiến vào nhị trọng thiên, giữa chúng ta lại có một trận chiến. Ta hỏi lại ngươi, chiến còn đúng không chiến? Tần Mệnh thanh âm đột nhiên nhấc lên, âm thanh động võ trận, toàn thân nổ lên kịch liệt lôi điện, đỏ sáng trướng mắt, cơ hồ bao phủ lấy Tần Mệnh, tràn ngập cường thế bá liệt uy danh. Hai tay của hắn cương trụ, màu đen vòng xoáy gào thét xoay tròn, tu la đao giống như là đã áp chế không nổi. Giờ khắc này Tần Mệnh chiến ý ngập trời, lôi điện cùng sát niệm quét sạch võ tràng, trấn trụ rất nhiều người. Mộ Trình chau mày, lại lộ ra sơ qua do dự. Thế nhưng là, Tần Mệnh đột nhiên tản ra lôi điện, hai tay một nắm, thu hồi tu la đao, trực tiếp nhanh chân rời đi diễn võ trường. Dạng này Mộ Trình so với hắn chờ mong kém quá nhiều, cũng không đáng cho hắn lại khiêu chiến. Mục Trình vô ý thức muốn hô ra miệng, tiếp nhận khiêu chiến, có thể cuối cùng không thể hé miệng. Thứ năm diễn võ trường lâm vào quái dị yên tĩnh bên trong. Cứ như vậy kết thúc. Oanh oanh liệt liệt náo hai ngày, vậy mà lấy loại cục diện này kết thúc. Bọn hắn mong muốn kết cục là Tần Mệnh thảm bại, hoặc là thắng thảm. Hiện tại thế nào? Từ Mục Trình bốn vị kim linh đệ tử liên thủ khởi xướng khiêu chiến thi đấu, vậy mà thành tựu Tần Mệnh. Ta thế nào đột nhiên cảm giác kim linh đệ tử biến yếu? Không phải bọn hắn biến yếu, là Tần Mệnh tu la đao thật đáng sợ. Nếu như không có tu la đao, lý niệm bọn hắn hẳn là có thể cùng Tần Mệnh chống lại. Chắc không được có thể quét ngang tám tông trà hội, Tần Mệnh tu la đao thật là đáng sợ. Nghe nói Tần Mệnh kiếm pháp không tệ, đáng tiếc a, không có cơ hội lĩnh giáo. Thưa thất tiếng nghị luận tại biển người bên trong vang lên, nhưng đa số người còn đắm chìm trong kinh ngạc, khó mà tiếp nhận. Lần này tốt, Tần Mệnh trở thành Thanh Vân Tông đại tân sinh mạnh nhất. Đinh Điển nói thầm hai tiếng, Thanh Vân Tông trên dưới còn có ai dám không phục Tần Mệnh. Các ngươi không phải đều hiếu kỳ Tần Mệnh đến cùng thực lực gì à, vì cái gì có thể thay thế Mục Trình bọn hắn tiến vào tám tông năm vị trí đầu sao? Lần này hẳn là phi thường rõ ràng. Nhưng ở Đinh Điển phán đoán bên trong, Tần Mệnh cũng không về phần mạnh tới mức này. Hàn Thiên Diệp nói thầm, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình so ra, ai sẽ mạnh hơn? Hai người bọn họ quan hệ đặc thù, ai mạnh ai yếu không cần thiết vẽ được rõ ràng như vậy. Mộ Trình, Mộ Dung Trùng, Trương Lam, đều đứng tại lôi trên trận thật lâu trầm mặc, trong lòng các loại phức tạp. Là chúng ta đột nhiên biến yếu sao? Vì cái gì ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có? Tần Mệnh sau khi rời đi, võ hội kết quả cấp tốc truyền khắp Thanh Vân Tông. Lý Niệm thảm bại, Mộ Dung Trùng cùng Trương Lam trầm mặc, Mục Trình cự tuyệt, kinh động toàn tông đệ tử, cũng kinh động các nơi các trưởng lão. Mặc dù Mục Trình những người ủng hộ cực lực giải thích, nói Mục Trình chỉ đúng không muốn dùng cảnh giới khi dễ Tần Mệnh, có thể người sáng suốt đều có thể đoán được Mục Trình lúc ấy tâm cảnh, hắn thua không nổi. Giống như Đinh Điển nói như thế, hiện tại ai còn dám không phục. Thanh Vân Tông các đệ tử là thời điểm thử nghiệm tiếp nhận hiện thực, Tần Mệnh xác thực đã mạnh lên. Thiếu gia ngươi chẳng phải là đồng cấp vô địch. Khương Bân phi thường kiêu ngạo, giống như thắng được người là mình. Võ đài đối kháng chính diện cùng thực tế chiến đấu có khác biệt, Tu La đao không có khả năng nhiều lần có hiệu quả. Thiên hạ to lớn, Thanh Vân Tông bên ngoài có Bắc vực bên ngoài có Hoàng Triều bên ngoài có liệt quốc bên ngoài có bí cảnh, còn có rộng lớn hơn thiên hạ. Ta chỉ là đi ra một bước nhỏ. Tân mệnh thật đúng là không đến mức bởi vì thắng Lý Niệm bọn hắn liền kiêu ngạo, cứ việc Thanh Vân Tông các đệ tử rất khiếp sợ. Thiếu gia, Lãnh Tình chú thật không có ảnh hưởng. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ đem thanh âm hạ thấp. Có ảnh hưởng, nó không có thể ngăn cản, lại có thể tiêu trừ. Về sau được để phòng điểm. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, quả nhiên. Lý Niệm bọn hắn có thể tràn đầy tự tin khiêu chiến, nhất định là nghiệm chứng qua, bất quá vẫn là đánh giá thấp thiếu gia Tu La Đao. Yêu Nhi bước chân nhẹ nhàng đi tại trên bậc thang. Thanh Vân Tông đã không có ngươi khiêu chiến không gian, đi ta Huyết Tà Tông thử một chút, tám đại tông môn đều có đặc sắc, luôn có một cái thích hợp ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, các ngươi Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử cũng không có ta tưởng tượng mạnh, cũng không bằng Lăng Tuyết cùng Thiết Sơn Hà sáng chói. Bọn hắn là gánh vác quá nhiều vinh dự, nhận không chịu nổi thất bại kết quả. Nếu quả thật nếu là đánh nhau, ta có thể hay không thắng Mộ Trình thật không nhất định. Yêu Nhi bỗng nhiên kéo lại Tần Mệnh cánh tay, ngươi cùng ta thấu cái ngọn nguồn, ngươi đến cùng có thể hay không làm tông chủ. Tương lai sự tình ai nói chuẩn? Ngươi nói ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi nếu là làm tông chủ, hai ta duyên phận muốn tận đi. Làm quyết định, tuyển ta vẫn là tuyển tông chủ. Thải Ý nhìn không được, tiểu hử, buông tay ra. Ôm chính ngươi. Yêu Nhi đùa nàng, tiểu nha đầu ngươi cũng ôm a, còn có một cái cánh tay đâu, để ngươi. Thải Ý chăm chú kéo lại, chiều Yêu Nhi thị uy. Tân Mệnh xấu hổ nắm tay rút ra, Thải Ý ngươi mang Yêu Nhi khắp nơi đi dạo, thưởng thức Thanh Vân Tông phong cảnh. Ngươi đi đâu? Đi Vũ Tông các cầm bộ võ pháp. Ngươi còn muốn võ pháp? Hiện tại không đủ ngươi tu luyện. Yêu Nhi kỳ quái, Thanh Vân Tông bên trong còn có Tần Mệnh cảm thấy hứng thú võ pháp. Một bộ rất đặc thù võ pháp, Kim Cương Hôn Nguyên Đạo. Tần Mệnh rời đi diễn võ trưởng về sau, trực tiếp đi Vũ Tông các. Lấy hắn Kim Linh đệ tử thân phận, đã có thể tùy tiện đi vào, cũng được tùy tiện cầm phù hợp võ pháp. Thủ các trưởng lão mỉm cười gật đầu, tốt muốn biết hắn tới nơi này mắt, địa cấp võ pháp ở lầu chót, cầm cái này chìa khóa. Tạ trưởng lão. Tần Mệnh tiếp nhận chìa khóa. Hôm nay Vũ Tông các bên trong cũng không có nhiều người, đa số thân truyền đệ tử đều đi xem hắn võ hội, bây giờ còn chưa trở về. Tầng cao nhất là Thanh Vân Tông bên trong cất giữ địa cấp võ pháp trọng địa, có hai vị trung niên đệ tử thủ hộ, còn có nặng nghề cửa sắt. Chìa khóa không chờ để lên, liền mình phiêu lên, nở rộ lên huỳnh quang, tự động cùng cửa sắt dung hợp. Huỳnh quang cấp tốc bò đầy cửa sắt tất cả đường vân, hào quang rực rỡ, chiếu người mở mắt không ra. Trong cửa sắt vang lên liên tiếp âm thanh, tầng tầng trọng tỏa theo thứ tự mở ra. Mời. Hai vị trung niên đệ tử mặt không biểu tình, vô cùng nghiêm túc. Tân Mệnh đẩy ra cửa sắt, tiến tầng cao nhất. Nơi này tự nhiên có khác động thiên, giống như là đột nhiên đi vào một mảnh ngân hà, quang ảnh pha tạp, kỳ quái, phi thường thần kỳ. Hơn ngàn tinh thạch tùy tiện nổi đồng bền giữa không trung, huỳnh long lánh, huyền như sao. Dưới đất là tòa hơn 100 mét rộng lớn tinh mang đại trận, chung quanh phân bố 16 cây cột đá, cùng đại trận liền thành một khối, cuồn cuộn lấy bành trướng linh lực. Tân Mệnh ngạc nhiên đi vào tinh mang đại trận, nơi này hoàn cảnh hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Hơn 10 địa cấp võ pháp bị huỳnh quang bao khỏa, trôi nổi ở giữa không trung, bọn chúng đều giống như có yêu ớt linh tính, đều tụ tập tại linh thạch dày đặc phương, hấp thu bên trong linh lực. Chương 164, Kim Cương Hôn Nguyên Đạo. Tân Mệnh rất mau tìm đến hắn chờ mong đã lâu võ pháp, Kim Cương Hôn Nguyên Đạo. Vài trang giấy mỏng, nâng trong tay lại nặng hơn ngàn cân, nặng nề lực cảm giác thấu thể mà vào. Sư Minh, ta có thể ở chỗ này tu luyện sao? Tân Mệnh mở cửa hỏi bên ngoài hai vị trung niên đệ tử. Hắn tới là dự định cầm lên Kim Cương Hôn Nguyên Đạo liền đi, có thể tầng cao nhất hoàn cảnh độc đặc như thế, dứt khoát ngay tại cái này tu luyện tính, khẳng định sẽ làm ít công to. Huyền võ cảnh sơ kỳ tu luyện địa cấp võ pháp có thể sẽ gặp nguy hiểm, tầng cao nhất hoàn cảnh đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị. Trận pháp cùng linh thạch tác dụng là điều tiết khống chế không gian linh lực, giảm bớt các ngươi thể nội linh lực mất khống chế khả năng. Ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, thời gian tu luyện tùy ngươi định. Chúng ta lại thủ ở bên ngoài, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, trước tiên cho chúng ta biết. Hai vị trung niên đệ tử vô cùng nghiêm túc, nhưng thái độ không tệ. Tạ. Tân Mệnh tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu Kim Cương Hôn Nguyên Đạo. Kim Cương Hôn Nguyên Đạo khúc dạo đầu là liên quan tới nhân thể lực lượng giới thiệu. Nhân thể bình thường phát lực phương thức là cơ bắp lực lượng bộc phát, cơ bắp càng mạnh, lực lượng càng mạnh. Võ giả tu luyện thể thuật loại võ pháp thì là đem vận dụng linh lực tại lực lượng, lấy linh lực làm dẫn, từ bắp thịt toàn thân bên trong hấp thu lực lượng, hội tụ đến cần bộ vị tiến hành bộc phát. Nhưng nhân thể nhục thân hài cốt đều có cực hạn chịu đựng, uy lực càng mạnh, tiêu hao càng lớn, với thân thể người phụ tải cũng liền càng đáng sợ. Đây cũng chính là rất nhiều võ giả cưỡng ép tu luyện kim mạnh mẽ lại gặp nguy hiểm nguyên nhân, quá độ nghiền ép, thể chất nếu như không thể phụ tải, lại sẽ rách nhục thân, vỡ nát hải cốt, thật có nguy hiểm tính mạng. Nhưng kim cương hỗn nguyên đạo so kim cương kính càng tinh diệu hơn, không còn là thuần túy tu luyện thể thuật cùng cơ bắp, mà là truy cầu nội kính. Pháp lấy kình làm cơ sở, kình lấy pháp dùng. Kim cương hỗn nguyên đạo chỉ tại tu luyện nội kính, tại thể nội hình thành cùng loại với linh lực nguyên lực. Tu thành về sau, nguyên lực sẽ trở thành thi triển lực lượng nguyên, cũng sẽ trên phạm vi lớn chậm lại đối với thể chất phụ tải. Nội kính chia làm 3 bộ hình thái, thôn kình đạo, bá đạo, hỗn nguyên đạo. Cũng đúng thế thật kim cương hỗn nguyên đạo 3 cái phương diện. Ban sơ là thốn kình đạo, đầu tiên muốn luyện thành nội kính, cũng đem nội kính nguyên lực dung nhập bắp thịt toàn thân, giống như là tia nước nhỏ, tại cơ bắp ở giữa chảy xuôi, cũng đang không ngừng ma luyện bên trong đạt tới nhân thể ý, khí, lực đạt tới độ cao thống nhất cùng cân bằng. Thốn kình đạo tu luyện càng hùng hậu hơn, thi triển lực lượng càng thêm cường hãn. Tầng thứ 2 mặt là bá đạo, làm thốn kình đạo thăng hoa về sau, nguyên lực lại bao khỏa bắp thịt toàn thân hài cốt. Giống như là lao nhanh sông lớn, số lượng mênh mông, uy lực kinh khủng nhất. Tới hôn nguyên đạo, nội kính nguyên lực sẽ cùng linh lực cùng tồn tại, giống như là như đại dương mênh mông. Tân mệnh càng xem càng giật mình, nay bằng với là tại thể nội hình thành cỗ thứ 3 lực lượng hình thái. Cỗ thứ nhất là huyết dịch, cỗ thứ 2 là linh lực, cỗ thứ 3 thì là nguyên lực. Huyết dịch duy trì sinh cơ, linh lực thôi động võ pháp, nguyên lực thì dẫn bạo lực lượng. Kim cương hôn nguyên đạo thi triển ra vận dụng hoàn toàn là nguyên lực, mà không phải linh lực. Nói cách khác, đến tương lai Tần Mệnh trong chiến đấu tiêu hao hết linh lực, có thể trực tiếp vận dụng nguyên lực ứng chiến. Tần Mệnh lặp đi lặp lại nghiên cứu, không sai. Chính là như vậy. Đây là muốn đem ta luyện thành cỗ máy chiến tranh A. Tần Mệnh phi thường hài lòng, kim cương hỗn nguyên đạo sắc thực cường hãn, chỉ bất quá tu luyện nó điều kiện phi thường hà khắc, cho nên không có mấy người có cơ hội dùng thử. Nó mặc dù có thể trên phạm vi lớn chậm lại lực lượng buộc phát đối với nhục thân phụ tải, nhưng không là hoàn toàn tiêu trừ, cũng không đủ biến thái thể chất. Cây không luyện được kim cương hôn nguyên đạo, không phát huy ra hắn uy lực chân chính. Vừa lúc cùng ta hoàng kim huyết là tuyệt phối. Tân mệnh đối với mình thể chất tuyệt đối tự tin, có thể yên tâm tu luyện kim vừa hôn nguyên đạo. Tầng thứ nhất, thốn kình đạo. Đừng khiến ta thất vọng. Tân mệnh vứt bỏ tạp nghiệm, ngưng thần tĩnh khí bắt đầu tu luyện. Kim cương hôn nguyên đạo cùng kim cương kính hoàn toàn không phải một cái loại hình phương thức tu luyện, cũng không tồn tại gấp đôi bộc phát, nhưng khi kim cương hôn nguyên đạo tu luyện tới cực hạn. Tùy tiện một quyền liền có thể vượt qua kim cương kinh cái gọi là gấp 5 lần lực lượng. Tân mệnh vô kỳ hạn đợi, cấp tốc đắm chìm trong tu luyện, không phân ngày đêm. Tràn đầy tinh lực có thể cho hắn không ngủ không nghỉ. Một ngày. Hai ngày. Ở bên ngoài đệ tử kích tình nghị luận tân mệnh chiến tích thời điểm, tân mệnh cây không để trong lòng sinh, toàn thân tâm tu luyện kim vừa hôn nguyên đạo, càng là tu luyện càng là phấn khởi, như đói như khát nghiên cứu lấy, tại tinh mang trên đại trận tùy ý múa bút lấy bảng bạc lực lượng. Cùng hắn đoán trước đồng dạng, hoàng kim huyết dịch cải tạo thể chất, tu luyện kim vừa hôn nguyên đạo làm ít công to. Từng sợi nội kính tại thể nội hình thành, trước hết nhất trải rộng hai tay. Toàn lực luân phiên đánh quyền là được buộc phát ra 53.000 cân lực lượng đáng sợ, nắm đấm đè xuống không khí, gào thét chói tai. 3 ngày, 5 ngày, nội kính càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn thân. Tân mệnh cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy lên, lực lượng tại trong cơ thể thiêu đốt, toàn lực một quyền, trực tiếp tăng vọt đến 8.000 cân. Để ý hắn bên ngoài là kim cương hỗn nguyên đạo tu luyện vậy mà gián tiếp thôi động hoàng kim huyết dịch cùng thân thể giao hòa. Cả hai tương hỗ thôi hóa, tương hỗ xúc tiến. Sau 8 ngày, tân mệnh đột phá cảnh giới bích lũy, bước vào huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Vân La dừng rậm một chỗ. Đại trưởng lão yên lặng chờ 3 ngày sau, rốt cuộc đã đợi được 2 chi đội ngũ. Một đường đến từ Bắc vực đáng sợ nhất tổ chức sát thủ, Hoàng Phong Cốc. Một đường đến từ Mãng Vương Phủ. Hoàng Phong Cốc cốc chủ, tự mình dẫn đầu trong cốc tam đại đỉnh cấp sát thủ. Cùng 100 vị sát thủ tinh nhuệ. Mãng Vương đích thân tới, mang đến Lãnh Sơn các loại ngũ đại mãnh tướng tâm phúc, còn có 100 vị vương phủ tinh anh. Lần này tập hợp ý nghĩa phi phàm, lại phi thường điệu thấp, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, cho dù là dấu vết để lại. Riêng phần mình đội ngũ phân tán đến rừng rậm, nghiêm mật giám sát, cảnh giác chung quanh cánh rừng. Đại trưởng lão, kính đã lâu. Hoàng Phong Cốc chủ là cái gầy còm lão nhân, thu liễm thánh uy, giống như là cái bình thường lão đầu. Nhưng phóng nhãn bắt vực, nếu nói nguy hiểm nhất người, trừ huyết tà tông tông chủ chính là hắn. Ai cũng không hy vọng bị một cái thánh vũ cảnh sát thủ để mắt tới. Mãng Vương tương tự thu liễm khí thế, vừa thái hùng tráng, trường bào lộng lẫy, đao tước đúa bổ nét mặt không thể che hết hắn uy nghiêm. Đại trưởng lão, nhắc lại một lần ước định. Hắn là cùng đại trưởng lão phái đi trưởng lão làm ước định, nhưng sự tình trước khi bắt đầu, hắn muốn nghe đến đại trưởng lão chính miệng nói ra. Đại trưởng lão tuấn tú nho nhã, mặt mỉm cười, nhìn giống như là cái thư sinh, rất bình tĩnh vô cùng tùy ý ứng đối lấy Hoàng Phong cốc cốc chủ cùng Mãng Vương. Ta đã đồng ý, liền sẽ không đổi ý các loại ta đem Thanh Vân Tông khống chế, ổn thỏa vị trí tông chủ, lại công khai cùng ngươi Mãng Vương phủ liên minh, cùng tiến cùng lui, vinh nhục cùng hưởng. Đừng quên chúng ta Hoàng Phong cốc. Hoàng Phong cốc cốc chủ khô cằn cười khẽ. Tam phương liên thủ, mới có thể phá Bắc vực ngàn năm cách cục. Đại trưởng lão gật đầu, hắn muốn hợp tác không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Lần đầu hợp tác, cần có cái văn thư. Ta tới trước tự tay mô phỏng một phần, hai vị xem trước một chút. Mãng Vương tới Thanh Vân Tông nhưng thật ra là bước lên cự đại phong hiểm, Bắc vực tám tông từ trước đến nay là cùng chung mối thù, một khi thất bại, tin tức công bố, tương đương với Mãng Vương phủ hướng Bắc vực tám tông tuyên chiến, đến lúc đó, tám tông lửa giận đã đủ tại còn lại tứ vương kịp phản ứng trước đó đem Mãng Vương phủ phá tan thành từng mảnh. Mãng Vương có thể tại Bắc vực xưng vương nhiều năm, không phải là cái lô mãng người, cũng không trở thành bởi vì đại trưởng lao phái người đến thỉnh cầu liền 100% xác định sự tình là thật, vạn nhất là cái âm như đâu. Hắn nhất định phải ký kết cái văn thư. Một cái có thể bảo đảm toàn thân mình trở ra văn thư. Hai vị, mời xem qua. Lãnh Sơn tự mình đưa qua một cái kim quyển văn thư, nhìn nhiều mắt đại trưởng lão. Ngược lại là xem thường cái này lão gia hỏa, thật hung ác à, cũng dám mưu hại tông chủ và Dược Sơn trưởng lão. Hắn rất kỳ quái đến cùng là sự tình gì kích thích đại trưởng lão, sao lại thế đột nhiên làm ra quyết định như vậy, dù sao hơi có cái sơ suất, đại trưởng lão liền có thể vạn kiếp bất phục. Kim quyển văn trên sách cẩn thận bày ra 16 điều ước định, bao quát tam phương hợp tác chi tiết, hậu kỳ phát triển, cùng gặp được tình huống ngoài ý muốn phương thức xử lý. Hoàng Phong cốc cốc chủ nhìn kỹ xong, không có ý kiến. Hắn rất xem trọng lần này hợp tác, một cái vương phủ, một cái tông môn, phối hợp một sát thủ tổ chức, bọn hắn tam phương tuyệt đối có thể đảo loạn Bắc vực ngàn năm cách cục, đánh vỡ tám tông ngũ vương xưng hùng cục diện, nếu như có thể vận hành thỏa đáng, tại sao khi chuyện thành công Hoàng Phong cốc tại Bắc vực địa vị sẽ vững vàng lên cao một cái phương diện. Đại trưởng lão nhìn một lát, phát hiện điều ước bên trong bí mật nhỏ, tương lai tam phương liên minh lấy Mãng Vương phủ làm chủ, Thanh Vân Tông cùng Hoàng Phong cốc làm phụ. Mơ hồ cho thấy tam phương địa vị. Đại trưởng lão làm bộ không nhìn ra, cắn nát ngón tay, viết xuống huyết tự. Điều ước về điều ước, chỉ cần hắn đạt được tông chủ trong tay chí bảo, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, siêu việt Mãng Vương, siêu việt Bắc vực tất cả mọi người. Đến lúc đó ai là chủ ai là tử, liền không thể tùy theo điều ước đến. Mãng Vương gặp hai người nhẹ nhõm ký tên, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra tiếu dung, trong lồng ngực tuân ra cỗ hào khí. Bắc vực ngàn năm cách cục, để cho ta Mãng Vương đánh vỡ. Còn có vấn đề gì? Mãng Vương nói. Một cái duy nhất vấn đề, Thanh Vân Tông bên trong có uy hiếp người chỉ có Lý Tông Chủ cùng Dược Sơn trưởng lão. Ta dùng ta danh dự cam đoan. Mãng Vương mắt nhìn Lãnh Sơn cũng gật đầu, chỉ phải giải quyết hai người bọn họ, còn lại hoàn toàn không cần để ý. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm, xuất phát. Tận lực gần tàng khí hơi thở, quyết không thể tiết lộ hành tung, tới gần Thanh Vân Tông về sau nghe ta chỉ thị hành động. Chúng ta muốn lấy nhỏ nhất đại giới nhỏ nhất thanh thế khống chế Thanh Vân Tông. Chương 165, Ô Nhu. Tân mệnh đột phá ngày thứ hai, đang minh tưởng điều trị, lắng động lấy cảnh giới đột phá mang đến mỹ diệu thuế biến. Đông nhiên lông mày hơi động lòng, mơ hồ cảm giác trong phòng nhiều cái người, hắn mở mắt xem xét, Nguyệt Tình. Tại mê ly quang ảnh ở giữa, đang đứng cái xinh đẹp thiếu nữ. Mộng ảo hoàn cảnh, mộng ảo dung mạo, một màn này, đẹp để cho người ta ngạt thở. Huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Ta nhớ được ta mới rời khỏi mấy tháng A, chẳng lẽ là mấy năm. Nguyệt Tình ôn nhu cười nói. Từ mê ảnh đi vào trong tiến tinh mang đài, váy dài phiêu giật, dáng người cao gầy thon dài, nàng tú mà không mị, lại xinh đẹp động lòng người. Rời đi sau tháng cả. Tân mệnh kinh hỉ đứng dậy, thực sự là Nguyệt Tình. Ngươi lúc nào trở về? Hôm nay vừa trở về, nghe nói ngươi tại Vũ Tông Các, tới xem một chút. Nguyệt Tình tuy là tông môn bồi dưỡng đệ tử, lại có loại bẩm sinh cao quý cùng ưu nhã, bình thường đối xử mọi người xử sự luôn có loại thanh lãnh cao ngạo, cứ ngươi ở ngoài ngàn dặm. Cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác, cũng chỉ có tại Tần Mệnh trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra tiên nhan, nhu hòa mỉm cười. Nhanh như vậy liền kết thúc. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ đi khắp Bắc vực, lịch luyện cái 3-5 năm. Tông chủ tự mình phát mật lệnh, Triệu sư phụ trở về, có thể là có cái gì đặc biệt sự tình đi. Tông chủ Triệu hồi đến. Tần Mệnh có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trở về đợi bao lâu? Nhìn tình huống đi, sư phụ đi tìm tông chủ. Ngươi huyền võ cảnh tam trọng thiên. Tân mệnh phát hiện nhìn không thấu Nguyệt Tình thực lực. Trước khi đến vừa đột phá, còn không có ổn định. Nói một chút ngươi, trở về mới nghe nói ngươi tình huống. Nguyệt Tình bị sư phụ đưa đến những bí cảnh bên trong khổ tu, cơ hồ ngăn cách, thẳng đến trở về trên đường mới liên tiếp nghe được liên quan tới Tân mệnh tin tức. Nàng đến coi là Tần Mệnh lại an an ổn ổn lưu tại Thanh Vân Tông, không nghĩ tới vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngắn ngủi nửa năm mà thôi, đã danh chấn bắc vực. Trở lại trong tông liền càng náo nhiệt, Tần Mệnh vừa mới ngược bại Lý Niệm, trấn trụ Mục Trình các loại kim linh đệ tử, nhất chiến thành danh, toàn tông trên dưới đều đang nghị luận. Nguyệt Tình vẫn luôn tin tưởng Tần Mệnh sẽ có đặc sắc tương lai, nhưng từ không nghĩ tới đến nhanh như vậy, như thế mãnh liệt. Đến, ngồi xuống trò chuyện lại. Tần Mệnh ngồi xếp bằng xuống, tâm tình thật tốt. Nguyệt Tình ngồi tiếp hắn ngồi tại tinh mang trên đài, nghiêm túc dò xét hắn một lát, ngươi thật giống như chỗ nào không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau, bộ dáng vẫn là. Nói không ra. Tần Mệnh sờ sờ mặt, muội muội cùng Lăng Tuyết giống như đều nói qua. Biến sao? Không cảm giác đi ra a. Ngươi tu La Đao là lấy ở đâu? Nguyệt Tình thực vì Khương Nghị trưởng thành cao hứng, nhưng cũng lo lắng Tần Mệnh tu luyện cái gì tà môn võ pháp. Lao gia tử cho. Lao gia tử. Nguyệt Tình giật mình, trách không được đâu, nhưng trong lòng lại vẽ cái nghi vấn, Lao gia tử đến cùng thân phận gì? Lại là đại diễn kiếm điển, lại là tu La Đao. Tần Mệnh đem nửa năm qua này chuyện phát sinh nói đơn giản nói, không có bao nhiêu giấu giếm, đối với Nguyệt Tình cũng không cần giấu giếm cái gì. Từ cùng Hô Diên gia tộc hợp tác, đến trà hội võ hội, từ tính toán Tảo Vô Cương thất bại, về đến Thanh Vân Tông, từ nghĩ cách cứu viện Đại Thanh Sơn, đến đối kháng Nam Cung gia tộc, lại càng về sau đáy biển Vương quốc. Trong bất chi bất giác, nói rất nhiều rất nhiều. Tần Mệnh chưa bao giờ có nhẹ nhõm, vương lòng tất cả đề phòng, cùng Nguyệt Tình chia sẻ lấy mình cố gắng mình trưởng thành. Cái này thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại thật sự rõ ràng cải biến hắn nhân sinh, cũng có thể sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Nguyệt Tình an an tĩnh tĩnh nghe xong, trầm mặc thật lâu. Mặc dù Tần Mệnh nói rất nhẹ nhàng tùy ý, nàng lại có thể cảm nhận được bên trong hung hiểm cùng gian nan, cũng có thể cảm nhận được Tần Mệnh kiên trì cùng quật cường. Nàng đỗng nhiên có đau một chút tiếc, cũng có chút tiếc nuối, mình không thể tại Tần Mệnh cần có nhất thời điểm lưu lại, không thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ kinh lịch. Nếu có mình tại, hắn có lẽ đi không được sẽ như vậy gian nan. Tần Mệnh thở phào, dày vò nửa năm, rốt cục có thể thở phào. Tông chủ đã quyết định thủ hộ Lôi Đình cổ thành, cũng sẽ bảo thủ ở bí mật, về sau một đoạn thời gian rất dài hắn đều không cần lại lo lắng hãi hùng, có thể tâm vô bàng vụ tu luyện võ pháp. Một cái duy nhất cần phải giải quyết là, đại trưởng lão. Tần Mệnh chợt nhớ tới, tông chủ và Dược Sơn trưởng lão giống như cố ý xử trí đại trưởng lão, chẳng lẽ đem Mộ Bạch trưởng lão triệu hồi đến chính là vì cái này? Mộ Bạch trưởng lão không tranh quyền thế, trời sinh tính đạm bạc, rất ít tham dự trong tông sự vụ, bất quá thực lực mạnh phi thường, gần với đại trưởng lão. Nguyệt Tình nu hòa hỏi, tương lai ngươi muốn thoát ly Thanh Vân Tông sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Tất nhiên sẽ lưu tại Thanh Vân Tông, đương nhiên muốn từng bước một làm đến tốt nhất, tranh thủ trở thành đời tiếp theo tông chủ, làm bác vực bát chủ một trong. Hiện tại tông chủ đã cho ngươi điều kiện này, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ngươi hy vọng ta làm tông chủ sao? Nguyệt Tình yên nhiên cười khẽ, tuyệt mỹ tiên nhan minh mị Tần Mệnh ửng. Trước kia chỉ hy vọng ngươi có thể tránh thoát hiện thực hết thảy, rời đi nơi này, đi ra bên ngoài sông sáo, đi thuộc về ngươi đường, hiện tại thế nào? Hiện tại hy vọng ta lưu lại. Hiện tại càng hy vọng ngươi có thể rời đi. Tần Mệnh cũng cười, ta từ không nghĩ tới muốn làm tông chủ. Ta mong đợi nhất sự tình chính là thu xếp tốt Tần gia, phát triển tốt Lôi Đình cổ thành, sau đó vô ưu vô lự đến các nơi đi đi, lịch luyện sông sáo, đi qua khác biệt phong cảnh, nhìn một chút người khác nhau, thể nghiệm các loại mới mẻ võ pháp, truy cầu cao hơn võ đạo. Tần Mệnh trước đó không dám nghĩ những thứ này, một mực lo lắng chúng vương truyền thừa bí mật bại lộ, đang suy nghĩ như thế nào mới có thể bảo hộ Tần gia. Hiện tại tốt, có Thanh Vân Tông che chở, hắn chỉ muốn báo thủ là được rồi rời đi. Nguyệt Tình quỳ gối ngồi. Ôn Nhu cười nói, khi còn bé, ngươi lôi kéo tay ta nói qua, tương lai ngươi muốn đi qua thiên sơn vạn thủy, đi qua vô tận đại hải, đi xem tận cùng thế giới. Tần Mệnh vào đầu, khi đó lời nói còn nhớ rõ đâu. Nguyệt Tình hoạt bát cười hắn, ngươi khi còn bé nói qua rất nhiều nói ngoa khoác lác ngà, nói thời điểm còn tổng nghiêm trải qua, từ không đỏ mặt. Tần Mệnh xấu hổ cười, khi còn bé, không hiểu chuyện. Dĩ mụ bọn hắn có khỏe không? Nguyệt Tình kỳ thật vô cùng tưởng niệm hồi nhỏ thời gian. Tưởng niệm khi đó vô ưu vô lự, hoài niệm khi đó đơn thuần. Còn tốt, vừa khôi phục tự do còn có chút không quá thích ứng, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Lúc nào trở về? Cùng một chỗ hồi đi nhìn một chút các nàng. Ngày mai liền trở về. Thanh Vân Tông sự tình giải quyết, trở về cho bọn hắn an định tâm hoàn. Tân Mệnh thả người bắn lên, đưa tay hướng Nguyệt Tình, khiêu chiến. Ngay cả ta đều không buông tha. Ta vừa đột phá, ngươi cũng vừa đột phá, cùng đi rèn luyện rèn luyện. Tần Mệnh có thể áp chế Mục Trình, không nắm chắc áp chế Nguyệt Tình. Đơn thuần thiên phú mà nói, Nguyệt Tình đã đủ cầm hàng Thiên Đạo Tông hình ra. Nguyệt Tình lấy ra bảo kiếm, đột nhiên hỏi câu, yêu nhi là chuyện gì xảy ra. Nàng đến giúp đỡ, có nàng đẻ lấy, tông chủ bọn hắn không dám làm ẩu. Nguyệt Tình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Mệnh con mắt, ta nói các ngươi quan hệ, bên ngoài truyền ngôn các ngươi tư định cả đời. Không khoa trương như vậy, nếu như nàng chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng không phải là yêu nhi. Tần Mệnh trong lòng mình rõ ràng nhất hai người quan hệ. Yêu nhi cử chỉ ngôn ngữ nhìn rất khai phóng, thân mật giống như là tình nhân, thực tế cây không phải chuyện như vậy, mỗi lần đeo ở hắn thời điểm, tổng là phi thường xảo diệu vẫn duy trì khe hở, cây không thật dính vào cùng nhau qua. Nhất là trong sơn động một lần kia, có thể là hai người lần thứ nhất chân chính tiếp xúc thân mật, kết quả chính là một cái vang dội cái tát. Nàng đối với ngươi có hảo cảm. Hẳn là có chút hảo cảm, càng nhiều hẳn là hiếu kỳ, nàng là muốn đi gần ta, giải ta. Tần Mệnh trong lòng còn có câu nói, yêu nhi là muốn chinh phục hắn. Yêu nhi mỗi lần trêu chọc đều sẽ nhìn lấy ánh mắt hắn, chờ đợi lấy tâm hắn cảnh ba động, có thể Tần Mệnh hết lần này tới lần khác thờ ơ, cứ như vậy lần lượn, kích khởi yêu nhi lòng háo thắng. Tóm lại, các loại nhân tố đều có đi, Tần Mệnh cũng nói không quá rõ ràng, chỉ biết là yêu nhi không ý xấu, cái này đầy đủ. Bắt đầu, bí kỹ, nghịch long bộ. Nguyệt Tình đột nhiên tại nguyên chỗ lắc ra ba đạo tàn ảnh, trong chốc lát xuất hiện tại Tần Mệnh trước mặt, giống như là tung bay giật tiên tử, trong tầm mắt đột ngột xuất hiện. Bảo kiếm nhanh như lưu quang, chạy bắn Tần Mệnh hết hầu, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, lại tràn ngập lạnh thấu xương sắc cơ. Đến được tốt. Tần Mệnh khí thế chấn động, đại diễn cổ kiếm thương nhiên tới tay, cường thế đối kích. Tinh. Chuẩn. Hung ác. Toàn lực ứng phó. Nhưng mà... Nguyệt Tình thẳng tắp buôn tập thân thể lại ở giây tiếp theo không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng thối lui đến 5 bước bên ngoài, ngay sau đó ra hiện ở hai bên người Hàn Phương, phốc phốc. Kiếm mang chợt hiện, một đạo tơ máu mở ra Tần Mệnh bả vai. Kim sắc huyết dịch. Nguyệt Tình ngạc nhiên, vừa mới Tần Mệnh chỉ là nhấc lên, không quá ngay thẳng khái niệm, hiện tại xem xét, thực sự là kim sắc. Tần Mệnh lại cứ thế, vừa mới phát sinh cái gì? Ảo thuật. Làm sao có thể tại hối hạ buôn tập bên trong đột nhiên triệt thoái phía sau? Hoàn toàn không phù hợp quy luật. Nguyệt Tình cười khẽ, khí thế lại càng thêm phiêu dật. Phát cái gì cứ thế, ta nhắc nhở qua, nghịch long bộ. Một đạo bí kỹ bộ pháp. Ngươi có thể tùy ý biến hóa vị trí. Tần Mệnh kinh ngạc càng kinh hỉ hơn, chiến ý tăng vọt, đột nhiên quay người, cường thế tấn công mạnh. Chương 166, một nụ hôn. Tần Mệnh tại ngày thứ hai trở lại thương khố, yêu nhi vậy mà không tại, chỉ có Khương Bân buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới tảng cây ngủ gật. Thiếu gia. Khương Bân một cái động thân nhảy dựng lên, mặt nhất trà sát, đầy máu phục sinh, bước nhanh nên đón, những ngày này có thể không trò chuyện chết. Muốn tu luyện đi, thương khố phụ cận linh lực phi thường thiếu thốn, cũng không biết thiếu gia thế nào kiên trì nổi. A, nàng là. Nhìn thấy Tần Mệnh bên người đi tới Nguyệt Tình, Khương Bân hai mắt tỏa sáng, thật đẹp. Giống như trái tim đều bị cái gì đột nhiên bắt lấy. Khương Thúc. Nguyệt Tình mỉm cười gật đầu, nàng khi còn bé tại Tần gia ở qua một đoạn thời gian. Lúc ấy Khương Bân đã là Tần gia cung phụng. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Khương Bân vẫn là thanh niên bộ dáng, một điểm không thay đổi. Ngươi là Nguyệt Tình cô nương. Khương Bân chợt nhớ tới, như thế khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân, lại là tại Thanh Vân Tông, không phải Nguyệt Tình là ai. Đã lâu không gặp. Khương Bân kinh diễm vừa sợ thán, khi còn bé chính là cái mỹ nhân bại hoại, lớn lên càng không được, trách không được đều nói nàng là Thanh Vân Tông đại tân sinh đệ nhất mỹ nữ đâu. Các nàng đi đâu? Không náo sự đi. Tần Mệnh không thấy được yêu nhi cùng Diệp Tiêu Tiêu các nàng. Ngày đầu tiên ngươi không trở về, chúng ta đi hỏi một chút, Vũ Tông các bên kia nói là ngươi ở bên trong bế quan. Yêu nhi cô nương nhằm chán, liền đến diễn võ trưởng thiết lôi đài, tiếp nhận Thanh Vân Tông bên trong huyền võ cảnh nhị trọng thiên các đệ tử khiêu chiến, đơn đấu, quần chiến, tùy tiện. Sau đó thì sao? Tần Mệnh liền biết nàng sẽ không an phận. Nàng cái miệng đó loại thái độ đó, thiếu gia ngươi muốn cũng có thể nghĩ ra được, Thanh Vân Tông rất nhiều huyền võ cảnh đều bị nàng kích thích. Đứng xếp hàng muốn đi giáo huấn nàng. Kết quả yêu nhi mở điều kiện, một ngày chỉ cùng các nàng chơi ba trận, ai lên đài liền phải ký huyết thư, bại, lưu lại đầu ngon út. Khương Bân nô bĩu môi, chỉ trên bàn đá cái bình, 13 cây. Tân Mệnh mặt mũi tràn đầy hát tuyến. Không làm lớn chuyện A. Người lời nói này, đều chặt đầu ngón tay, còn gọi không làm lớn chuyện. Khương Bân ngượng ngùng cười một tiếng, trước 4 ngày, đều có 2-3 người đệ tử đăng tràng, kết quả toàn bại, đều bại vô cùng thảm. Sự tình càng cào càng oanh động, chọc giận rất nhiều người. Ngày thứ 5, có thể là Thanh Vân Tông cảm giác gánh không nổi người này, phái 3 cái huyền võ cảnh nhị trọng thiên đệ tử liên thủ đăng tràng, đập hung ác được. Yêu nhi cô nương thụ bị thương rất nặng, miễn cưỡng là thắng, 3 cái kia đệ tử nha. Nghe nói là phế. Sự tình kinh động trong tông các trưởng lão, cho cưỡng ép ngăn lại loại này trận đấu, có thể yêu nhi cô nương không phục, yên tĩnh hai ngày lại đến diễn võ trường bày lôi, vương lời tiếp nhận một đối ba, nhưng điều kiện không phải chặt đầu ngón tay, là gỡ cánh tay. Kết quả không còn ai dám đăng tràng, một thẳng đến hôm nay. Ta đi xem một chút, đừng có lại làm lớn chuyện. Tần Mệnh rất rõ ràng yêu nhi thực lực, thật muốn báo nổi, không có mấy người có thể ngăn chặn. Có thể không chờ đi ra thương khố đại viện, yêu nhi từ Diệp Tiêu Tiêu bồi tiếp trở về, xinh đẹp dáng người, cao gầy dáng người, hất lên tuyết trắng áo choàng, nghiễm nhiên một đạo sáng lệ phong cảnh, nàng lười biếng áp, giống như vô cùng nhàm chán. Xem ra hôm nay cũng không có ai lên đài khiêu chiến. Người rốt cục đi ra. Yêu nhi ngẩng đầu một cái nhìn thấy trên núi Tần Mệnh, trong lòng vui vẻ, ngay sau đó lại nhìn thấy bên cạnh Nguyệt Tình. Nguyệt Tình cùng yêu nhi dung mạo khí chất tại riêng phần mình tông môn đều là tốt nhất, có một không hai cùng tuổi, khuynh quốc khuynh thành, linh tú tuyệt thế, chỉ là một cái là họa quốc gương dân mị, một cái là quốc sắc dung nhan đẹp. Rõ ràng đều đẹp kinh tâm động phách, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hai loại phong tình. Nguyệt Tình đánh giá yêu nhi, so với nàng dự đoán càng đẹp, từ trong ra ngoài phát ra sặc sỡ cảm giác tựa như say lòng người rượu ngon, phổ thông nam nhân thật rất khó cầm giữ ở, trách không được được người xưng là tiểu yêu tinh. Diệp Tiêu Tiêu cũng bị kinh diễm đến, đây cũng là chỗ nào phát hiện mỹ nữ. Người là Nguyệt Tình. Yêu nhi đi vào trên núi, có thể làm cho nàng đều sinh ra kinh diễm cảm giác, chỉ có thể là Nguyệt Tình. Nguyệt Tình cô nương. Diệp Tiêu Tiêu giật mình, trách không được đâu. Yêu nhi yêu mị hai mắt không cố kỵ tại Nguyệt Tình trên người tới lui tuần tra, nàng đối với dung mạo của mình rất có lòng tin, tùy tiện nhìn thấy nữ nhân đều có thể một chút tìm tới tì vết, cho dù là một chút xíu, có thể trước mặt Nguyệt Tình nha. Nàng nhìn lại nhìn, nở nụ cười xinh đẹp, làm nữ nhân ta a. Tân Mệnh bọn hắn khỏe mắt đánh đánh, thật có ngươi. Nguyệt Tình mỉm cười gật đầu, yêu nhi cô nương, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng cao hứng. Yêu nhi vòng quanh Nguyệt Tình đi vài vòng, càng xem càng hài lòng, nàng rất ít nhìn thấy hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân. Không, Lăng Tuyết tính một cái, nhưng quá lạnh, lạnh không được khá ở chung. Hoan nên đi vào Thanh Vân Tông. Nguyệt Tình hồi lấy lễ phép. Yêu nhi câu lên Nguyệt Tình trắng bàn tay nhỏ như ngọc, đầu ngón tay chĩa vào trong lòng bàn tay nàng, hoạt bát nhoáng một cái, người ưa thích nam người vẫn là nữ nhân. Nguyệt Tình không để lại dấu vết thu hồi đầu ngón tay. Yêu nhi cô nương nói giỡn. Yêu nhi đừng làm rộn. Ta cho các ngươi giới thiệu, đây là... Tân Mệnh đang muốn giới thiệu, yêu nhi bỗng nhiên tiến đến Nguyệt Tình trước mặt, tại mọi người kinh ngạc trong lúc biểu lộ. Ba âm thanh hôn lên Nguyệt Tình tiểu nộn trên mặt. Tĩnh! Thương khố ngoài cửa viện yên tĩnh, Tân Mệnh bọn hắn đều sửng sốt. Cái này đột nhiên cử động làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Nguyệt Tình đều đứng ở nơi đó thoáng hoảng hốt, thẳng đến yêu nhi hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, đầu lưỡi muốn liếm Nguyệt Tình mặt, Nguyệt Tình mới giật mình tỉnh lại. Kịp thời bay tới Tần Mệnh bên người, tiểu nhan có chút hồng nhuận phân phớt, xấu hổ quát lấy yêu nhi cô nương chớ hồ nháo. Yêu nhi cười khanh khách, nhẹ nhàng nhảy đến Tần Mệnh bên người, hướng phía Nguyệt Tình nháy cái mắt, hai người ta đều mớn. Đám người dở khóc dở cười, cái này đều cái nào cùng cái nào, nhưng nhìn lấy nhí nha nhí nhảnh yêu nhi, bọn hắn muốn sinh khí đều khí không nổi. Khương Bân gãi gãi đầu, còn tưởng rằng hai nữ nhân gặp mặt lại không nhượng bộ chút nào đâu, cái này lại la hó, đích thân lên. Sư tỷ. Ngươi trở về. Thải Y từ dưới chân núi chạy tới, hoạt bát ôm lấy Nguyệt Tình cánh tay, ta vừa nghe nói sư phụ trở về, liền biết ngươi lại ở cái này. Ta vừa trở về. Nguyệt Tình khôi phục thái độ bình thường. Thải Y chợt phát hiện bầu không khí có điểm là lạ, lập tức cảnh giác yêu nhi, nàng sẽ không phải là hướng sư tỷ khiêu khích đi. Tân Mệnh hóa giải xấu hổ, yêu nhi ngươi khiêu chiến liền khiêu chiến, vì cái gì chặt ngón tay. Ngươi đây là khiêu khích, quá phận A. Ta nói rất rõ ràng A. Có đảm lượng liền lên, không có can đảm cũng đừng bên trên. Đều là tự nguyện, có chơi có chịu nha. Yêu nhi vẫn là không có buông tha Nguyệt Tình ý tứ, xấu xa ánh mắt hướng nàng sung mãn trước ngực thoáng nhìn, cười hoan hỉ. Nguyệt Tình nội tâm kỳ thật vô cùng cường thế, thật là có chút chống đỡ không được nữ nhân này. Trước đó còn muốn làm sao cùng với nàng đối mặt, ai nghĩ tới bị đùa giỡn. Người là khách nhân. Tối thiểu chiếu cô cho mặt chủ nhân tử. Ta đã vô cùng khách khí, tại chúng ta Huyết Tà Tông. Ai muốn theo ta khiêu chiến, muốn ký giấy sinh tử. Yêu nhi lắc lắc ngón tay, khe khe huyết khí tại như bạch ngọc đầu ngón tay quanh quẩn. Nguyệt Tình, chúng ta đánh một chầu A. Có thể A, ta cũng muốn lĩnh giáo Huyết Tà Tông bí thuật. Bất quá ta có một điều kiện. Mời. Ta thắng, ngươi làm nữ nhân ta. Ta thắng đâu? Ta làm nữ nhân ngươi. Tần Mệnh tranh thủ thời gian ngăn lại, đừng làm rộn. Chúng ta ngày mai liền hồi Lôi Đỉnh cổ thành. Gấp gáp như vậy A, ta còn không có chơi chán đâu. Ta nghe Thanh Vân Tông huyền võ cảnh bên trong có mấy cái ngon nhân, những ngày gần đây liền chờ bọn hắn xuất thủ, kết quả một cái đều không lộ diện, đồ hèn nhát. Yêu nhi là chơi nghiện, trong lòng cũng đè ép cỗ hỏa khí, vài ngày trước vậy mà phái ba người khiêu chiến nàng, chiêu chiêu chí mạng, kém chút liền cắm ở trong tay bọn họ. Huyền võ cảnh sơ kỳ đều ra ngoài lịch luyện, không có nhiều lưu tại trong tông. A, người đột phá. Yêu Nhi bỗng nhiên chú ý tới tần mệnh khí tức có biến hóa. Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu lập tức quan sát, thật đúng là quá tốt, thiếu gia nếu như có thể bảo trì loại tốc độ này, tương lai trưởng thành không gian khẳng định vô khả hạn lượng. Thải Y nhưng buồn bực, tốc độ ngươi quá nhanh, chờ ta một chút được không? Chương 167, đấu pháp. Tần Mệnh đem bọn hắn thu xếp tốt, lại đi Dược Sơn. Quyết định. Dược Sơn trưởng lão ngồi tại đỉnh núi, mây mù lượn lờ, gió núi khẽ mướt, hắn giống như là khỏa tang thương tảng đá, ngày qua ngày năm qua năm. Tần Mệnh hạ thấp người hành lễ, cảm tạ các ngươi cho ta cơ hội, cũng cảm tạ các ngươi đối với ta tán thành, ta vô cùng cảm động. Nhưng ta khả năng không biết tốt xấu, ta còn có một vấn đề. Nói đi. Dược Sơn trưởng lão đưa lưng về phía Tần Mệnh. Các ngươi xử trí như thế nào đại trưởng lão? Đại trưởng lão có một số việc làm quá mãnh liệt, mà dù sao không chân chính tổn hại Thanh Vân Tông, đại Thanh Sơn đổ sát ngươi Tần gia một chuyện cũng không có thực chất chứng cứ chỉ hướng hắn, chúng ta lại trước nói chuyện với hắn một chút, nhìn tình huống nhốt một đoạn thời gian cầm đoán. Tần Mệnh đợi lát nữa, có thể Dược Sơn trưởng lão không lại nói tiếp. Cứ như vậy xong. Vì cái gì đem Mộ Bạch trưởng lão triệu hồi đến? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dược Sơn trưởng lão từ tông chủ nơi đó đạt được cái không tin tức tốt, bọn hắn tại bí mật điều tra đại trưởng lão về sau, phát hiện những vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Trong tông trưởng lão vậy mà tuyệt đại đa số đều thân cận đại trưởng lão, mà lại những thứ này trưởng lão gần đoạn thời gian tiếp xúc vô cùng tấp nập. Bọn hắn rất muốn trực tiếp cầm xuống đại trưởng lão, hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng bọn hắn không thể, nếu như không có phù hợp lý do liền trực tiếp tạm giam đại trưởng lão, rất có thể sẽ dẫn phát tông môn kịch liệt dung chuyển. Cho nên bọn hắn kế hoạch là trước ước đàm, mở thành công bố nói một chút, còn cụ thể xử trí như thế nào, đến lúc đó lại định. Tân Mệnh trầm mặc, hiển nhiên không thể tiếp nhận. Nhốt cái đóng chặt liền xong. Đại trưởng lão tâm tính ác độc, lại bí mật mời chào thân tín, không phải người lương thiện. Giữ lại hắn tại một ngày, mình liền một ngày không được căn bình, không chừng lúc nào liền sẽ làm ra tổn thương hắn, tổn thương Tần gia sự tình. Mà lại thực lực mình càng ngày càng mạnh, đối với đại trưởng lão càng là cái kích thích. Liền như chính mình không cho phép hắn còn sống đồng dạng, đại trưởng lão cũng sẽ không cho phép hắn còn sống. Chúng ta hiểu ngươi cảm thụ, nhưng đại trưởng lão thực lực cùng địa vị đều bày ở chỗ này, chúng ta nếu như không có có thể kẻ dưới phục tùng lý do, không có khả năng giết hắn hại hắn. Tần Mệnh ngữ khí lãnh. Chờ hắn ngày đó giết ta, các ngươi có phải hay không liền có lý do? Ta vô cùng nghiêm túc nhắc nhở các ngươi, đại trưởng lão không phải người lương thiện, hắn sự tình gì đều làm ra được. Đại trưởng lão là có dạ tâm. Đối với ngươi mà nói cũng thế lập uy hiếp, nhưng thế sự biện pháp giải quyết không phải chỉ có một chữ giết. Các ngươi cho ta cái phương án giải quyết. Tần Mệnh không khách khí nữa. Chúng ta sẽ cùng đại trưởng lão đàm, tận lực cho ngươi cái xin lỗi. Thiên hạ sự tình đều dùng xin lỗi giải quyết, còn muốn đao kiếm tác dụng gì? Tần Mệnh trực tiếp quay người rời đi. Chờ chút. Ta lời còn chưa nói hết. Tần Mệnh đưa lưng về phía hắn, thái độ kiên quyết, nếu như không giết đại trưởng lão, ta có lỗi với ta hài cốt không còn phụ mẫu. Thật xin lỗi Tần gia cùng toàn thành chịu khổ. Nếu như toàn bằng nghĩa khí làm việc, tông chủ lấy gì xương chi tông chủ? Tông chủ không chỉ có phải có quyết đoán, càng phải có công chính, không phải dùng cái gì kẻ dưới phục tùng. Đại trưởng lão chính là một tông trưởng lão đứng đầu, càng là tông quy người thi hành, địa vị gần với tông chủ, trừ phi trái phải rõ ràng sai lầm, nếu không tuyệt không có khả năng xử trí. Dược Sơn trưởng lão nghiêm túc hai câu về sau, ngữ khí hơi chậm, đại trưởng lão là ta nhìn lớn lên, hắn giỏi về ẩn nhẫn. Dạ tâm bừng bừng. Nếu như định ngươi vì tông chủ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Các ngươi đến cùng là xử trí còn đúng không xử trí? Chúng ta sẽ không xử trí, nhưng ngươi có thể. Có ý tứ gì? Ngươi đến cùng hắn đấu. Chúng ta sau lưng ủng hộ. Dược Sơn trưởng lão có thể cảm giác được đại trưởng lão có chút quái dị, cũng có thể dự cảm đến nguy hiểm. Có thể đứng tại hắn độ cao, không có khả năng toàn bằng yêu thích làm việc, không thể bằng vào phỏng đoán làm quyết định, hắn cần vì đại cục cân nhắc, cần tiến hành theo chất lượng. Nếu như trực tiếp chèn ép đại trưởng lão, khó tránh khỏi sẽ khiến còn lại các trưởng lão mâu thuẫn, tạo thành Thanh Vân Tông nội bộ dung chuyển. Cho nên hắn đang cùng tông chủ thương lượng về sau, đặt thành ý kiến thống nhất. Từ Tần Mệnh xuất thủ, đối kháng đại trưởng lão, thứ nhất có thể không đếm xỉa đến, tránh cho nội loạn, thứ hai ma luyện Tần Mệnh, thứ ba mượn nhờ Tần Mệnh cùng đại trưởng lão đối kháng đến kích thích Thanh Vân Tông ngột ngạt bầu không khí, thuận tiện nhìn một chút bao nhiêu người là đại trưởng lão thân tín. Tần Mệnh rất nhanh minh bạch bọn hắn mắt. Các ngươi mỗi lần làm việc đều muốn như thế khéo đưa đẩy sao? Đứng tại chúng ta vị trí, làm việc phải cân nhắc chu toàn, dù sao đại trưởng lão những năm này vì Thanh Vân Tông làm qua rất nhiều chuyện, công lao khổ lao đều có. Các ngươi thế nào ủng hộ ta? Tân Mệnh miễn cưỡng tiếp nhận, trực tiếp để bọn hắn xử trí đại trưởng lão cũng không thực tế. Nhìn ngươi thế nào đấu? Ta trở về ngẫm lại. Nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở các ngươi, đại trưởng lão không phải loại kia ngồi chờ chết người, các ngươi cẩn thận một chút. Tân Mệnh từ biệt Dược Sơn trưởng lão, xuống núi. Cái này hai lão hoạt đầu, thật đúng là muốn chú đáo. Bất quá từ Dược Sơn trưởng lão trong lời nói, Tân Mệnh vẫn mơ hồ cảm nhận được chỗ hắn đưa đại trưởng lão quyết tâm, đứng tại hắn vị trí, có thể làm ra quyết định như vậy, cũng coi như không dễ dàng. Cái này lão đầu tử so tông chủ càng có quyết đoán. Rời đi Dược Sơn trước, Tân Mệnh đi chuyến Lăng Tuyết bế quan dược viên. Lăng Tuyết sư tỷ, ta ngày mai liền đi, ngươi có rảnh đến Lôi Đỉnh cổ thành ngồi một chút. Lăng Tuyết đang tu luyện, trong khuê phòng che kín lãnh sương, ngay cả bệ cửa sổ đều kết lấy băng tinh, nhiệt độ cực thấp. Nàng thản nhiên nói, cùng sư phụ thỏa đàm. Không lý tưởng, cũng không kém, cơ cứ như vậy định. Ngươi quá mức xuất sắc, hẳn là học một ít sư phụ cùng tông chủ trí tuệ, tiến hành theo chất lượng, trầm ổn xử sự, không chỗ xấu. Mười mấy tuổi niên kỷ vì cái gì muốn sống thành mấy chục tuổi? Cái dạng gì niên kỷ liền nên có cái dạng gì cách sống? Ngụy biện. Tân Mệnh cười cười, ghé vào bệ cửa sổ, trong tông đệ tử đến huyền võ cảnh cơ đều sẽ ra ngoài lịch luyện, ngươi sẽ ra ngoài sao? Dược Sơn không chuyện gì, ta sẽ rời đi đoạn thời gian. Đi đâu? Ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tùy tiện hỏi một chút. Đại định. Lăng Tuyết ngưng thần tu luyện, toàn thân xương trắng lượn lờ, tràn ngập băng lãnh hàn khí. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, bình hoa đều kết lấy băng tinh. Nàng yên tĩnh tu luyện một lát, phát giác được Tần Mệnh khí tức còn dừng lại tại ngoài cửa sổ, có việc. Ta muốn. Ta nên đến cảm ơn ngươi. Vì cái gì? Vì ngươi giúp ta làm rất nhiều chuyện. Ta là vì trong cơ thể ngươi tàn hồn, không cần cảm ơn. Còn có việc? Không. Lăng Tuyết lại không ra tiếng, tiếp tục lấy nàng tu luyện. Kỳ thật, ta còn có chuyện. Ngươi lại phải mời ta hỗ trợ. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Mệnh cười có chút ngượng ngùng. Nói đi. Lăng Tuyết thói quen. Nói một chút sư phụ ngươi. Tân Mệnh đối với Dược Sơn trưởng lão không có nhiều giải, cũng nhìn không thấu hắn, muốn từ Lăng Tuyết nơi này nhiều một chút giải. Ta nói chuyện, ngươi sẽ tin sao? Tin. Sư phụ là cái vô cùng nghiêm cẩn người, trước đây thật lâu liền thề đem quãng đời còn lại hiến cho Thanh Vân Tông. Ngươi có thể cho rằng như vậy, Thanh Vân Tông trên dưới chân chính vì Thanh Vân Tông suy nghĩ người, có thể vì thủ hộ Thanh Vân bên trong vinh dự mà hiến ra sinh mệnh người, chỉ có hắn. Ngươi ý là ta có thể tín nhiệm hắn. Muốn nhìn ngươi làm chuyện gì, nếu như các ngươi mắt giống nhau, lại đều là vì Thanh Vân Tông tương lai, ngươi có thể tín nhiệm, nếu như là sự tình khác, ta không dám hứa chắc. Tân Mệnh trầm ngâm một lát, sư phụ ngươi đối với đại trưởng lão là cái gì thái độ? Sư phụ trong mắt có hai loại người, thủ hộ Thanh Vân Tông người cùng nguy hại Thanh Vân Tông người. Trước kia đại trưởng lão phía trước một loại, hiện tại đang tính vào về sau một loại. Tân Mệnh tâm lý nắm chắc, nói tiếng cảm ơn rời đi. Chương 168 Ngưu phản. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh rời đi Thanh Vân Tông. Nguyệt Tình không thể đi theo, bởi vì mộ bạch trưởng lão từ tông chủ nơi đó đạt được kiện chân quý bảo bối, là từ đáy biển vương quốc trong vương cung đạt được, vừa lúc thích hợp Nguyệt Tình. Mộ bạch trưởng lão mặc dù tính tình đạm bạc, nhưng đối với đợi Nguyệt Tình cái này duy nhất đệ tử phi thường khắc nghiệt. Nhất là Nguyệt Tình hiện tại vừa mới tiến vào Tam Trọng Thiên, phi thường cần củng cố cảnh giới, hắn không nghĩ Nguyệt Tình bởi vì Tần Mệnh liên lụy quá nhiều tinh lực. Nguyệt Tình không tốt ngỗ nghịch sư phụ, chỉ có thể ước định qua mấy ngày lại đi Lôi Đỉnh cổ thành. Tân Mệnh sau khi rời đi, Thanh Vân Tông các đệ tử vậy mà đều có loại thở phào cảm giác. Có Tân Mệnh tại một ngày, trong tông bầu không khí thì trách một ngày, không chừng lúc nào liền sẽ náo sai lầm. Hiện tại đi, Thanh Vân Tông cũng nên thanh tịnh. Mục Trình bọn hắn rõ ràng cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là ai cũng lại đi ra lộ diện, hóa xấu hổ vì động lực, điên cuồng tu luyện. Bọn hắn đều ở trong lòng đè ép cỗ hỏa khí. Một ngày nào đó muốn đánh bại Tần Mệnh. Nhưng ở Tần Mệnh sau khi rời đi, Vũ Tông các bên trong lại truyền ra một cái tin, hắn đột phá. Huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông rất nhiều nơi truyền ra trận trận đau nhức âm. Lại đột phá. Coi như uống thuốc cũng không trở thành loại tốc độ này a. Tin tức này đối với những cái kia tự cho là đúng các đệ tử lại là cái kích thích. Một ít các trưởng lão đều tại cảm khái, chiếu loại tốc độ này xuống dưới. Tần Mệnh quật khởi thời gian lại so với bọn hắn mong muốn còn phải sớm hơn. Đêm dài, vắng người. Thanh Vân Tông tông chủ đang hắn bí cảnh bên trong bế quan tĩnh dưỡng. Hắn từ đáy biển vương quốc trong vương cung đạt được 3 kiện trọng bảo, một kiện tặng cho Mộ Bạch, chuyển giao Nguyệt Tình, một kiện lưu tại bảo các, một kiện bị hắn lưu lại. Chính kiện tinh xảo như ý, vạn năm quang huy không tiêu tan, thần quang bảy màu tầng tầng quanh quẩn, chói lọi chói mắt, bên trong mơ hồ còn truyền ra tiếng ầm ầm, phi thường thần bí. Thanh Vân Tông tông chủ đã lĩnh hội đoạn thời gian, hy vọng có thể từ như ý bên trong đạt được dẫn dắt. Vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể đột phá hiện tại cảnh giới. Tông chủ, đại trưởng lão đi vào bí cảnh trong động phủ, giống thường ngày như thế thi lễ. Có việc. Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, ý niệm từ như ý bên trong rút về, phất tay triệu ra trùng điệp năng lượng, tạm thời ngăn chặn như ý. Đại trưởng lão phất tay, tại bí cảnh trong động phủ vài tầng bình chướng, cách ly trong ngoài. Có kiện sự tình thỉnh giáo với ngài. Tông chủ kỳ quái nhìn xem bình chướng, cũng không nghĩ nhiều. Nói đi, người ta ở giữa không cần thiết câu thúc. Đại trưởng lão tô y trường bào, nho nhã tuấn tú, dài dài hắc phát rối tung tại sau lưng, tùy ý đâm buộc. Ta muốn hỏi đáy biển vương quốc sự tình. Là ai mở nó ra? Ta vẫn còn truy tra, dùng không bao lâu hẳn là sẽ có phát hiện. Tha thứ ta nói thẳng, người thật đang đuổi tra sao? Tông chủ nhìn trước mắt đại trưởng lão, mơ hồ cảm giác hắn hôm nay chỗ nào không giống nhau, đáy biển vương quốc can hệ trọng đại, đương nhiên lại truy xét đến ngọn nguồn. Có phương pháp hướng sao? Không sai biệt lắm. Có thể thuận tiện nói cho sao? Dấu vết để lại mà thôi, các loại tra được sẽ thông báo cho ngươi. Đại trưởng lão lanh đạm tiếng cười, tông chủ, tính toán ra ngươi ta biết đã có 30 năm, từ đã từng đệ tử đến bây giờ, ngươi là tông chủ, ta là trưởng lão đứng đầu, chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện, cũng coi như lẫn nhau giải. Ngươi cảm giác, ta thật có tốt như vậy lừa gạt sao? Tông chủ yên tĩnh nhìn hắn một hồi, ngươi muốn nói cái gì? Một năm trước, tàn hồn từ Dược Sơn biến mất, các ngươi không khẩn trương, cũng không có điều tra. Vì cái gì? Điều tra tàn hồn sự tình một mực tại tiến hành, chỉ là can hệ trọng đại, không nên cao điệu. Một câu không nên cao điệu liền đem ta đuổi. Đại trưởng lão biểu lộ càng ngày càng nặng, nhìn thẳng tông chủ con mắt, ta cứ như vậy không có thể tín nhiệm sao? Ngươi hôm nay thế nào? Những việc này không nên ngươi đã tới hỏi. Tông chủ ngữ khí thoáng nghiêm khắc, có chút không kiên nhẫn. Ta vì Thanh Vân Tông kính dâng nửa đời, lao khổ công cao, ngươi vì cái gì muốn mọi việc giấu giếm ta? Ta cho ngươi thêm lần cơ hội, trả lời ta ba cái vấn đề. Tàn hồn ở đâu? Các ngươi cùng hắn làm cái gì ước định? Có phải hay không các ngươi liên thủ mở ra đáy biển vương quốc? Làm càn. Tông môn chuyện quan trọng đến phiên ngươi đến chất vấn ta. Trả lời ta. Đại trưởng lão thanh âm băng lãnh, ngươi còn đang giấu giếm. Ngươi thật muốn độc chiếm bí bảo sao? Ta vì Thanh Vân Tông vất vả mấy chục năm, liền đổi lấy ngươi như thế bạc tình bạc nghĩa. Dù là ngươi để ta biết, chia cho ta phân nửa, ta cũng không trở thành hôm nay dạng này. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tông chủ con mắt, chờ đợi hắn trả lời cuối cùng. Tông chủ chậm rãi đứng dậy, bàng bạc uy áp chật ních động phủ, giống như đại dương lật đổ mãnh liệt. Nên ngươi, tóm lại là ngươi. Không nên là ngươi, không cần mưu toan cưỡng chiếm. Hắn là đang cảnh cáo lấy đại trưởng lão ngấp nghé vị trí tông chủ dạ tâm. Có thể rơi xuống đại trưởng lão trong lỗ thai, rõ ràng hiểu lầm thành đáy biển vương quốc di bí. Quả nhiên, bí bảo ngay tại trên tay hắn. Đã dạng này, đừng trách ta tâm ngoan. Đại trưởng lão phất tay, tản ra thủ hộ bình chướng. Cho ngươi dẫn tiến mấy cái lão bằng hữu. Ngươi hôm nay đến cùng. Lý tông chủ, đã lâu không gặp. Từng tiếng cười sang sảng ngữ truyền vào động phủ, một đạo lưu quang chợt hiện, đột ngột xuất hiện tại đại trưởng lão bên người, trường bào bay xuống, ánh mắt sắc bén, khí vũ hiên ngang, khí thế mang đến mênh mông áp bách, chính diện đối đầu Thanh Vân Tông tông chủ khí chàng, ầm ầm châm đục, cả tòa động phủ đều nhẹ nhàng run rẩy. Một cái hùng tráng nam nhân, lại mang đến như núi cao trọng áp. Mãng Vương. Lý tông chủ sắc mặt đại biến. Sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lãnh Sơn hất ra áo choàng, nhanh chân đi tiến động phủ. Trắng non trên mặt mang âm trầm tiếu dung. Theo sát phía sau, Mãng Vương còn lại tứ đại tâm phúc toàn bộ hiện thân. Đối mặt với thực lực cường đại Thanh Vân Tông tông chủ, bọn hắn không dám khinh thường, toàn bộ chán phóng mạnh nhất khí thế, linh lực đã tại thể nội sôi trào, tại toàn thân hiện lên lấy kinh khủng chiến uy, cùng phía trước Mãng Vương lẫn nhau chiếu rọi. Người cầu kết Mãng Vương phủ. Tông chủ bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy đại trưởng lão. Là ngươi bức ta. Đại trưởng lão đã hoàn toàn dứt bỏ hắn ngụy trang, lộ ra thâm độc khuôn mặt dữ tợn. Ngươi không cho ta, chính ta cầm. Đáy biển vương quốc bí mật, ta muốn định. Vua ngươi. Ta có bước qua ngươi cái gì? Tông chủ giận dữ, hắn cảm giác đối với đại trưởng lão đã đủ chứa nhẫn. Hắn cùng Dược Sơn trưởng lão đều cảm giác được đại trưởng lão ra tâm, đáng tiếc đến đại trưởng lão công lao, cũng xác thực không trực tiếp làm cái gì nguy hại Thanh Vân Tông sự tình. Bọn hắn không muốn làm quá trực tiếp, cũng thật muốn cùng hắn mở thành công bố nói một chút, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà kết minh Mãng Vương phủ. Đây là muốn làm cái gì? Cưỡng đoạt vị trí tông chủ. Có thể ngươi tìm ai không tốt, ngươi tìm đến Mãng Vương phủ, đây là dẫn sói vào nhà. Ngươi là muốn hủy Thanh Vân Tông ngàn năm cơ nghiệp. Thanh Vân Tông tông chủ buồn giận đan sen, trực tiếp liền muốn khai chiến. Nhưng mà, hắc hắc, Lý tông chủ, còn nhớ rõ lão phu sao? Một cái gầy ba ba lão nhân chắp tay sau lưng cong lưng, chậm rãi đi vào động phủ. Hắn thoạt nhìn như là cái ông già bình thường, vừa vận pháp phiêu hốt, hai chân không rơi xuống đất, giống như là cái cô hồn thăm thẳm bay vào đến. Hắn ha ha cười khẽ, một cỗ vô hình sát phạt chi khí tràn ngập động phủ, giống như là ngàn vạn châm nhỏ trống rông xuất hiện, bao phủ Thanh Vân Tông tông chủ, lại mỗi một cây đều tinh mang lấp lóe, rung động thấu xương sắc bén. Diêm Lâu. Thanh Vân Tông tông chủ cau mày, hắn nhận biết cái này lão đầu, Bác vực thứ nhất sát tay, Hoàng Phong cốc cốc chủ, Diêm Lâu. Lão nhân khẽ không người, cười nói, phi thường vinh hạnh, có thể bị Thanh Vân Tông tông chủ nhớ ở trong lòng. Mãng Vương phủ, Hoàng Phong cốc, ai cho các ngươi lá gan tự tiện xông vào Thanh Vân Tông? Thanh Vân Tông tông chủ sắc mặt phi thường khó coi. Tự tiện xông vào cái từ này dùng không được há, chúng ta là được mời tới làm khách. Hoàng Phong cốc cốc chủ Diêm Lâu đã toàn diện khóa chặt Thanh Vân Tông tông chủ, một khi Mãng Vương xuất thủ, hắn lại tìm cơ hội, một chiêu mất mạng. Bầu không khí tại ngưng kết, sát ý đang cuộn trào. Mãng Vương cười lạnh, ta trước kia đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hảo hảo nắm chắc, ta chỉ có thể tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng bạn. Đại trưởng lão nói, ta cùng Mãng Vương rất nhiều lý niệm giống nhau, cái này bắt vực. Nên biến biến thiên. Thanh Vân Tông tông chủ hai mắt sát ý như lửa, nhìn hằm hằm đại trưởng lão, tà đạo tông môn, mưu sát tông chủ, ngươi đời này đem bị thiên hạ phỉ nhổ, ngươi vì cái gì? Vì cái tông chủ danh vị, ngươi ngay cả ra mặt cũng đừng. Một khi sự kiện tiết lộ, Bác vực thất tông thà rằng hủy diệt Thanh Vân Tông, cũng quyết không cho phép ngươi tồn tại. Ngươi thông minh cả đời, hiện tại thế nào hồ đồ? Chương 169, hèn hạ. Lãnh Sơn cười ha hả khuyên hắn, sư huynh, đừng kích động nha, nóng giận hại đến thân thể. Nếu như ngươi có thể vê đút vò vê đút thoái vị, sẽ giúp bận biểu chiêu cáo Bác vực, nói là muốn bê quan tinh tu, để đại trưởng lao đến thay mặt Lý tông chủ, ha không đều vui vẻ. Còn lại thất tông cũng sẽ không có cái gì thuyết pháp. Thanh Vân Tông tông chủ giận dữ mắng mỏ Lãnh Sơn. Ta là vì trao ngươi, sư huynh đệ một trận, ta cũng không muốn nhìn lấy ngươi chết quá khó nhìn. Hôm nay cái này một khó ngươi là trốn không thoát, chính ngươi thoái vị, chúng ta đều tỉnh phiền phức, đều vui vẻ, chào ngươi ta tốt tất cả mọi người tốt, Thanh Vân Tông cũng sẽ không nội loạn. Nếu như ngươi cưỡng ép phản kháng đâu, chúng ta kế hoạch là như thế này, trước phía ngươi, lại giả tá ngươi danh nghĩa đối ngoại tuyên cáo ngươi bế quan, để đại trưởng lão làm đại diện, sau đó qua cái 2-3 năm. Sự tình bình tĩnh, đại trưởng lão toàn diện khống chế Thanh Vân Tông, lại nói ngươi bế quan xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đại trưởng lão thuận lý thành chương tiếp đảm nhiệm vị trí tông chủ. Cho nên ngươi là lựa chọn thể diện thoái vê. Đâu, vẫn là rơi cái chết bất đắc kỳ tử thanh danh. Lãnh Sơn cười ha hả nói, hơi hận, lại đầy mắt sắc cơ. Đại trưởng lão nhắc nhở, ta không nghĩ huyên náo quá lung túng, ngươi tự mình lựa chọn đi. Cho mình thể diện, cũng cho Thanh Vân Tông cái an bình. Một đám hôn trướng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bức ta thoái vị. Phúc! Thanh Vân Tông tông chủ đang muốn phát huy, lại há mồm phun ra cỗ máu tươi, bước chân một trận lảo đảo. Diêm Lâu cười quái dị nói, đây là ta vì người chuẩn bị lễ gặp mặt, vạn năm thi khuẩn. Ngươi hạ độc. Thanh Vân Tông tông chủ dùng sức lắc đầu, cưỡng ép khôi phục thanh minh, có thể toàn thân linh lực kịch liệt cuồn cuộn, giống như là mất đi khống chế dòng lũ tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, bên ngoài thân còn chậm hơn chậm nổi lên chấm đỏ, từng chút. Cấp tốc trải rộng toàn thân. Độc tính đến đột nhiên, mà lại mãnh liệt. Độc phát. Diêm Lâu tiếu dung làm sâu sắc. Đó là cái hắn Hoàng Phong cốc bên trong mạnh nhất độc dược, từ vạn năm giả thi phía trên để luyện ra kịch độc, đi qua các loại độc dược điều hòa, vô sắc vô vị, lại có kinh khủng độc tính. Bình thường tới nói, lấy Thanh Vân Tông tông chủ thực lực, một khi hút vào độc khí, nhất định sẽ ngay đầu tiên phát giác, cũng cương ép bức ra. Có thể hôm nay tình huống đặc thù, bọn hắn cố ý liên tiếp hiện thân. Kích thích Thanh Vân Tông tông chủ, để hắn cảm xúc kích động lại phẫn nộ, lực chú ý toàn trên người bọn hắn, cũng sẽ không tùy tiện phát hiện chúng độc. Mà lại cảm xúc kích động cũng sẽ ra tốc độc tố tại toàn thân lan tràn. Thật đáng buồn. Đại trưởng lão cười lạnh, đột nhiên triệt thoái phía sau. Trong một chớp mắt, Mãng Vương tại biến mất tại chỗ, lát xuất ra đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Thanh Vân Tông tông chủ trước mặt, một quyền tuân ra, thiên địa linh lực bạo tẩu, không gian sụp đổ, quyền kính tật nếu lôi đình, thẳng đến Thanh Vân Tông tông chủ mặt. Lý tông chủ, đã sớm muốn linh giáo. Hèn hạ. Thanh Vân Tông tông chủ đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân thần huy nở rộ, bàng bạc chiến uy phá thể mà hiện, cứ việc thể nội linh lực mất khống chế, hắn vẫn là thể hiện ra cường đại sát uy. Nhưng mà, Diêm Lâu không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại Thanh Vân Tông tông chủ sau lưng, hai tay quanh, 10 ngón cương trụ, đầu ngón tay toàn bộ thiêu đốt lên màu đen liệt diễm, hắn giữ tợn cười lạnh, hai tay hung hăng đội lên Thanh Vân Tông tông chủ phần gáy.
Phốc.
Khô cạn đầu ngón tay giống như là như sắt thép thật sâu cắm đi vào, màu đen liệt diễm có được kinh khủng nhiệt độ cao, giống như là nham tương cấp tốc hướng trong cơ thể hắn hạ xuống.
A.
Thanh Vân Tông tông chủ kêu thê lương thảm thiết, mà Mãng Vương trọng quyền tại cùng lúc rơi xuống, tồi khô lạp hủ vỡ nát hắn phòng ngự, rắn rắn chắc chắc quanh ở trên mặt.
Giang giác.
Thanh Vân Tông tông chủ đầu vang lên rõ ràng tiếng xương nứt, cả người bị thẳng tắp đánh bay.
Mãng Vương, Diêm Lâu, đồng thời bạo kích, giống như là lao vụt mánh hổ rắn độc, một trái một phải thẳng hướng Thanh Vân Tông tông chủ.
Lưu sống.
Đại trưởng lao gấp giọng thúc giục, hắn còn muốn từ tông chủ trong tay đạt được đáy biển vương quốc bí bảo, đây mới là hắn chân chính mắt.
Một trận cuồng liệt ngược chiến tại bí cảnh trong động phủ dẫn bạo, Thanh Vân Tông tông chủ mặc dù kiệt lực nên kích, lại bị thể nội kịch độc kiềm chế, liên tiếp tan tác.
Một cái bá đạo Mãng Vương, một cái thâm độc Diêm Lâu, một cái chủ công, một cái ám sát, tuyệt diệu phối hợp, hoàn toàn hạn chế Thanh Vân Tông tông chủ chạy trốn cơ hội, đem hắn áp chế gắt gao tại bí cảnh trong động phủ.
Thanh Vân Tông tông chủ tu luyện địa phương tại Thanh Vân Tông hơn 30 tòa núi lớn chỗ sâu nhất, vị trí tương đối vắng vẻ, không có ai sẽ chú ý tới nơi này dị thường, cho dù có điểm động tĩnh, các trưởng lão cũng sẽ không để ý tới, dù sao tông chủ là tại bế quan tu luyện, ngẫu nhiên náo điểm động tĩnh rất bình thường.
Bất quá,
sư phụ, thế nào?
Nguyệt Tình đang cùng Mộ Bạch trưởng lão thảo luận mới võ pháp, chợt phát hiện hắn có chút mất hồn mất vía.
Ngươi lưu tại nơi này.
Mộ Bạch trưởng lão rời đi đình viện, nhìn qua mây mù lượn lờ núi cao chỗ sâu, nơi đó năng lượng ba động phi thường kỳ quái, mơ hồ có thể nhìn thấy thành đàn linh điểu kinh phi chạy trốn.
Chính tông chủ bế quan phương hướng à, ra chuyện gì?
Sư phụ, ra chuyện gì sao?
Nguyệt Tình đi theo ra.
Mộ Bạch trưởng lão ngóng nhìn một lát, cổ quái năng lượng ba động rất nhanh tiêu tán.
Không có việc gì, chúng ta tiếp tục, còn kém một điểm cuối cùng.
Mộ Bạch trưởng lão không nghĩ nhiều, lại hồi đến sân vườn bên trong tiếp tục luyện hóa tông chủ đưa cho hắn linh bảo, từ bên trong hấp thu võ pháp đi vào Nguyệt Tình trong ý thức.
Nguyệt Tình ngưng thần ngồi xếp bằng, nhận lấy phức tạp võ pháp truyền thừa, bọn chúng giống như là ngàn vạn tinh linh, liên miên thành đàn tràn vào nàng ý thức, cái này cổ xưa võ pháp phi thường bệ bộn, cũng tựa hồ thân liền mang theo mạnh mẽ năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào Nguyệt Tình ý thức.
Nàng đã kiên trì nửa ngày, sắc mặt tái nhợt, cái chán treo mồ hôi.
Hồi lâu, Mộ Bạch trưởng lão bình ổn luyện hóa hết linh bảo, đem cuối cùng tổ truyền thừa đi vào Nguyệt Tình trong ý thức.
Nguyệt Tình đắm chìm trong minh tưởng bên trong, toàn thân tâm nhận lấy truyền thừa.
Mộ Bạch trưởng lão làm bạn một lát, quan sát đến Nguyệt Tình trạng thái, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, liền đứng dậy rời đi, mau mau đến xem tông chủ nơi đó có phải là thật hay không xảy ra chuyện.
Bất quá trước lúc rời đi, hắn vẫn là cẩn thận vài đạo cấm chế, đem Nguyệt Tình biệt viện trong trong ngoài ngoài giữ vững, để tránh bị ngoại nhân quấy nhiễu.
Tông chủ bí cảnh nơi đó chiến đấu đã kết thúc.
Thanh Vân Tông tông chủ bị 5 cái xiềng xích đánh xuyên qua thân thể, trói tại trong động phủ trên trụ đá, thống khổ than nhẹ, các ngươi không gạt được, các ngươi sẽ hối hận.
Có hối hận không đều không liên hệ gì tới ngươi, từ hôm nay lên, ngươi không còn là Thanh Vân Tông tông chủ, ngươi cũng không nhìn thấy ta hối hận ngày ấy.
Đại trưởng lão nhìn lấy trọng thương ngã gục tông chủ, rốt cục có thể thả lỏng trong lòng.
Mặc dù náo ra những động tĩnh, tóm lại là không gây nên quá náo động lớn.
Hiện tại đi Dược Sơn.
Mãng Vương không nghĩ trì hoãn, đánh nhanh thắng nhanh, tài năng canh trường hiểm xuống đến thấp nhất.
Lúc này một vị trưởng lão đống nhiên nhắc nhở đại trưởng lão, Mộ Bạch trưởng lão trở về.
Lúc nào?
Đại trưởng lão nhướng mày.
Ngay tại hôm qua, sau khi trở về liền đến tông chủ nơi này, nói tới đã khuya mới đi.
Ra chuyện gì?
Mãng Vương cùng Diêm Lâu sắc mặt bất thiện.
Không vội vã.
Chúng ta khả năng còn có khách nhân.
Ai?
Vân Mộ Bạch.
Vân Mộ Bạch là ai?
Chúng ta trong tông trưởng lão, Thánh Vũ Cảnh.
Là cái nguy hiểm, vẫn là có thể lôi kéo.
Hắn là trong đó lập phái, từ trước tới giờ không quản trong tông sự vụ, thường thường ra ngoài dạo chơi.
Đại trưởng lão đề nghị lưu lại đợi một chút.
Còn lại trưởng lão có thể sẽ không phát hiện nơi này dị thường, nhưng là lấy Vân Mộ Bạch thực lực, có thể sẽ có hoài nghi.
Nếu như Vân Mộ Bạch tới, thấy rõ ràng trực tiếp giết chết, nếu như hắn không đến, nói rõ hắn không đem lòng sinh nghi.
Chương 170, Du Hồn.
Mộ Bạch trưởng lão đi vào tông chủ bế quan bí cảnh, nhưng hắn không vội vã lên núi, đứng tại dưới chân núi yên tĩnh ngửa vọng sơn đỉnh.
Trên núi chính ẩn núp số lớn đến từ Hoàng Phong Cốc cùng Mãng Vương phủ các cường giả, bọn hắn tận khả năng ẩn giấu đi khí tức, tụ tập tại đỉnh núi phụ cận.
Mãng Vương cùng Diêm Lâu đều tại trong động phủ thiết trí bình chướng, ngăn cách lấy bọn hắn khí thế, chờ đợi lấy Vân Mộ Bạch.
Bọn hắn làm vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là đánh giá thấp Vân Mộ Bạch.
Vân Mộ Bạch tại núi hạ mật trong rừng yên tĩnh đứng một lát, răng môi mấp máy, du hồn.
Một sợi vô hình khí tia từ thể nội chậm rãi bay ra, giống như là cái người trong suốt ảnh, quay lại nhìn xem thân thể của mình, nhẹ nhàng hướng đi đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Mãng Vương, Diêm Lâu, Đại Trưởng Lão, cùng Tam Phương Cường Giả đều tại yên tĩnh chờ đợi, lại ai cũng không có chú ý đến một sợi khí tia đã bay tới phụ cận. Vân Mộ Bạch tại Thanh Vân Tông là cái rất đặc thù tồn tại, từ không để ý tới tông môn sự vụ, cũng không với ai thân thiện, tại Thu Nguyệt Tỉnh vì trưởng lão trước đó, thậm chí rất ít lưu tại Thanh Vân Tông, cho nên Thanh Vân Tông đa số trưởng lão đối với hắn đều không cái gì giải, chỉ biết là hắn là Thánh Vũ Cảnh, thực lực gần với Đại Trưởng Lão. Vân Mộ Bạch du hồn đứng ở đỉnh núi, không tới gần động phủ. Nhưng 3-500 đội ngũ đội hình đã để hắn kinh ngạc, đây đều là lấy ở đầu cường giả. Vì cái gì tụ tại tông chủ bên ngoài động phủ? Hắn lặng yên phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn lấy động phủ, lại từ đầu đến cuối không có đi vào. Cực kỳ lâu, trong động phủ đại trưởng lão gật đầu nói, hắn hẳn là không chú ý nơi này, chúng ta nên đi. Chắc chắn chứ? Mãng Vương vô cùng cẩn thận. Diêm Lâu đạo, nơi này là tông chủ tu luyện địa phương, ra điểm động tĩnh hợp tình lý, lại là tại tông môn chỗ sâu nhất, không có ai sẽ thật qua tới thăm. Đại trưởng lão nói, ta lưu lại mấy người, nếu như Vân Mộ Bạch thật đến, cũng có thể đem hắn kiếm chân. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, rất mau trở lại đến. Bọn hắn trước khi đi liên tục xác định Thanh Vân Tông tông chủ thương thế rất nghiêm trọng, kiếm không mở khóa liên, lần này áp vội vã rời đi động phủ, mang theo đội ngũ hướng Dược Sơn phương hướng tiến đến. Mãng Vương, Diêm Lâu, Vân Mộ Bạch du hồn khi nhìn đến bọn hắn thần sắc đại biến, lập tức tránh ra thật xa. Mãng Vương hơi có chút phát giác, có thể ngưng lông mày đảo qua đỉnh núi về sau, không hề phát hiện thứ gì. Bọn hắn toàn bộ rời đi, dọc theo sớm liền chuẩn bị tốt bí ẩn thông đạo, hướng Dược Sơn phương hướng gấp đuổi. Chỉ phải giải quyết tông chủ và Dược Sơn trưởng lão, khống chế Thanh Vân Tông liền dễ như trở bàn tay. Từ hành động đến bây giờ, hết thảy vô cùng thuận lợi, dù sao ai đều sẽ không nghĩ tới dưới một người trên vạn người đại trưởng lão lại cấu kết ngoại nhân tiến đến phản loạn. Dược Sơn trưởng lão so Lý tông chủ, ai mạnh hơn? Mãng Vương hỏi. Dược Sơn trưởng lão thực lực chênh lệch không nhiều bị Dược Sơn dành thời gian, hắn những năm này chỉ dùng của mình huyết nhục đang đút nuôi bát khổ càn khôn trận. Trong trận tàn hồn đi đâu? Đây là ta Thanh Vân Tông bí mật. Cái gì tàn hồn? Diêm Lâu ở phía sau truy vấn. Một mực cầm xuống Dược Sơn trưởng lão, còn lại không cần hỏi đến. Đại trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở, thúc giục bọn hắn mau chóng. Vẫn là nguyên kế hoạch, trước hạ dược, lại kéo dài, cuối cùng xuất thủ, giơ lên cầm xuống. Đỉnh núi ngoài động phủ. Một vị trưởng lão bị đại trưởng lão an bài canh giữ ở bên ngoài động phủ, hắn ngưng lông mày nhìn qua Viễn Sơn, mang trên mặt tiếu dung. Đã cầm xuống tông chủ, chỉ cần lại khống chế dược núi trưởng lão, Thanh Vân Tông liền hoàn toàn rơi vào đại trưởng lão trên tay, không lâu tương lai, Bắc vực cục diện sẽ từ Thanh Vân Tông bắt đầu chính thức đánh vỡ, mở ra một trận trước đó chưa từng có hỗn chiến. Hắn đã không kịp chờ đợi. So với lâu dài lưu tại trong tông bế quan tĩnh dưỡng, hắn càng khát vọng liên thủ cường giả chinh chiến Bắc vực. Đại trưởng lão chính miệng nói qua, Hoàng thất đã chuẩn bị đối với Bắc vực xuất thủ, không cho phép tám tông tiếp tục xưng hùng, là cái này thời cuộc. Nếu như bọn hắn Thanh Vân Tông công khai liên thủ Mãng Vương phủ đánh vỡ Bắc vực cục diện, Hoàng thất nơi đó định lại toàn lực ủng hộ, đến lúc đó, tam hùng liên thủ, lương tựa Hoàng thất, càn quét Bắc vực chỉ là vấn đề thời gian. Đại trưởng lão chính là đại trưởng lão, có quyết đoán, có dã vọng. Dạng này người mới thích hợp làm Thanh Vân Tông tông chủ. Triệu trưởng lão, ngươi thế nào ở đây? Mộ Bạch trưởng lão dọc theo đường núi đi vào đỉnh núi. Mộ Bạch trưởng lão. Họ Triệu trưởng lão âm thầm run lên, hắn thật đến. Đến rất nhanh. Ta giống như nghe đến đó có chút lạ vàng, tới xem một chút. Tông chủ đâu? Mộ Bạch trưởng lão phong khinh vân đạm, thong dong bình tĩnh. Tông chủ tại lĩnh hội hắn linh bảo đâu, từ đáy biển vương quốc lấy ra cái kia. Vừa mới có thể là lĩnh hội đến cái gì, náo ra điểm động tĩnh, không cái gì, không cần lo lắng. Người ở đây là... Họ Triệu trưởng lão gặp Mộ Bạch trưởng lão không lên cảnh giác, đột nhiên cười nói, ta vừa lúc ở phụ cận, cũng thế nghe được tiếng vang chạy đến, bị tông chủ phân phó ở bên ngoài trông coi, đừng để người quấy rầy. Vất vả. Mộ Bạch trưởng lão gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Ta đưa tiễn ngươi, Mộ Bạch trưởng lão à, ta nghe nói Nguyệt Tình Linh Vũ Tam Trọng Thiên, ngươi có phương pháp giáo dục. Phốc phốc. Mộ Bạch đột nhiên giơ tay, hàn quang chợt hiện, sinh hồng trường kiếm chặt đứt Triệu trưởng lão đầu. Chém dưa thái rau dứt khoát, sát phạt quả cảm. Triệu trưởng lão biểu hiện trên mặt vẫn là mỉm cười, đầu đã bay ra ngoài, bành bành bắn ngược, lăn đến trong bụi cỏ. Không đầu thân thể trùng điệp quỳ trên mặt đất, không sinh sống. Mộ Bạch trưởng lão trên mặt không lộ vẻ gì, dẫn theo xích hồng trường kiếm, đi vào động phủ. Thanh Vân Tông tông chủ bị 5 cái xiềng xích đánh xuyên qua thân thể, cuốn ở trên trụ đá, 3 vị trung niên đệ tử thủ tại chỗ này. Mộ Bạch trưởng lão, ngươi thế nào? Bọn hắn vù vù đứng lên, có thể sau một khắc, ba cái đầu bay vút lên trời, liền mảy may phản kháng thời gian đều không có. Thanh Vân Tông Tông chủ chậm rãi ngẩng đầu, Mộ Bạch. Người đến. Phát sinh chuyện gì? Mãng Vương cùng Diêm Lâu tại sao lại ở đây? Đại trưởng lão làm phản, còn có rất rất nhiều trưởng lão, bọn hắn. Thông đồng Mãng Vương cùng Diêm Lâu. Thanh Vân Tông. Hủy. Hủy ở trên tay của ta. Thanh Vân Tông Tông chủ thống khổ nhắm mắt lại, thân thể đau xót kém xa hắn giờ phút này tâm tình, hắn hận, hắn hối hận, hắn bi thống. Là ta chủ quan A, sớm biết dạng này, liền nên sớm ra tay. Hắn muốn đoạt vị. Mộ Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi, vì đạt được vị trí tông chủ, vậy mà không tiếc liên thủ Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc, hèn hạ đáng xấu hổ. Hắn không phải muốn vị trí tông chủ, hắn là muốn. Muốn chúng vương truyền thừa. Hắn là vừa vặn mới nghĩ thông suốt, đại trưởng lão không thể là vì vị trí tông chủ liền phản bội, cho dù là phản bội, cũng sẽ không là hiện tại, càng sẽ không là liên thủ Mãng Vương cùng Hoàng Phong Cốc, chỉ có một cái khả năng, hắn muốn lấy được chúng vương truyền thừa. Hắn là đang lợi dụng Mãng Vương cùng Hoàng Phong Cốc. Hắn hiện tại lòng tràn đầy hối hận, cũng nhớ lại ngày ấy tại đáy biển Vương quốc thời điểm đại trưởng lão nhìn hắn ánh mắt, có lẽ một khắc này, đại trưởng lão liền làm ra quyết định. Đại trưởng lão là muốn lấy được chúng vương truyền thừa, không tiếc ruồng bỏ hết thảy. Cái gì chúng vương truyền thừa? Đáy biển Vương quốc bí mật. Đáy biển Vương quốc chân chính bí mật là chúng vương truyền thừa, nó tại tân mệnh trên người, Mộ Bạch, đáp ứng ta, tìm tới tân mệnh, dẫn hắn rời đi. Nhanh. Tân mệnh. Mộ Bạch trưởng lão lần nữa giật mình. Ai cũng đừng quản ta, một ngày không chiếm được chúng vương truyền thừa, đại trưởng lão cũng không dám giết ta. Bảo hộ tần mệnh quan trọng, tuyệt đối không nên để tần mệnh rơi xuống trên tay hắn. Ta mang ngươi rời đi. Mộ Bạch trưởng lão huy kiếm chặt đứt tráng kiện xiềng xích. Đừng quản ta, tìm tới tần mệnh, nhanh. Tông chủ suy yếu nỉ non, toàn thân máu chảy ồ ạt. Ta hiện tại cái gì đều không rõ, cùng đi, trên đường giải thích. Mộ Bạch trưởng lão đơn giản giúp tông chủ cầm máu, nâng lên hắn xông ra động phủ, các loại, bọn hắn muốn đi đuổi theo tần mệnh. Bọn hắn hiện tại còn không biết chúng vương truyền thừa tại trong tay ai, Mãng Vương cùng Diêm Lâu khả năng cũng bị hắn được đang khích lệ. Bọn hắn hiện tại muốn đi giết Dược Sơn trưởng lão. Cái gì? Mộ Bạch trưởng lão hơi biến sắc mặt. Muộn. Đã muộn. Tông chủ thống khổ than nhẹ. Làm sao bây giờ? Mộ Bạch ngữ khí sốt ruột, hắn hiện tại ngay cả tình huống đều làm không quá rõ ràng. Đi. Tìm tân mệnh. Tông chủ nhỉ non hai tiếng, lâm vào hôn mê. Mộ Bạch trưởng lão cóng hắn rời đi bí cảnh, sốt ruột lấy muốn đi cứu Dược Sơn trưởng lão, thế nhưng là trên nửa đường đột nhiên cảm giác được Dược Sơn đỉnh núi buộc phát ra kịch liệt năng lượng, nơi đó mây mù ngập trời, chảy ngược trời cao, giống như là lao nhanh dòng lũ, tại thiên khung cùng đỉnh núi ở giữa mãnh liệt, thanh thế phi thường to lớn. Đánh nhau. Muộn. Thật muộn. Chương 171, Lang Tuyết chạy mau. Dược Sơn động tĩnh huyên náo rất lớn. Thanh Vân Tông rất nhiều phương đệ tử nhóm đều bị kinh động, nhao nhao nhìn qua Dược Sơn phương hướng. Bất quá càng nhiều là hiếu kỳ, không có người nào hướng nơi đó tụ. Dược Sơn là cái thần bí cấm địa, ngoại nhân nghiêm cấm tới gần, nhớ kỹ một năm trước còn xuất hiện qua đáng sợ gào thét đâu, hôm nay khả năng lại cùng cái kia có quan hệ đi. Mộ Bạch trưởng lão trần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là không có đi Dược Sơn, các loại đến không sai biệt lắm liền kết thúc. Huống chi, một cái Mãng Vương, một cái Diêm Lâu, một cái đại trưởng lão. Thực lực đều vượt qua hắn, còn có mấy trăm vị cường giả, hắn coi như đi, cũng đoạt không trở về Dược Sơn trưởng lão, trái lại toàn bộ góp đi vào. Hắn khiêng tông chủ trở lại Nguyệt Tình biệt viện. Sư phụ, ngươi thế nào? Nguyệt Tình bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn lấy trên lưng hắn huyết nhân, tông chủ. Ta hỏi ngươi sự kiện, tân mệnh có phải hay không đạt được đáy biển Vương quốc truyền thừa? Mộ Bạch trưởng lão nghiêm túc hỏi. Nguyệt Tình chần chờ một hồi, là. Hắn đi bao lâu? Ngày mới sáng liền đi. Đến cùng ra chuyện gì? Không có thời gian giải thích, đi. Mộ Bạch trưởng lão cuốn lên Nguyệt Tình, ẩn tàng khí hơi thở nhanh chóng rút lui. Dược Sơn chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc cấp tốc. Bọn hắn đến kế hoạch dùng giống nhau chiến thuật hạ độc hại Dược Sơn trưởng lão, ai nghĩ đến Dược Sơn trưởng lão khi nhìn đến bọn hắn trước tiên liền trực tiếp khai chiến, mà lại hoàn toàn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, hồn nhiên không để ý Diêm Lâu ám sát, cũng không để ý Mãng Vương chặn đánh, đuổi theo đại trưởng lão một trận ngược đánh, cuối cùng Dược Sơn trưởng lao máu me khắp người nằm trong vũng máu, hấp hối. Đối mặt tam cường liên thủ, hắn giàn mua thân thể cuối cùng không thể vượt qua 10 chiêu. Mãng Vương cùng Diêm Lâu trầm mặt đứng ở một bên. Đại trưởng lão quỳ một chân trên đất, cánh tay trái vậy mà tận gốc mà đứt, không ngừng chảy máu, bị Dược Sơn trưởng lão sinh sinh bổ xuống. A ba. Đại trưởng lão phẫn nộ gầm nhẹ, khuôn mặt đều đang vặn mẹo, đến vạn vô nhất thất vây giết, vậy mà náo thành dạng này. Mãng Vương cùng Diêm Lâu cau mày, cũng không phải thay hắn đau lòng. mà là tại suy nghĩ đại trưởng lão còn hữu dụng chỗ sao. Một cái bị phế một nửa đại trưởng lão còn có thể hay không chống lên Thanh Vân Tông. Bọn hắn liên thủ Thanh Vân Tông mắt là coi trọng Thanh Vân Tông thực lực, có thể trợ lực bọn hắn đảo loạn Bắc vực. Nếu như đại trưởng lão phế, Thanh Vân Tông tác dụng lại giảm bớt đi nhiều, bọn hắn khả năng thành công tính cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta cho là ngươi là hổ, ngươi nguyên lai là đầu sói, một đầu táng tâm bệnh cùng lang. Dược Sơn trưởng lão thống khổ nhắm mắt lại. Tân Mệnh nhắc nhở hắn coi chừng dưỡng hổ di hoạn, ai biết Thanh Vân Tông lại nuôi đầu sói a lại sâu chui Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc, Thanh Vân Tông chẳng lẽ muốn hủy ở trên tay hắn sao? Dược Sơn bên trên già thống khổ càng đau lòng hơn, ta sai a. Đừng cho hắn chết. Ta có chuyện muốn hỏi. Đại trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không biết tốt xấu lao giả. Các trưởng lão toàn bộ hơi đi tới. Lăng Tuyết Chính trong phòng bế quan, củng cố lấy nhất trọng thiên cảnh giới, lại bị đỉnh núi đột nhiên vang lên tiếng vang bừng tỉnh. Dược Sơn rất nhiều tuần tra đệ tử cũng bị kinh động, nhao nhao nhìn qua đỉnh núi, ai dám ở chỗ này náo sự. Lăng Tuyết ngưng lông mày ngồi một lát, dẫn theo băng kiếm xông ra khỏi phòng. Ngay tại lúc này, một tiếng khàn khàn nói nhỏ tại nàng bên tai vang lên. Lăng Tuyết, trốn, chạy mau. Sư phụ, chính sư phụ thanh âm. Lăng Tuyết đống nhiên ngẩng đầu, nhìn qua mây mù lật đẳng sơn đỉnh phương hướng. Lăng Tuyết, trốn, nguy hiểm. Thanh âm khàn khàn đứt quãng vang lên, thúc giục Lăng Tuyết. Sư phụ. Lăng Tuyết ánh mắt lắc lư, kinh nghi bất định. Lúc này, chung quanh cánh rừng bên trong bóng người lấp lóe, giống là có người hướng nàng nơi này xông lại, mơ hồ còn có âm thanh truyền đến, Lăng Tuyết là tại cái này dược viên. Đừng sai lầm. Lăng Tuyết trước tiên nhảy ra dược viên, xông vào trong sương mù. Hai vị trung niên nam đệ tử lặng lẽ tới gần dược viên, trao đổi ánh mắt, lật nhập dược viên. Bọn họ đều là đại trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng là tâm phúc một trong. Đại trưởng lão rất rõ ràng Dược Sơn trưởng lão cùng Lăng Tuyết quan hệ thầy trò thâm hậu, nếu như Dược Sơn trưởng lão biết sự tình, Lăng Tuyết cũng có thể là biết. Coi như Lăng Tuyết không biết, cũng được dùng nàng để uy hiếp Dược Sơn trưởng lão, giảng ra đáy biển vương quốc bí mật. Cho nên đại trưởng lão đặc biệt an bài hai vị đệ tử, tại đỉnh núi náo động lúc bắt đầu đợi bí mật cầm xuống Lăng Tuyết. Lăng Tuyết sư muội, chúng ta tới thăm hỏi ngươi. Hai vị đệ tử bước nhanh xông tiến gian phòng, thế nhưng là bên trong đã sớm không. Người đâu? Không tốt. Hai vị đệ tử hơi biến sắc mặt, sư phụ lặp đi lặp lại nhắc nhở qua, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Lăng Tuyết, nếu như làm không được, xách cái đầu gặp hắn. Đáng chết, đuổi theo. Hai vị đệ tử chia ra xông vào rừng rậm, điều tra Lăng Tuyết. Dược Sơn các đệ tử đều đã kinh động, đều vội vã hướng đỉnh núi phương hướng tụ, loại này đột nhiên lại kịch liệt tiếng vang khẳng định không tầm thường. Lăng Tuyết là tại Dược Sơn lớn lên, nàng đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều hết sức quen thuộc, tránh đi tất cả mọi người. Trong thời gian ngắn nhất đi vào dưới chân núi, nàng chính muốn quay đầu nhìn đỉnh núi, sư phụ thanh âm vang lên lần nữa, Lăng Tuyết, trốn, tìm tới Tần Mệnh, nhắc nhở hắn, khả năng, muốn bại lộ. Lăng Tuyết thanh lãnh đồng tử có chút co rụt lại, bại lộ. Đúng lúc này đợi, đỉnh núi tiếng vang im bặt mà dừng, nhưng mây mù quần quận còn tại kịch liệt, giống như là sông lớn chiều cường lao nhanh không nớt, cuốn lên cả tòa Dược Sơn nồng vụ đều tại hướng đỉnh núi hội tụ, kịch liệt quần quận lấy, nhìn phi thường hùng vĩ. Lại làm cho Lăng Tuyết từ nhiều lần chìm xuống. Sống sót. Dược Sơn trưởng lão truyền đến cuối cùng nỉ non, thanh âm thăm thẳm tan hết. Sống sót. Nhẹ nhàng ba chữ, lại giống như là bàn tay vô hình dùng sức nắm lấy Lăng Tuyết trái tim. Lăng Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, khoe mắt nhỏ xuống trong suốt giọt nước mắt, xẹt qua nàng tuyệt mỹ lạnh buốt gương mặt, nàng cắn răng một cái, dẫn theo băng kiếm xông vào rừng rậm, hướng tông môn phía sau núi phương hướng thoát đi. Tại nàng sau khi rời đi không lâu, hai vị kia đệ tử đuổi theo ra đến. Một người trong đó có chút run run cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng, là nàng Hương Vị. Đuổi theo. Đừng để nàng chạy trốn. Yên tâm, nàng trốn không bao xa. Hai vị đệ tử lần theo Lăng Tuyết nhàn nhạt mùi, hối hả đuổi theo. Dược Sơn đỉnh núi. Quần quận đồng vụ hình thành cái quần quận bình chướng, cách ly lấy đỉnh núi cùng phía dưới, phòng ngừa Dược Sơn đệ tử xông tới. Đại trưởng lão liên thủ còn lại trưởng lão khống chế Dược núi trưởng lão linh hồn, để hắn lâm vào trọng độ hôn mê, tránh cho tự sát. Làm xong những thứ này, hắn mới thoáng thở phào, bắt đầu nhặt trên mặt đất cánh tay, biểu lộ đâu còn có nửa điểm tuấn tú, nhìn phi thường dữ tợn. Còn lại trưởng lão vừa hãi vừa sợ, không nghĩ tới Dược Sơn trưởng lão vậy mà như thế kinh khủng. Mãng Vương đạm mạc nói, ngươi cánh tay chỉ là đoạn, cũng không có vỡ nát, tốt tốt điều trị còn có cơ hội khép lại. Ta có thể khép lại, không cần lo lắng thực lực của ta. Đại trưởng lão cố gắng chấn định, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy mình mệt mỏi. Khống chế Ly tông chủ cùng hắn. Thanh Vân Tông dựa vào chính là ngươi đại trưởng lão. Tiếp đó sự tình ngươi tự mình xử lý, chúng ta không tiện lại ra tay. Cho ngươi thời gian nửa năm, tại ngươi khống chế lại Thanh Vân Tông về sau, đem Nguyệt Tình cùng Lăng Tuyết toàn bộ gả vào ta Mãng Vương phủ, công bố liên minh. Mãng Vương nhắc nhở hắn. Tập kích kết thúc, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng cũng không sai. Còn có cái Mộ Bạch trưởng lão, giúp ta khống chế hắn. Mãng Vương nhắc nhở, ta nhìn ngươi vẫn là nghĩ biện pháp cảm hóa hắn đi, không cần đuổi tận giết tuyệt. Ngươi Thanh Vân Tông không Lý Tông chủ cùng Dược Sơn trưởng lão, thực lực đã bị hao tổn, không cần làm vô vị lãng phí. Đại trưởng lão chịu đựng tay cụt kịch liệt đau nhức, trước giúp ta khống chế hắn, ta tài năng cảm hóa hắn. Bọn hắn lưu lại người khống chế lại Dược Sơn về sau, dọc theo đường cũ bí cảnh động phủ, thế nhưng là nhìn thấy tình cảnh trước mắt, bọn hắn lại cũng không cách nào bình tĩnh. Chương 172, lớn lùng bắt. Thanh Vân Tông Tông chủ mất tích. Thủ hộ trưởng lão cùng đệ tử chết hết. Lấy Tông chủ thương thế, không có khả năng đào thoát. Lấy Triệu trưởng lão thực lực, cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì dây rủa liền bị đánh giết. Cho nên, Vân Mộ Bạch tới qua. Diêm Lâu Tiếu Dung vẫn như cũ, có thể ánh mắt đã băng lánh như muốn giết người. Đại trưởng lão, hỏi người một câu, cái kia Vân Mộ Bạch đến cùng là người nào? Cùng Tông chủ lại là quan hệ thế nào? Hắn hẳn là ai cũng không rút. Đại trưởng lão kiểm tra thi thể, vết thương tận gốc mà đứt, toàn bộ là chém đầu. Nói rõ Mộ Bạch giết người thời điểm có nộ khí, còn phi thường quả quyết. Hai không muốn rút. Một cái ai cũng không giúp người, đột nhiên xông đến nơi đây cứu đi Tông chủ. Diêm Lâu đã vô cùng khắc chế cảm xúc, có thể ánh mắt vẫn là càng ngày càng lạnh. Ngươi! Hắn không nên. Đại trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi, coi như Vân Mộ Bạch đến, Triệu trưởng lão hẳn là có thể ngăn lại. Hắn đối với Triệu trưởng lão khẩu tài rất có lòng tin, bằng không thì cũng sẽ không lưu hắn lại đến thủ hộ động phủ. Có thể vì cái gì có thể như vậy? Chẳng lẽ Vân Mộ Bạch cũng sớm đã đầu nhập vào Tông chủ? Đại trưởng lão, ngươi không giống ta muốn trí tuệ. Mãng Vương ngữ khí không còn thân mật. Dựa theo đại trưởng lão trước đó giới thiệu, bọn hắn chỉ cần khống chế Tông chủ và Dược Sơn trưởng lão liền có thể vạn vô nhất thất, còn lại căn bản không cần lo lắng, nhưng đột nhiên đi ra Vân Mộ Bạch hiển nhiên không giống bọn hắn muốn đơn giản như vậy. Đi Dược Sơn trước, ta nhắc nhở qua các ngươi, hắn lại là cái biến số. Đại trưởng lão vì chính mình tranh luận câu. Ngươi chỉ nói là khả năng có uy hiếp. Mãng Vương kiềm nén lửa giận, cũng hung hăng quét mắt Lãnh Sơn, Lãnh Sơn giới thiệu bên trong cũng không nâng lên cái gì Vân Mộ Bạch. Chớ nói chi là Vân Mộ Bạch là cái biến số. Lãnh Sơn vô ý thức không người, thấp giải thích rõ, vương gia, Vân Mộ Bạch những năm gần đây phi thường điệu thấp, gần như không cùng Tông chủ có kết giao, cũng không cùng còn lại trưởng lao thân cận. Hắn là loại kia rất lạnh lùng, không để ý tới thế sự người, theo lý thuyết. Hắn không thể lại dạng này. Mãng Vương đưa tay cắt ngang, không nghe giải thích, sắc bén ánh mắt đe dọa nhìn đại trưởng lão, ngươi hẳn là rất rõ ràng sự tình tiết lộ hậu quả. Lập tức phát động ngươi tín nhiệm tất cả lực lượng. Tại bọn hắn chạy ra Vân La rừng rậm trước đó tìm tới bọn hắn. Đại trưởng lão cũng biết tranh luận tiếp không có ý nghĩa, đã Vân Mộ Bạch lựa chọn Tông chủ, vậy thì đi chết đi. Vân La dày đặc lâm hạo hãn mấy ngàn dặm, hắn trốn không thoát. Một cái đều trốn không thoát. Vân La rừng rậm là các ngươi Thanh Vân Tông địa bàn, các ngươi rất quen thuộc địa hình, từ các ngươi dẫn đạo, chúng ta phối hợp. Ngươi lưu lại, coi chừng Dược Sơn trưởng lão. Đại trưởng lão nhắc nhở Ngô trưởng lão, trước khi đi thấp giọng nói, đem hắn giấu đi. Đừng để bất luận kẻ nào tìm tới hắn. Người yên tâm. Nô trưởng lão trịnh trọng gật đầu. Đại trưởng lão lập tức hành động, triệu tập tất cả có thể triệu tập thân tín đệ tử, toàn bộ vẩy hướng mênh mông Vân La rừng rậm, hắn thậm chí mở ra Thanh Vân Tông thú núi, phối hợp các đệ tử lùng bát. Mãng Vương phủ, Hoàng Phong cốc, tất cả cường giả toàn lực phối hợp. Đại trưởng lão, Mãng Vương, Diêm Lâu tự mình tham dự lùng bát. Bọn hắn đều rất rõ ràng tin tức tiết lộ hậu quả, nếu như chỉ là đại trưởng lão phản loạn, còn lại tất cả tông sẽ không dễ dàng nhúng tay Thanh Vân Tông sự tình, cũng sẽ không xâm nhập điều tra. Nhưng nếu như là biết Mãng Vương phủ âm thầm chỉ khiến cho, chẳng khác nào là Vương phủ hướng tám tông tuyên chiến, còn lại thất tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải tìm tới Vân Mộ Bạch. Quyết không thể để hắn còn sống chạy ra Vân La rừng rậm, càng không thể để hắn mang đi tông chủ. Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới đều hành động, có thể phổ thông đệ tử lại không dám tùy tiện hỏi đến. Chỉ là nhìn xa xa dãy núi khắp nơi trung niên đệ tử cùng linh yêu nhóm tuân gia Thanh Vân Tông, nghị luận ầm ĩ. Mục Trình mấy người cũng đứng tại đỉnh núi, kỳ quái lấy đột nhiên hỗn loạn tràn diện. Chẳng lẽ có người xâm lấn? Vẫn là trong rừng rậm có bảo vật xảy ra chuyện. Đinh Điển bọn hắn đi hỏi mình sư phụ, bọn hắn cũng đều kỳ quái. Thanh Vân Tông tựa như là cái đột nhiên giác tỉnh hùng sư, phóng thích ngập trời khí thế, 2000 cường giả, 2000 linh yêu, tạo thành đáng sợ lùng bắt lưới lớn, lít nha lít nhít tràn vào rừng rậm. Lấy Thanh Vân Tông làm trung tâm cao tốc mở rộng. Đại trưởng lão những đệ tử này đều là lâu dài tại Vân La trong rừng rậm lịch luyện, bọn hắn đối với địa hình hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Lãnh Sơn mấy người toàn lực phối hợp, khiến cho ra tất cả vốn liếng lục soát Vân Mộ Bạch tung tích. Vân Mộ Bạch không phải người của mình, hắn mang theo nửa chết nửa sống tông chủ, chạy không nhanh, cũng rất dễ dàng tiết lộ hành tung. Giờ này khắc này, Lăng Tuyết tại thâm thúy ẩm ướt trong rừng rậm phi nước đại, nàng vẫn là khó mà tiếp nhận đột nhiên ngoài ý muốn, càng không làm rõ ràng được là ai tập kích sư phụ. Sư phụ trong lời nói ý tứ rõ ràng là chỉ chúng vương truyền thừa. Chính chúng vương truyền thừa bại lộ. Có người muốn đoạt tần mệnh truyền thừa. Thế nhưng là trừ tông chủ, ai biết? Chẳng lẽ là tông chủ muốn giết Dược Sơn trưởng lão? Hoàn toàn không có khả năng. Sẽ là ai? Sẽ là ai? Ai có thể xâm nhập Thanh Vân Tông? Ai có thể vô thanh vô tức vây quanh Dược Sơn? Lăng Tuyết chưa bao giờ từng nghĩ nguy hiểm lại giáng lâm đến Thanh Vân Tông bên trong, nàng tại Thanh Vân Tông lớn lên, trong lòng nàng cường thịnh Thanh Vân Tông tựa như là cái nguy nga cự nhân, đứng vững tại vô biên vô hạn vân la rừng rậm, chấn nhiếp mênh mông bắc vực, bất kể là ai, muốn uy hiếp nó, xâm nhập nó, đều tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Đến cùng phát sinh cái gì? Sắc trời bắt đầu dần tối, liên miên bóng tối bắt đầu tại mật lâm thâm sử lan tràn, ngày muốn đen. Rất nhiều dạ hành dã thú bắt đầu rời đi xào huyệt, phát ra to rõ tê minh. Lăng Tuyết nắm chặt lợi kiếm, ánh mắt sắc bén, không lo được ban đêm nguy hiểm, tốc độ cao nhất lao vụt. Tân mệnh là sáng hôm nay rời đi, hẳn là đi không được bao xa. Tìm tới hắn. Không thể ngừng. Lăng Tuyết trong lòng gấp thúc giục mình. Lăng Tuyết sư muội, sốt ruột đi đâu? Ngả ngớn thanh âm đột nhiên theo bên trái đằng trước chuyển đến. Hắc hắc, tìm tới ngươi. Một thanh âm ở phía sau vang lên, từ xa mà đến gần. Hối hả tới gần. Lăng Tuyết ánh mắt ngưng lại, thả người bay rút lui, cũng liền trong phút chốc, hai cỗ đao cương một trước một sau gào thét bổ tới, chém vỡ loạn nhánh, bổ ra ẩm ướt không khí, ầm ầm rơi vào nàng vừa mới đặt chân địa phương, ầm ầm châm đục, mặt đất dễ dàng vỡ nát, xuất hiện hai đầu lại thâm sâu vừa dài cái hố. Hai cỗ cầm đao nam tử chạy như bay xê dịch, trước sau ngăn lại Lăng Tuyết. Các ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử? Lăng Tuyết mặt lạnh như xương, nhận ra bọn hắn là đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Vô cùng cũng sớm đã thành danh, còn đã từng tham gia qua tám tông trà hội. Lăng Tuyết sư muội vậy mà nhận biết huynh đệ chúng ta. Sư muội nhớ mong lấy sư ca, để sư ca cái này trong lòng có chút ít sao động đâu. Hai nam tử chọn khoe miệng, cười xấu xa lấy đánh giá Lăng Tuyết cao gầy thân thể, ánh mắt hoàn toàn không tị húy. Vì cái gì? Ngươi cứ nói đi, nghe nói sư muội cực kỳ thông minh, đoán một cái. Là đại trưởng lão tập kích Dược Sơn. Lăng Tuyết rất khó tiếp nhận, đại trưởng lão mặc dù có dạ tâm, cũng làm sự tình cực đoan, đều là đúng đợi bên ngoài tông thế lực, hắn làm sao có thể điên cuồng đến công nhiên tập kích Dược Sơn. Cùng chúng ta trở về liền đều biết, mời đi. Tông chủ đâu? Lăng Tuyết nghĩ đến càng đáng sợ sự tình. Đại trưởng lão không có khả năng lách qua tông chủ tập kích Dược Sơn, chẳng lẽ? Ta đều nói, cùng chúng ta trở về, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Mơ tưởng. Lăng Tuyết phi thân thoát đi, có thể vừa muốn động thân, trước sau hai vị đệ tử toàn bộ xuất kích. Chạy đi đâu? Phía trước nam tử rút đao phách chạm, ô hắc đao lưới đao lạnh lẽo vô cùng, trong chốc lát bổ ra mấy chục đạo đao cương, phát xuất trận trận yêu dị hắc mang, lít nha lít nhít buôn tập Lăng Tuyết, rầm rạp rừng đất phảng phất vang lên trận trận cùng lôi, ù ù chi tiếng điếc tai nhức óc. Đao thế hung liệt, Lăng Tuyết toàn lực né tránh vẫn là bị đao mang chém nát mép váy, cùng lúc đó, đằng sau nam tử lăng không chạy như bay, từ trên trời giáng xuống, song tay nắm chặt trọng đao đổ ập xuống chém về phía Lăng Tuyết, không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Phốc phốc. Sắc bén trọng đao bổ vào Lăng Tuyết phía sau lưng, ném ra ngoài đạo tinh hồng tơ máu, vẩy vào cành lá bên trên. Lăng Tuyết kêu rên, trung điệp rơi trên mặt đất, vừa rằng co lại lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã. Nàng là huyền võ cảnh nhất trọng thiên, mà mặt trước hai vị nam tử thì là huyền võ cảnh cửu trọng thiên, thực lực ngày đêm khác biệt. Đừng làm vô vị dãy rủa, lần sau xuất đao, có thể liền không còn là nát điểm quần áo phá chút ra. Lăng Tuyết sư muội, chúng ta cuối cùng khách khí một lần, xin theo chúng ta trở về. Hai người nắm chặt chiến đao đến gần Lăng Tuyết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng trách chúng ta vô tình. Lăng Tuyết mạnh làm tỉnh táo, quan sát đến cảnh vật chung quanh, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Đắc tội. Một người nam tử đột nhiên muốn ra tay độc ác, trực tiếp đánh mất xỉu, khiêng trở về giao nộp. Mặt khác nam tử bỗng nhiên ngăn lại, ánh mắt tại Lăng Tuyết cao gầy trên người dao động, xinh đẹp như vậy sư muội, ngươi không động tâm sao? Ta nghĩ đến cái càng tốt hơn chú ý. Nói một chút. Dù sao mang nàng trở về cũng là vừa chết, chẳng chúng ta trước. Sung sướng. Ngươi cảm thấy đâu? Hắc hắc, ta thấy được. Chương 173, Mạng Vương Thánh Uy. Bọn hắn đều di chuyển sát tâm, càng nghĩ trong lòng càng nóng. Lờ mờ hoàn cảnh, tàn khốc đuổi bắt, sinh sôi trong lòng bọn họ tà ác. Lăng Tuyết thật sự là quá mê người, tuyệt lệ dung nhan, hoàn mỹ dáng người, thanh lãnh khí chất, còn có cao cao tại thượng thượng thần bí cùng thánh khiết, đều tại đây khắc trêu chọc lấy bọn hắn lường. Nếu như có thể chinh phục dạng này nữ nhân, nhất định là một vui thú lớn.
Vô sỉ. Lăng Tuyết không ngừng lùi lại. Chúng ta cũng là vì ngươi tốt ta, ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, trước khi chết còn không có thể nghiệm qua chuyện nam nữ, quá tiếc nuối.
Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta rất có kinh nghiệm, cam đoan để ngươi thư thư phục phục.
Bọn hắn cười tới gần, hừng hực ánh mắt tham lam ở trên người nàng vừa đi vừa về chuyển, hận không thể hiện tại liền nhào tới đào nàng, thưởng thức bên trong núi non trùng điệp tuyệt mỹ thân thể.
Nghĩ đến dạng này một cái băng sơn nữ người lập tức muốn tại huynh đệ bọn họ dưới thân uyển chuyển cầu hoan, bọn hắn hô hấp đều tại gấp rút, nhiệt huyết hướng về phía cái hót.
Lúc này, phía trước có bảy cự tượng đi qua, bọn chúng giống như là di động tiểu sơn, nện bước nặng nề bước chân, rung động núi rừng.
Lăng Tuyết lập tức nắm lấy cơ hội, muốn xâm nhập tượng bảy. Thế nhưng là hai vị nam đệ tử một trước một sau chăm chú nhìn, nàng di chuyển bọn hắn cũng di chuyển, ngươi có thể đi sao?
Từ bỏ đi.
Lăng Tuyết tả xung hữu đột mấy lần, đều bị bọn hắn ngăn lại, cứ như vậy một hồi, tượng bầy đã rời đi, rậm rạp rừng rậm càng ngày càng đen, chung quanh cũng không có cường hãn linh yêu ẩn hiện.
Lăng Tuyết sư muội, ngươi là theo chúng ta đây, vẫn là muốn chơi điểm ép buộc.
Một cái nam đệ tử lặng lẽ cười hai tiếng đột nhiên bạo khởi, vung mạnh đao chém về phía Lăng Tuyết, trước tiên đem nàng chế phục, sẽ chậm chậm hưởng thụ.
Sư muội, thành toàn sư ca đi.
Mặt khác đệ tử trực tiếp nhào về phía Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết ánh mắt băng lãnh, trực tiếp rút kiếm lên chiến. Cận kề cái chết tuyệt không chịu đủ.
Nhưng mà...
Phúc!
Phúc!
Hai mảnh huyết quang chợt hiện, hai người đệ tử đầu phóng lên tận trời, bổ nhào thân thể tại chỗ mất khống chế, nghiêng bay ra ngoài.
Trên mặt bọn họ còn mang theo cười đâu, đã đổ một nơi thân một mẹo.
Vẩy xuống máu tươi phun Lăng Tuyết nửa người, nàng khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn lấy phía trước rừng rậm.
Ai?
Một cái nam tử cao gầy theo trong bóng tối đi tới, xách lấy hỏa hồng trường kiếm nhanh chân đi tới, trên người khiêng cái toàn thân là huyết nhân. Đằng sau còn đi theo vị tuyệt mỹ nữ tử.
Mộ Bạch trưởng lão.
Nguyệt Tình.
Nhận ra người, trong nội tâm nàng buông lỏng, ý thức một trận mê muội, kém chút ngã lệch.
Nàng theo thoát đi dược sơn liền một khắc không dừng lại, cũng đang khẩn trương lo lắng đến, đã sức cùng lực kiệt.
Ngươi tại sao lại ở đây?
Nguyệt Tình bước nhanh đi lên nâng lên nàng.
Ta là.
Lăng Tuyết vừa muốn mở miệng, đột nhiên định ở nơi đó, thẳng tắp nhìn lấy Mộ Bạch trưởng lão trên người huyết nhân, tông chủ.
Sư phụ ngươi đâu?
Mộ Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng.
Lăng Tuyết hoảng hốt một lát mới thức tỉnh, có người tập kích dược sơn, sư phụ truyền âm để cho ta chạy mau, đi tìm Tần Mệnh.
Tông chủ hắn?
Hắn thế nào?
Đại trưởng lão làm phản, cấu kết Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc.
Nguyệt Tình đến bây giờ đều rất khó tiếp nhận, Thanh Vân Tông vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình.
Mãng Vương phủ,
Hoàng Phong Cốc.
Lăng Tuyết trong lòng trầm xuống, cái này so với nàng trên đường nghĩ đến tình huống xấu nhất còn muốn hỏng gấp 10 lần.
Chẳng lẽ đại trưởng lão biết chúng vương truyền thừa?
Vì chúng vương truyền thừa, hắn vậy mà không từ thủ đoạn đến loại tình trạng này, đơn giản phát rồ.
Nguyệt Tinh nói, đại trưởng lão hẳn còn chưa biết chúng vương truyền thừa tại Tần Mệnh trên người, không phải liền sẽ không tập kích tông chủ và Dược Sơn trưởng lão.
Nhưng bây giờ Dược Sơn trưởng lão rơi xuống trong tay hắn, hắn hẳn là sẽ có biện pháp moi ra đến.
Cùng đi với chúng ta đi, tìm tới Tần Mệnh.
Mộ Bạch trưởng lão mang theo tông chủ sau khi rời đi, tông chủ thương thế liền càng phát ra nghiêm trọng. Hắn không thể không trên đường ngừng đoạn thời gian, điều dưỡng tông chủ thương thế. Hắn hiện tại thật may mắn dừng lại đoạn thời gian, không phải sớm liền rời đi rất xa, cũng sẽ không đụng vào đến Lăng Tuyết.
Đến lúc đó,
ai?
Cảm ơn các ngươi.
Lăng Tuyết đáp lại lòng biết ơn.
Sư phụ, chúng ta tìm tới Tần Mệnh lại có thể thế nào? Đại trưởng lão bọn hắn sớm dạ hội biết bí mật, thiên hạ cực lớn đâu còn có Tần Mệnh ẩn thân địa phương.
Chạy ra bắc vực,
Lôi Đình cổ thành đâu?
Tần Mệnh sẽ không vứt bỏ hắn thân nhân.
Nguyệt Tình vô cùng giải Tần Mệnh, Tần gia chính là hắn cây, là hắn ký thác.
Không đi cũng phải đi, không phải do hắn.
Đúng lúc này đợi, một cỗ bảng bạc thánh uy phô thiên cái địa bao phủ lờ mờ rừng rậm, Mộ Bạch trưởng lão đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo ánh mắt tiếp cận ngoài ngàn mét núi cao.
Đỉnh núi cao, gió lạnh gào thét, Mãng Vương đứng chắp tay, thánh uy cuồn cuộn, thần thức giống như là đại dương mênh mông chiều cường bao phủ rộng lớn rừng rậm, hậu phương đang có gần ngàn lùng bắt đội ngũ, hình thành bảng lớn internet, tiếng người quát lớn. Thu âm thanh tê rít gào, cấp tốc lao vụt càn quét, kinh phi cầm chim, xua đuổi lấy linh yêu, đang vào đêm mật lâm nhất chữ phiến đại loạn.
Hả?
Mãng Vương mày rậm nhíu một cái, thần thức phát giác được ngoài ngàn mét dị thường năng lượng.
Mộ Bạch trưởng lao muốn ẩn tàng đã tới không kịp, cắn răng một cái, cuốn lên Lăng Tuyết cùng Nguyệt Tình lập tức thoát đi.
Trốn?
Mãng Vương?
Nhanh như vậy?
Nguyệt Tình cùng Lăng Tuyết hoa dung thất sắc.
Tìm tới?
Ha ha, vận khí không tệ.
Mãng Vương một quyền kích này,
bạo khởi cỗ chiến ý ngất trời, hóa thành kim sắc triều dâng phóng tới trời cao, giống như là kinh khủng cự hình phong bạo, vặn vẹo lên ầm ầm lấy, đụng nát khắp thiên vân tầng. Quần quần năng lượng quét sạch không gian, khuấy động rừng rậm, hấp dẫn lấy phụ cận lùng bắt đội ngũ chú ý. Tìm tới. Tam thành đội ngũ tốc độ cao nhất phi nước đại, còn lại đội ngũ chia hai bộ, phân biệt đi thông chi hướng còn lại phương vị lùng bắt đại trưởng lão đội ngũ cùng Hoàng Phong cốc đội ngũ. Ban đêm thâm cốc bên trong, Tân Mệnh ở trần, ngồi xếp bằng minh tưởng, tìm hiểu kim cương hôn nguyên đạo. Thôn kình đạo đã kinh lược có tiểu thành, toàn thân đều tràn ngập ấm áp nội kính nguyên lực, giống như là tia nước nhỏ tại cơ bắp ở giữa chảy xuôi, rung động bàng bạc lực cảm giác, hắn nắm đấm kình lực đã đạt tới kinh người vạn cân chi lực. Có thể có nhanh chóng như vậy độ, cùng hoàng kim huyết dịch tẩm bổ không thể tách rời. Mà kim cương hỗn nguyên đạo sinh ra nguyên lực tương tự kích thích hoàng kim huyết dịch cùng thân thể giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau, tiếp tục cải tạo Tần Mệnh thể chất. Kim cương hỗn nguyên đạo là cái gì võ pháp? Yêu Nhi rất ngạc nhiên Tần Mệnh vì cái gì tại hiện tại giai đoạn lựa chọn tu luyện dạng này một bộ võ pháp. Tựa như là tu luyện nội kính, có thể phát huy ra phi thường lực lượng kinh người. Khương Bân hỏi qua Thải Y nói là trốn nghiền ép tiềm lực thân thể con người lực lượng hình võ pháp, nghe nói là tại trước đây thật lâu tiền nhiệm tông chủ theo tòa di tích cổ xưa bên trong phát hiện, nhưng đối với thể chất yêu cầu cực độ hà khắc, không có người nào dám tùy tiện nếm thử. Thiếu gia đã đủ bạo lực, còn muốn tu luyện lực lượng, đây là muốn đem mình biến thành dã thú à? Diệp Tiêu Tiêu cười nói, một bên tu luyện kiếm thuật, một bên tu luyện lôi pháp, còn vừa muốn tu luyện lực lượng, cũng không sợ mệt mỏi. Khương Bân đột nhiên hỏi, yêu nhi cô nương, thiếu gia truyền thừa có cái gì ảo diệu, có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút? Thông tục mà nói, hắn có thể thời thời khắc khắc bảo trì tràn đầy tinh lực, ngẩng cao đấu trí, sau đó cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài, muốn mệt mỏi đều mệt mỏi không đến, muốn chết đều không chết. Yêu Nhi cười hì hì, cũng chỉ có loại này biến thái tinh lực mới dám nếm thử ba bộ võ pháp đồng thời tu luyện. Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu xấu hổ giật nhẹ khoe miệng. Yêu Nhi nhìn hắn hai biểu lộ là lạ, a, hai người các ngươi giống như hiểu sai. Không lệch ra. Tuyệt đối không lệch ra. Hai người kiên quyết lắc đầu. Yêu Nhi cười xấu xa, trở về nói cho hắn biết Di Mụ, Tần Mệnh mệt mỏi không đến, không chết, cứ việc cho hắn tìm nữ nhân, qua cái 1800 năm, là hắn có thể sáng tạo một cái dân tộc. Định danh, Đại Tần Đế Quốc. Nói còn chưa dứt lời, chính nàng đều nhạc bất được. Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu cười khổ lắc đầu, người thực có can đảm mớn. Chương 174, loạn cục làm dùng trọng truy canh năm. Yêu Nhi cô nương, ta mạo muội hỏi người một câu, người cùng thiếu gia. Diệp Tiêu Tiêu có chút hiếu kỳ, Yêu Nhi cùng thiếu gia đến tột cùng quan hệ thế nào, nàng có thể nhìn ra được Yêu Nhi tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ riêng ngày ấy tại thương khố bên ngoài, Yêu Nhi ứng phó Nguyệt Tỉnh sự kiện kia, liền để nàng âm thầm tán dương. Nhẹ nhàng vài câu trêu chọc liền tránh cho đến khả năng phát sinh xấu hổ cùng giằng co, còn nhẹ tùng tùy ý điều hòa nàng và Tần Mệnh cùng Nguyệt Tỉnh ở giữa quan hệ. Chúng ta thế nào? Yêu Nhi mỉm cười nhìn phía xa Tần Mệnh. Ánh trăng như nước, chiếu sáng lấy sân cốc, cũng vẩy vào hắn cường tráng thân trên, hoàn mỹ cơ bắp đường cong phi thường mê người, hắn tóc dài tùy ý phiêu tán, nửa đậy lấy góc cạnh rõ ràng gương mặt. Ngươi yêu thích chúng ta nhà thiếu gia sao? Ngươi nên hỏi một chút nhà các ngươi thiếu gia thích ta à? Yêu Nhi nháy cái mắt. Thiếu gia hắn còn nhỏ, không hiểu phương diện này. Khương Bân lặng lẽ cười, ai nói thiếu gia không hiểu, hắn hiểu được rất nhiều, chỉ là hiện tại không tâm tư nói chuyện yêu đương. Chờ hắn đem sự tình đều làm thỏa đáng. Ngươi nhìn hắn. Có người. Diệp Tiêu Tiêu đông nhiên đứng dậy, sau lưng kim thương bay lên xoay chuyển, ba dứt tiếng trong tay, kim quang nở rộ, như ngọn lửa cháy hừng hực. Khương Bân tương tự ngay đầu tiên cảnh giác, thu liêm tiếu dung, nghiêm túc đề phòng, toàn thân tử khí bốc hơi, tràn ngập hùng hồn hồn lực, một đôi cánh chim màu tím mãnh liệt chấn mở, cuốn lên gào thét cuồng phong, thổi bay thâm cốc lá khô đá vụn. Tân Mệnh cùng Yêu Nhi đều bừng tỉnh, bước nhanh gom lại cùng một chỗ, ra chuyện gì? Có cỗ mạnh đại khí hơi thở tại ở gần. Đến. Hai người sắc mặt kinh biến, gọi được Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trước mặt, cảnh giác cửa vào sân cốc. Chớ khẩn trương, là chúng ta. Vân Mộ Bạch mang theo Lăng Tuyết cùng Nguyệt Tình xông lên sân cốc, tốc độ kỳ quái, nhấc lên cỗ lạnh thấu xương gió mạnh. Hắn đi vào sơn cốc chuyện thứ nhất chính là đem tông chủ buông xuống, ấn ở vết thương của hắn rót vào năng lượng, duy trì lấy hắn sinh mệnh lực, tông chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, nam đạo xiềng xích đánh xuyên tâm mạch cùng chủ mạch. Đại trưởng lão xem ra cũng không muốn cho hắn sống lâu dài. Các ngươi làm sao tới? Bọn hắn bước nhanh chào đón. Đây là tông chủ. Tần Mệnh trong lòng lột bột dưới. Lăng Tuyết giải thích, đại trưởng lão cấu kết Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong cốc, trước tập kích tông chủ, lại đi Dược Sơn tập kích sư phụ ta. Chúng ta là may mắn trốn tới, Mãng Vương chính dẫn người ở phía sau đuổi theo. Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong cốc. Hắn điên. Tân Mệnh thật kinh đến, ngờ tới đại trưởng lão làm việc không từ thủ đoạn, thế nhưng là cấu kết Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong cốc chẳng phải là tương đương như phản. Càng là muốn đánh phá Bắc vực cách cục, hắn tiếp nhận lên hậu quả sao? Đây không phải điên cuồng, đây là ngu xuẩn. Chờ chút, đại trưởng lão vì cái gì? Hắn không có lý do dạng này a. Mộ Bạch trưởng lão một bên trị liệu, vừa nói, hắn biết chúng vương truyền thừa bí mật, hắn không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó. Ta đoán Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong cốc đều là bị hắn lợi dụng, giả tá liên minh loạn Bắc vực danh nghĩa dẫn bọn hắn xuất thủ, chế phục tông chủ và Dược Sơn trưởng lão, hắn lại thừa cơ cướp đi đáy biển vương quốc chúng vương truyền thừa. Coi như sau đó thực sự bại lộ, hắn cũng không quan tâm, chỉ muốn lấy được truyền thừa, là được rồi đi xa dị địa, giấu đến bất kỳ địa phương nào, lại tu luyện từ đầu, trùng kích cảnh giới cao hơn, tương lai trả lại ra. Lăng Tuyết cũng nói, hắn là bị chúng vương truyền thừa kích thích mắt đỏ, hiện tại cái gì đều không để ý, chỉ cần chúng vương truyền thừa. Khương Bân bọn hắn hít vào khí lạnh. Nguyệt Tinh nói, may mắn sư phụ đi tông chủ nơi đó nhìn xem, may mắn cứu ra tông chủ. Nếu không đại trưởng lão khả năng thần không biết quỷ không hay liền khống chế Thanh Vân Tông, tra được truyền thừa chân tướng. Hắn hiện tại hẳn còn chưa biết tại trên người của ta. Tân Mệnh cau mày, nên đến cuối cùng vẫn là đến. Chúng vương truyền thừa, ngươi thật là một cái nguyên rủa, bị liên lụy người đều không kết cục tốt. Thế nhưng là ta đều đã được đến ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục dẫn phát tai nạn sao? Hẳn còn chưa biết, thế nhưng giấu không bao lâu, sư phụ ta hiện tại liền trên tay bọn họ. Nguyệt Tinh nói, Mãng Vương bọn hắn đã đuổi kịp. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Diệp Tiêu Tiêu vội la lên, có bao nhiêu người? Không ít. Bọn hắn không nghĩ tới tông chủ sẽ bị cứu đi, khẳng định gấp điên. Chúng ta đi mau, chớ trì hoãn. Lăng Tuyết cùng Nguyệt Tình đều đang thúc giục gấp rút. Có thể đi đó bên trong. Tân Mệnh mặt sắc mặt ngưng trọng. Nguyệt Tình nói, có thể giấu bao xa, dù sao cũng so lưu chờ chết ở đây tốt. Chúng ta tuyệt không thể để đại trưởng lão đạt được ngươi, nếu không hết thể đều không biện pháp vãn hồi. Mãng Vương, Hoàng Phong Cốc, Thanh Vân Tông, Tam Phương liên thủ lùng bát, chúng ta có thể chạy ra rừng rậm. Yêu Nhi cắm câu nói, mặc dù không đúng lúc, lại là sự thật. Mộ Bạch trưởng lão đứng dậy, thần sắc tuyệt nhiên, các ngươi mang theo tông chủ rời đi. Ngươi thì sao? Mãng Vương bọn hắn đã đuổi theo, chúng ta trốn được nhất thời, trốn không thoát Vân La rừng rậm. Chạy ra Vân La rừng rậm, cũng trốn không thoát bọn hắn đuổi bắt. Chỉ có một cái biện pháp, ta dẫn dắt rời đi bọn hắn, lại giết trở lại Thanh Vân Tông. Tận khả năng cứu ra Dược Sơn trưởng lão, thực sự cứu không ra liền giết hắn. Cái gì? Đám người kinh ngạc. Hắn chết, liền không cần lo lắng bí mật bị đại trưởng lão biết. Các ngươi mang theo tông chủ đến Huyết Tà Tông tị nạn, đến lúc đó Bắc vực tất cả tông lại xử lý Mãng Vương cùng đại trưởng lão, không có ai sẽ lại truy tra chúng vương truyền thừa sự tình, tần mệnh nguy hiểm cũng liền giải quyết. Vân Mộ Bạch kỳ thật có thể đào thoát, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ đem lấy Nguyệt Tình một người. Thế nhưng là, nhìn trên mặt đất tông chủ, nhìn lấy trong sơn cốc tần mệnh bọn hắn, hắn thực sự đúng không nhẫn tâm vứt bỏ bọn hắn. Không được. Tần Mệnh kiên quyết phản đối, hắn cảm động Mộ Bạch trưởng lão đại nghĩa, nhưng giết Dược Sơn trưởng lão lại có thể thế nào? Đại trưởng lão bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha tông chủ, chắc chắn nghĩ hết biện pháp đuổi bắt chặn đường, muốn sống đuổi tới Huyết Tà Tông gần như không có khả năng. Nếu quả thật may mắn tới đó, đến lúc đó Bắc vực hoàn toàn đại loạn, các loại biến số đều sẽ có, Lôi đỉnh cổ thành càng biết lâm vào nguy hiểm. Đừng hành động theo cảm tính, ngươi còn sống, Dược Sơn trưởng lão liền sẽ không chết vô ích. Mộ Bạch trưởng lão có thể nghĩ đến chỉ có cái này một cái biện pháp, chỉ có hắn trở về, hấp dẫn lực chú ý, mới có thể bảo chứng tần mệnh bọn hắn còn sống rời đi, đem hôm nay sự tình chuyển hướng Bắc vực, để còn lại tất cả tông trừng phạt đầy vương phủ, xử lý đại trưởng lão. Không được. Tuyệt đối không được. Tần mệnh tại thâm cốc bên trong vừa đi vừa về chuyển. Hắn còn không đến mức lánh khốc tự tư đến dùng Mộ Bạch trưởng lão cùng Dược Sơn trưởng lão chết đi bảo trụ mình bí mật. Không kịp, các ngươi nhất định phải rời đi. Mộ Bạch trưởng lão thúc giục, ánh mắt ra hiệu Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu mang đi tần mệnh, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh dẫn dắt rời đi Mãng Vương bọn hắn lực chú ý, một khi bị vây quanh, hết thể liền đều mượn. Cảm ơn. Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Bân nói lời cảm tạ. Hồi Huyết Tà Tông đi, ta sẽ không tiết lộ ngươi bí mật. Yêu Nhi làm cam đoan. Chờ chút. Tần Mệnh đưa tay, cắn răng làm ra quyết định hắn, Mộ Bạch trưởng lão, vất vả người dẫn dắt rời đi lùng bắt đội ngũ, nhưng tuyệt đối không nên cưỡng ép giao thủ, cũng đừng hồi Thanh Vân Tông, có thể chạy bao xa, chỉ cần kiềm chế lại Mãng Vương bọn hắn liền tốt. Những người khác coi chừng tông chủ rời đi Vân La rừng rậm về sau giải tin tức, chúng vương truyền thừa ngay tại Lôi đỉnh cổ thành, ngay tại ta Tần Mệnh trên người. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quá sớm giải tin tức, có thể kéo dài một ngày là một ngày. Người điên. Đám người kinh ngạc nghẹn ngào. Ta có biện pháp. ta có thể giải quyết chuyện này. Mộ Bạch trưởng lão trách cứ, hoang đường. Tin tức một khi tràn ra đi, toàn Bắc vực đều sẽ tụ tập đến Lôi đỉnh cổ thành, ngươi thế nào phá? Muốn chính là cái này hiệu quả, tin tức tràn ra đi, Mãng Vương cùng Hoàng Phong Cốc liền sẽ không lại phối hợp đại trưởng lão, cũng sẽ không lại truy kích người, bọn hắn lại toàn bộ quay đầu vây quanh Lôi đỉnh cổ thành, đến lúc đó còn lại tất cả tông cùng vương phủ cũng sẽ tụ tập đến Lôi đỉnh cổ thành. Sau đó thì sao? Bọn hắn giống nhìn xoa tử, kẻ ngu si, nhìn phong tử, người điên, giống như nhìn lấy tần mệnh. Nếu như chỉ có đại trưởng lão, hắn sẽ trực tiếp tập kích Lôi đỉnh cổ thành, nhưng nếu như tám tông tụ tập, ngũ vương tụ họp, bọn hắn đều muốn lấy được truyền thừa, liền sẽ không dễ dàng tập kích, lại kiềm chế lẫn nhau. Lại đem đại trưởng lão phản loạn sự tình công bố, gây nên tất cả tông cùng vương phủ ở giữa đối kháng, đến lúc đó liền xem các ngươi thế nào vận hành, tóm lại là tận lực kéo dài thời gian. Ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Loạn cục dùng trọng truy phá. Ta đi viện binh, ta muốn đem bọn hắn tận diệt. Ta muốn để mênh mông Bắc vực lại không người dám ngấp nghé ta truyền thừa lực lượng. Tân mệnh cơ lấy bao phục, ánh mắt kiên định, khương thúc, mang ta đi thủ vọng bờ biển. Chương 175, thức tỉnh đi, chúng vương sáu cảng. Thủ vọng bờ biển. Nơi đó còn có bí mật. Khương Bân làm không rõ ràng tần mệnh lại phải làm cái gì điên cuồng kế hoạch, nhưng không lay chuyển được tần mệnh mệnh lệnh, chỉ có thể mang theo hắn bay lên không trung thiên, bay về phía xa xôi thủ vọng bờ biển. Các ngươi minh bạch hắn đang nói cái gì sao? Mộ Bạch trưởng lão còn chưa kịp ngăn cản. Yêu Nhi như có điều suy nghĩ, không đáp lời. Nguyệt Tinh nói, không có người nào so với hắn lo lắng hơn Lôi đỉnh cổ thành, hắn làm như thế hẳn là có hắn đạo lý đi. Các ngươi đi mau, ta dẫn dắt rời đi Mãng Vương bọn hắn. Mộ Bạch trưởng lão cũng không giải tân mệnh, nhưng cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Sư phụ, người cẩn thận. Nguyệt Tinh sư phụ lo lắng, muốn tại Vân La trong rừng rậm dẫn dắt rời đi Mãng Vương bọn hắn cũng không dễ dàng, một khi bị vây quanh, sư phụ thật khả năng gặp bất trắc. Đi. Mộ Bạch trưởng lão rời khỏi cỗ kinh khí, đem bọn hắn đưa ra thâm cốc, hắn hướng tướng phương hướng ngược rời đi, cố ý tiết lộ ra một chút khí tức, hấp dẫn Mãng Vương lực chú ý. Đêm khuya rạng sáng bên trong, Mãng Vương, đại trưởng lão, Diêm Lâu, Tam Phương Lùng bắt đội ngũ tụ hợp, không có dư thừa nói nhảm, ra lệnh một tiếng, 2000 đội ngũ 2000 linh yêu toàn bộ giải ra, giống như là lao nhanh hồng thủy, tại trong rừng rậm phi nước đại, tại trạc cây ở giữa chạy như bay, người cắn răng, thú tê minh, bọn hắn trừng mắt hiện mắt đỏ triển khai gần như điên cuồng lùng bắt. Đại trưởng lao phía trước dẫn đội, Mãng Vương đạp không mà đi, Diêm Lâu ẩn nấp chỗ tối, ba đại thánh võ cảnh cường giả phóng thích ra phô thiên cái địa thần thức, cuốn sạch lấy mênh mông núi bảy cùng rừng già. Kinh dị lấy trong rừng linh yêu cùng các dòng binh. Chính trong rừng rậm lịch luyện dòng binh cùng còn lại tán tu đều kinh hoàng chạy trốn. Đây là Thanh Vân Tông đội ngũ sao? Là ai kích thích bọn hắn? Là đang lùng bắt người nào sao? Ngay cả linh yêu đều phóng xuất. Đêm khuya rừng rậm bị bừng tỉnh, không chỉ có dòng binh cùng đám tán tu sợ hãi chạy trốn, không rõ tình huống linh yêu lũ dã thú cũng thành bầy thoát đi. Mộ Bạch trưởng lão tại rừng già bên trong hối hả lao vụt, dùng hết khả năng chế tạo giả tượng, quấy nhiễu lùng bắt. Các loại Nguyệt Tình bọn hắn trở lại Lôi đỉnh cổ thành, đem tin tức thả ra, lại truyền đến rừng rậm chỗ sâu, tối thiểu muốn 8 ngày tầm đó, nói cách khác hắn nhất định phải tại vô biên trong rừng rậm ẩn nút 8 ngày, khả năng sao? Hắn nhìn lại viễn không lao nhanh thánh uy, cảm thụ được trong rừng rậm trùng trùng điệp điệp lùng bắt đội ngũ, trong lòng không có một chút lực lượng. Mặc kệ như thế nào, chạy đi, tận hết nhân lực. Chỉ là không nghĩ tới ta Vân Mộ Bạch vậy mà cũng có một ngày như vậy. Tầng mây chỗ sâu, nùng vân cuồn cuộn, Khương Bân chấn kích cánh chim. Nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, ôm tần mệnh hối hả chạy như bay. Thiếu gia, người thật có nắm chắc kháng trụ Bắc vực quần hùng gây công. Nam Thành nắm chắc đi. A. Khương Bân trong lòng rên rỉ, Nam Thành nắm chắc liền dám cược. Hoặc là thành, hoặc là chết, đụng một cái. Tần mệnh trước đó liền nghĩ qua làm như thế, thế nhưng là luôn cảm thấy quá mạo hiểm, cũng không có lòng tin. Nhưng bây giờ thế cục đột biến, không phải do hắn do dự nữa. Đại trưởng lão a đại trưởng lão, ngươi thật đúng là lên cho ta bài học. Chưa đến mắt không từ thủ đoạn vậy mà có thể diễn dịch như thế phát rồ. Hành động tám tông một trong đại trưởng lão, vậy mà cấu kết Mãng Vương phủ, mua được tổ chức sát thủ. Nếu như không phải Mộ Vân trưởng lão kịp thời trở lại tông môn, lại phát hiện dị thường, nói không chừng Thanh Vân Tông đã bị bọn hắn cho một mực khống chế. Khương Bân cắn răng, mãnh liệt chấn kích cánh chim, tốc độ cao nhất chạy như bay. Mặc kệ, liều. 8 năm đều kiên trì nổi, còn có cái gì tốt sợ. 3 ngày sau. Mộ Bạch trưởng lão lần thứ 5 hất ra lùng bắt đội ngũ, hướng rừng rậm chỗ càng sâu rút lui. Diệp Tiêu Tiêu bọn hắn rốt cục tiếp cận ven rừng rậm. Đại trưởng lão chủ đạo lùng bắt triều dâng dẫn phát kịch liệt hoành động, thành đàn túc chim bay trốn, vô số linh yêu ẩn nút, đông đảo dông binh cùng tán tu đều kinh hoàng tránh lui, dùng rung động lại e ngại ánh mắt nhìn Khổng Lồ Lùng Bắt đội ngũ, không dám tưởng tượng là sự tình gì chọc giận Thanh Vân Tông, vậy mà khởi xướng loại trình độ này Lùng Bắt, Cố Thanh Thế hoàn toàn đúng không quản không để ý nghiên ép, bất kỳ né tránh không kịp linh yêu đều bị bọn hắn chém giết, tất cả chặn. Đường dông binh đều không hủy diệt, cây cối đổ rạp, núi mà kinh hãi, oanh động tiếp tục mở rộng. Đây là điền a. Tân mệnh rốt cục đuổi tới thủ vọng bờ biển. Đáy biển Vương quốc Phong Ba mặc dù kết thúc, nhưng vẫn là hấp dẫn lấy rất nhiều thế lực cùng dông binh, hải vực cùng phụ cận trong rừng rậm phân tán mấy trăm hơn ngàn cường giả, có chút là tại thực địa điều tra đáy biển Vương quốc xuất hiện nguyên nhân, có chút là đang tìm kiếm di lạc linh bảo. Khương Thúc, chờ ta ở đây. Phù phù. Tân mệnh thả người đâm vào hải triều, lưu lại Khương Bân tại bờ biển coi chừng. Anh em, ngươi là theo trên trời rơi xuống đến. Một cái thô cuồng hán tử kinh ngạc nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Khương Bân. Cút. Khương Bân trong lòng gấp, tâm tình thật không tốt. Ngươi bay được không? Ta xuất tiền, mang ta đến trong biển sâu đi một vòng. Hán tử kia giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ta để ngươi cút. Khương Bân toàn thân hồn lực sôi trào mãnh liệt, hội tụ thành kinh người cự ngạc, hơn 10 mét thân dài, đàng đàng sát khí, cự ngạc mãnh liệt hất đầu, cự trảo đánh ra mặt đất, hướng phía cự hán phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Chấn động đến hắn linh hồn bay rung động. Hán tử kia hít vào khí lạnh, lộn nhào chạy vào rừng rậm. Phu cận cánh rừng bên trong rất nhiều cường giả linh yêu đều bị kinh sợ thối lui, không dám hướng nơi này tới gần, khí thế kia tuyệt đối là địa võ cảnh a. Tân mệnh thuận dưới mặt biển chìm, tìm kiếm cùng ngày cửa hang, hỏi đến thể nội tàn hồn, ngươi cảm thấy thành công cơ hội lớn bao nhiêu? Xem chính ngươi tạo hóa, đây hết thể đều là chính ngươi huyễn tưởng, trên sử sách chưa từng có ghi chép qua. Tàn hồn trong giọng nói có chút ít trách cứ ý tứ. Đây quả thực là đánh cược, so với hắn năm đó viễn độ cổ hải đều điên cuồng. Cũng không thể không thừa nhận cái này tiểu gia hỏa thực chất bên trong lộ ra cố điên kình, cái gì cũng dám nghĩ cái gì cũng dám làm, khả năng cùng hắn còn nhỏ kinh lịch có quan hệ. Tân mệnh lấy ra vĩnh hằng chi kiếm, kích hoạt kiếm linh, đỏ sáng kiếm mang chiếu sáng lờ mờ đáy biển, chỉ dẫn lấy hắn xác định lúc trước vị trí. Nơi này đã hoàn toàn biến dạng mạo. Lúc ấy đáy biển vách đá giống như là triển lãm cá nhân cánh hắc ưng, rất đáng chú ý. Hiện tại bộ dáng cùng chung quanh tầng nham thạch không có gì khác nhau. Tân mệnh không biết thế nào mở ra thông đạo, chỉ có thể giơ vĩnh hằng chi kiếm ở nơi đó khoa tay. Cũng may vĩnh hằng chi kiếm không để hắn thất vọng, không chỉ có xác định vị trí, còn nặng mới tỉnh lại thông đạo, tầng nham thạch băng liệt, đá lớn ầm ầm rơi xuống, lộ ra cái chật hẹp thông đạo, bên trong ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Tân mệnh giơ vĩnh hằng chi kiếm bơi vào đi, sau lưng thông đạo tiếp theo đổ sụp phong bế, chỉ có một đầu hướng phía trước thông đạo. Ngươi nghĩ kỹ nói thế nào? Tàn hồn nhắc nhở. Nhìn tình huống đi. Chỉ cần có hy vọng, ta liền sẽ không buông tha cho. Tân mệnh du lịch vài trăm mét, xuất hiện tại lúc trước bình chướng trước mặt, hắn thả người vượt qua, quần quần rơi xuống đất, một bước không ngừng hướng hang lớn chỗ sâu phi nước đại, tìm kiếm lấy lúc trước miếu hoang. Hang lớn bên trong du đãng rất nhiều màu trắng tiểu lang, rất nhanh liền phát hiện kẻ xông vào, thành quần kết đội hướng hắn bổ nhào, tốc độ nhanh như là thiểm điện. Tân mệnh cũng không để ý tới, mở khải linh lực thuẫn, giơ cao vĩnh hằng chi kiếm. Gia tốc phi nước đại. Bầy sói tựa hồ có chút kiêng kỵ vĩnh hằng chi kiếm, vậy mà toàn bộ ngừng ở nửa đường bên trên, không vội vã tập kích, cuối cùng đều là đưa mắt nhìn hắn xâm nhập miếu hoang, xâm nhập vương mộ hang động. Trở lại vương mộ, Tân mệnh hơi xúc động, lại không có thời gian trì hoãn, trực tiếp xông lên tế đàn, giơ cao lên vĩnh hằng chi kiếm, chúng vương, mời tiếp nhận ta mời. Vĩnh hằng chi kiếm toàn thân đỏ sáng, nở rộ chướng mắt cường quang, càng phun ra kinh nhân kiếm khí, chiếu sáng lây sơn động, bừng tỉnh ngủ say chúng vương. Một vị thân thể hùng tráng vương tượng mở ra thạch nhãn, trăm mét thân thể nguy nga cao ngất, khí thế bằng bạc, nó chậm rãi vặn mèo, chấn động rất xuống tinh mịn đá vụn, uy nghiêm nhìn một lát Tân mệnh, tiếng như lôi minh, cần làm chuyện gì? Tân mệnh ánh mắt đỏ sáng, lên tiếng cao giống, chúng vương, thức tỉnh đi, tiếp nhận ta mời, giáng lâm lôi đỉnh cổ thành. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, thẩm phán. Uy nghiêm vương tượng quan sát mịt mù tiểu Tân mệnh. Hồi lâu, nó ù ù mở miệng, vương uy cuồn cuộn, chúng vương. Thức tỉnh. Nó nắm lấy trên người xiềng xích, chậm chạp hữu lực rồi di chuyển, theo tế đàn lôi ra nặng nề đá lớn. Tương tự tình cảnh lần nữa tái hiện, tế đàn lắc lư, đại lượng thềm đá rối loạn mở rộng, xúc động còn lại xiềng xích, kinh động lấy ngủ say vương tượng. Rầm rầm. Xiềng xích kết nối lấy vương tượng cùng tế đàn thềm đá, kịch liệt ba động, toàn bộ kéo căng. Chúng vương pho tượng nhóm lần lượt mở to mắt, hiện ra kinh nhân thánh uy. Giống là chân thực tiên vương, không giận mà huy, hùng hồn khí thế giống giang triều chật ních vương mộ, kinh hãi lấy tất cả linh yêu. Tỉnh! Thật tỉnh! Tân mệnh thoáng thở phào, kích động nhìn quanh chúng vương. 18 tòa vương tượng giống như sơn nhạc, khí thế càng mênh mông hơn như biển, bọn chúng tập thể thức tỉnh tràng diện rung động lòng người. Vách đá chỗ cao, Bạch Ngọc Tiểu Quy mở rộng lưng mỏi, mơ mơ màng màng mở ra mắt nhỏ, nhìn xem bên ngoài thức tỉnh vương tượng, cũng nhìn thấy trên tế đài dơ cao vĩnh hằng chi kiếm Tần Mệnh. A, ta đang nằm mơ sao? Giấc mộng này thật đẹp a, cái này tiểu A Nhi trở về giải cứu ta. Ô, tốt khổ cực, ta vậy mà nằm mộng cũng nhớ ra ngoài, thời gian này còn thế nào chịu a? Bạch Ngọc Tiểu Quy rũi rũi móng vuốt nhỏ, xoay xoay cái đầu nhỏ, chuyên ngửa mặt chỉ lên trời, ngã chỏng vó lên trời tiếp tục ngủ. Nhưng đột nhiên ở giữa, trên tế đài lần nữa truyền đến hò hét, chúng vương, mời tiếp nhận ta mời, rời đi vương mộ, theo ta giáng lâm lôi đỉnh cổ thành. Bạch Ngọc Tiểu Quy một cái giật mình bừng tỉnh, móng vuốt nhỏ loạn đạp, quả thực là dù sao thân thể, nâng xiềng xích chạy mấy bước, trừng trong mắt trực câu câu nhìn lấy tế đàn, ta không nằm mơ. Hắn trở về. Tiểu Quy dùng sức xoa xoa con mắt, vô ý thức muốn cào mình hai móng vuốt xác định có phải là nằm mơ hay không, khả năng sợ đau, móng vuốt tại trước mặt lắc mấy lắc lại xấu hổ buông xuống. Cắt. Là hắn. Là thật. A a a, trời xanh a, đại địa a, người rốt cục hiển linh. Ta muốn rời khỏi. Người tới cứu ta. Tiểu Hoa Nhi, ngươi, đối với, liền ngươi, lão tử yêu ngươi. A a. Thân cái miệng, a a. Nghiêm túc trang trọng thời điểm, khẩn trương chờ mong tình cảnh. Thình lình toát ra như thế cái quái thanh, làm Tần Mệnh đều sững sờ, còn cho là mình ảo giác. Hắn hướng chỗ cao định nhãn xem xét, một cái tiểu vương bát vậy mà tại đối với hắn tỏ tình, cơ móng đuốt, lắc lắc mai rùa, hung hăng a a a a ném đi hôn, kích động khoa tay múa chân, một màn này để hắn có chút ngộng. Thứ độ gì? Tần Mệnh lông mày cau chặt, nó đang nói chuyện. Người thức tỉnh lại ta nhóm là muốn mời chúng ta rời đi. Chúng vương phát ra hùng hồn thanh âm, lộ ra nặng nề uy nghiêm. Chúng vương truyền thừa bí mật đã truyền khắp Bắc vực, quần hùng đều sẽ tới tranh đoạt. Ta có nguy hiểm tính mạng, ta thành dân gặp nguy hiểm, thỉnh cầu chúng vương theo ta rời đi. Vương hồn trấn thủ vương mộ, vĩnh hằng sứ mệnh. Hôn tại, mộ tồn, tuyên cổ không suy. Truyền thừa đã giao phó, ngươi cùng chúng ta lại không quan hệ. Rời đi đi, chúng ta có thủ hộ vương mộ sứ mệnh, sẽ không theo ngươi rời đi. Chúng vương dị thường, cự tuyệt thỉnh cầu. Tân mệnh nghiêm túc hô to, chúng vương, các ngươi cho ta truyền thừa. Đúng là ta vĩnh hằng vương quốc Tân Vương. Các ngươi đã từng sứ mệnh là thủ hộ vương mộ, hiện tại sứ mệnh đã là thủ hộ toàn mới vương quốc, mới truyền thừa, không nên ở lại chỗ này nữa. Tân mệnh lại tới đây mắt chính là thỉnh cầu 18 vương tượng toàn bộ rời đi, hiệp trợ hắn chấn thủ lôi đình cổ thành, nên chiến bắc vực quần hùng. Hắn quên không 18 vị vương hồn tại đáy biển ác chiến quần hùng tràng cảnh. Hắn quên không 18 vương hồn tràn ngập ra ngập trời hồn lực. Hắn tin tưởng vững chắc 18 vương hồn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Càng có năng lực chấn nhiếp bắc vực quân hùng. Cho nên một tháng trước ngày ấy đêm khuya, khi hắn sầu lo tương lai, ngưỡng vọng thủ vọng hải vực, mới nghĩ đến như thế một cái lớn mật mà điên cuồng quyết định, thỉnh cầu chúng vương trọng lâm nhân thế. Nếu như thành công, chúng vương tướng uy chấn bắc vực, danh chấn hoàng triều, lôi đỉnh cổ thành sẽ không còn nguy hiểm, không có người nào dám lại tham lam hắn truyền thừa. Ha ha, thoải mái a, hắn lại muốn mời chúng vương rời đi. Bạch Ngọc Tiểu Quy càng kích động, tại chỗ cao kích động hô to. Không sai không sai. Nói phi thường tốt. Đám lao bất tử, cái này tiểu hoa nhi là các ngươi Tân Vương, các ngươi có trách nhiệm thủ hộ hắn trưởng thành, nhanh cùng hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nó thật tại nói tiếng người. Tân Mệnh giật mình nhìn lấy chỗ cao. Ta ủng hộ ngươi, ta ủng hộ ngươi. Tiểu Quy kích động a, phấn khởi a, nó đã bị cầm tù một vạn năm, rốt cục có cái rời đi cơ hội, cái loại cảm giác này tựa như trong thân thể có đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, kích động quy giáp đều đang tỏa ra bạch quang. Tần Mệnh không chờ chúng vương bác bỏ thỉnh cầu, lần nữa hô to, chúng vương. Mời tiếp nhận ta mời. Ta cần muốn các ngươi trợ giúp, ta con dân cần muốn các ngươi trợ giúp. Ta tuyệt không yêu cầu xa vời các ngươi vĩnh viễn thủ hộ ta chỉ hy vọng các ngươi có thể lưu tại cổ thành, thủ hộ cổ thành, nó tương lai chính là hoàn toàn mới vĩnh hằng vương quốc. Ta trải qua các ngươi đã từng, thấy qua các ngươi huy hoàng, ta minh bạch các ngươi sứ mệnh, cùng vĩnh hằng vương quốc cùng tồn vong. Vạn năm trước, vương quốc hủy diệt, các ngươi không phải tội nhân. Các ngươi sứ mệnh cũng không có kết thúc. Tòa này vương mộ không phải lồng giam, chỉ là các ngươi lâm thời nghỉ ngơi tịnh thổ. Hôm nay lên, hoàn toàn mới bắt đầu, ta dùng tính mạng của ta làm đảm bảo, ta tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng, ta có thể lập xuống huyết thể tái hiện vĩnh hằng truyền thừa vinh quang, nhưng bây giờ ta thật cần các ngươi thủ hộ. Tiếng len keng âm quanh quần vương mộ, Tần Mệnh đột nhiên quỳ một chân trên đất, cao giọng la lên, "Ta, Tần Mệnh, khẩn cầu chúng vương, giáng lâm Lôi Đỉnh cổ thành." Lôi Đỉnh cổ thành, Tần gia thân nhân, những này là hắn ở sâu trong nội tâm duy nhất thủ vững. Là hắn sứ mệnh. Hơn 8 năm, bọn hắn đã nhận hết cực khổ, ta tuyệt sẽ không lại để cho tai nạn tái diễn. Lần này, ta nhất định phải chạm phá tất cả gông xiềng, làm chắc vững chắc căn cơ. Lần này, ta muốn để cổ thành con dân lộ ra tiếu dung, ta muốn để ta thân nhân nhìn thấy hy vọng. Chúng vương A, tiếp nhận ta mời đi. Chúng vương, vạn năm ngủ say, các ngươi nên thức tỉnh. Chúng vương, rời đi đi, rung động bắc vực đi. Vương tượng trầm mặc, rất lâu, trong động sâu chỉ có tế đàn sáng chói cường quang, chỉ có vĩnh hằng chi kiếm đỏ sáng kiếm khí. Tân mệnh quỳ một chân trên đất, túi đầu khẩn cầu. Trước khi đến thật vô cùng tâm thần bất định, hiện ở trong lòng bắt đầu có hy vọng. Chúng vương không trực tiếp cự tuyệt, nói rõ bọn chúng đang suy nghĩ. Tốt, tốt, quá tốt, ta muốn mang các ngươi rời đi, mang các ngươi thủ hộ ta lôi đỉnh cổ thành. Tiểu bạch quý gấp, quyết định A. Các ngươi sớm đáng chết, đã không cảm tử, liền làm chọn người sự tình, cho các ngươi vĩnh hằng vương quốc tận cuối cùng lực lượng. Có nghe hay không? Các ngươi đã lựa chọn hắn, hắn chính là người thừa kế, là các ngươi hậu nhân, các ngươi muốn phụ trách tới cùng. Rốt cục. Thẩm phán. Cưới thương Long Tiên Vương khiên động xiềng xích, phát ra quyết lệnh. Thẩm phán. Chúng vương liên tiếp kéo xiềng xích, phóng xuất ra đạo đạo cường quang, giống như lao nhanh thủy triều, từ trên trời giáng xuống bao phủ tần mệnh. Tần mệnh kêu rên, ương ngạnh kháng trụ, liên miên bất tuyệt năng lượng quang triều trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy hắn, cũng đụng chạm lấy lôi đài, cả tòa vương mộ đều tràn ngập cường quang, tế đàn rung động kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tần mệnh ý thức bị vô tận quang ảnh tràn ngập. Thân thể cùng linh hồn phảng phất tách rời, một cỗ mạnh mẽ năng lượng xâm nhập ý hắn biết, như lần trước đồng dạng, điều tra hắn tất cả, tái hiện hắn ký ức, đem tần mệnh kinh lịch, nhân tính, tình cảm các loại, toàn bộ hiện ra ở trước mặt. Chúng vương là muốn dò xét chân thực tần mệnh, muốn lục soát hắn lại tới đây chân chính mục đích. Bạch Ngọc Tiểu Quy khẩn trương nhìn lấy, những thứ này các lao tổ tông rốt cục khai khiếu, ta thời gian khổ cực phải kết thúc sao? Ta muốn rời khỏi sao? Chương 177, xiềng xích xuyên thân. Vô luận như thế nào, ta đều muốn mang các ngươi trở về. Ta cần muốn các ngươi sức mạnh thủ hộ. Tần mệnh trong lòng gầm nhẹ, cắn răng kiên trì, mở ra mình ý thức thế giới, tiếp nhận chúng vương thẩm tra. Ông! Mạnh mẽ quang triều mãnh liệt tản ra, một lần nữa trở lại chúng vương trong pho tượng, trói lọi vương mộ không gian đống nhiên lờ mờ, cũng biến thành yên tĩnh im ắng. Lần này thẩm phán rất ngắn, cũng không có kịch liệt thảo luận, vương tượng lần nữa lâm vào trầm mặc. Tần mệnh thở hừng hực, giống như là làm trận ác mộng, ý thức phi thường hỗn loạn. Nói chuyện A. Đến cùng có đi hay không? Bạch Ngọc Tiểu Quy chờ không nổi, nhảy tung tăng hô to. Các ngươi năm đó tập thể ngủ say không phải liền là vì chờ đợi tương lai một lần nữa quật khởi sao? Đừng tưởng rằng tiểu gia ta không biết. Hiện tại giao ra truyền thừa, cũng nên giao ra chính các ngươi. Đừng nói với ta những loạn thất bát tao, hắn hiện tại chỉ là huyền võ cảnh giới, không gánh nổi truyền thừa, không muốn nhìn thấy các ngươi vất vả trí bảo bị còn lại ác nhân cưỡng ép cướp đi, liền vê đút ho vê đút buông xuống tự tôn. Đi theo hắn rời đi. Các ngươi đều ngủ vào năm, ngủ lười. Không muốn rời đi. Tất cả vị đại ca đại tỷ A, tỉnh đi, nên đi. Liên một câu, truyền thừa đã cho, các ngươi là chết đâu, vẫn là đi đây. Tân mệnh nhìn qua chỗ cao, cái này tiểu vương bắt lấy ở đâu. Sao có thể nói tiếng người. Tiểu Hoa Nhi, ra ủng hộ ngươi. Bọn này lao giả minh ngoan bất linh. Keng. Một tiếng vang giòn, tĩnh vương mộ. Bạch Ngọc Tiểu Quy giật mình, chậm rãi quay đầu. Nhìn phía sau, cái chốt nó trên vạn năm bạch ngọc xiềng xích, nắc, băng thành khắp thiên tinh óng ánh, lặng yên tản ra. Đoạn, đoạn, Bạch Ngọc Tiểu Quy kinh ngạc nhìn lấy, giống như thật không dám tin tưởng, hai ánh mắt lại không tự giác mông lung. Đoạn, 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 tiền bối, giúp ta khuyên nhủ chúng vương. Tần mệnh đứng dậy, cao giọng khẩn cầu. Cái kia trắng ngọc quy khẩu khí phách lối, vậy mà không sợ chúng vương, chẳng lẽ là vương mộ thủ hộ lấy. Hắn sống bao lâu? Thực lực mạnh bao nhiêu? Nếu như không thể đem chúng vương mời về đi, xin nó được không? Tiền bối. Ta có cái. Tân mệnh chính phải hô to, chúng vương thanh âm vang lên lần nữa. Người thừa kế, chúng ta tiếp nhận ngươi mời. Cuối cùng thẩm phán. Ngươi như hoàn thành, ta chờ thủ hộ mới vương quốc. Ngươi như thất bại, ta chờ thu hồi truyền thừa, vĩnh thế ngủ say. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Thanh âm ầm ầm nhất hai, quanh quần vương mộ, cũng trở về đãng tại tần mệnh bên hai. Điều kiện phi thường hà khắc. Nếu như kết thúc không thành, bọn chúng đem thu hồi truyền thừa. Ta. Tiếp nhận. Tần mệnh không chút suy nghĩ trả lời. Nhưng mà. Phốc phốc. Một đạo xiềng xích đột nhiên theo tế đàn tung ra, nhanh như tiếng sấm, đánh xuyên qua tần mệnh thân thể. Hoa. Tần mệnh lảo đảo lui lại, bị mạnh mẽ lực trùng kích đánh lui 3-5 bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, nhìn lấy xuyên thấu thân thể xiềng xích. Các ngươi. Phốc phốc phốc. Liên tiếp. Tất cả xiềng xích toàn bộ băng lên, gào thét lên, bay lên lấy, hung hăng đánh vào thân thể của hắn. Tần Mệnh bị sức mạnh mạnh mẽ trùng kích liên tiếp lui về phía sau, cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, máu tươi phun ra, ý thức quay cuồng trời đất, kém chút quỳ gối trên tế đài, thấu xương kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, cắn răng mới không phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cuối cùng thẩm phán, ngươi nếu có thể đem 18 vương tượng kéo về cổ thành, ta chờ tuyên thệ vĩnh cửu đóng giữ. 18 chúng vương tập thể hô to, nguy nga thân thể kịch liệt hoạt động, theo trong góc tránh thoát ra toàn thân, trăm mét chi cự, hùng vĩ cao ngất, nặng nề mà khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình. Mỗi cái pho tượng ngực đều rôi ra cái xiềng xích, kéo dài đến Tần Mệnh phía sau lưng, tựa hồ luyện thành một thể. Kéo về lôi đỉnh cổ thành. Tần Mệnh ho ra đầy máu, kinh ngạc ngẩng đầu, theo thủ vọng bờ biển, vượt ngang vân la rừng rậm. Hắn muốn đem vương hồn mang về, có thể chúng vương ý là đem bọn nó thân thể đều kéo về đi. Vượt qua 2000 cây số đường núi, dùng ta huyết nhục chi khu kéo đi 18 tòa cự hình vương tượng. Kéo lấy những thứ này ngàn vạn tấn đám cự nhân. Ầm ầm, vương mộ bắt đầu đổ sụp, tế đàn sụp đổ, kịch liệt vết nứt cấp tốc lan tràn, đinh thai nhức óc, đá vụn bụi đất rầm rầm rơi xuống, cả tòa không gian mắt thấy là phải sụp. Keng. Vĩnh hằng chi kiếm thanh thúy tranh minh, đột nhiên lăng không xoay chuyển, cuốn ở Tần Mệnh ngón trỏ, hóa thành chúng vương văn giới, cùng ngón tay hắn huyết nhục giao hòa. Chúng vương. Tần Mệnh vừa định khẩn cầu, từ nơi này đến lôi đỉnh cổ thành hơn 2000 cây số a, kéo về đi muốn tới năm nào tháng nào. Hắn thời gian cấp bách, kéo dài không dậy nổi. Thế nhưng là chúng vương căn bản không cho hắn thời gian cân nhắc. Cuối cùng thẩm phán, bắt đầu. 18 tòa trăm mét pho tượng cao giọng hò hét, thanh âm lộ ra cực hạn uy nghiêm, không thể nghi ngờ cường thế, bọn chúng nguy nga thân thể mãnh liệt dãy rủa, đánh nát vương mộ vết đá, đánh ra mạnh mẽ năng lượng, muốn đem nơi này hủy diệt. Nói đạo cường quang nở rộ, hóa thành quần quận chiến uy, xuyên qua vài trăm mét lòng đất, phóng tới mặt đất. Yên lặng vạn năm chúng vương, muốn tái hiện nhân thế. Thủ vọng bờ biển trên vách đá, Khương Bân chính gấp chờ đợi Tần Mệnh, thiếu gia đến cùng có cái gì diệu kế có thể lui bắc vực quần hùng. Tính toán thời gian, Diệp Tiêu Tiêu hôm nay không sai biệt lắm muốn dẫn lấy Nguyệt Tình bọn hắn trở lại lôi đỉnh cổ thành, tin tức cũng nên tràn ra đi, đến lúc đó mênh mông bắc vực đều sẽ bị hoành động, tám tông ngũ vương đều có thể giáng lâm đến lôi đỉnh cổ thành. Còn sẽ có rất nhiều cường giả đi qua tham gia náo nhiệt, tuyệt đối là bắc vực vô tiền khoáng hậu thịnh cảnh. Hơi có bất kỳ ngoài ý muốn, lôi đỉnh cổ thành liền có thể san thành bình địa, thiếu gia muốn thế nào mới có thể phá cục. Đơn giản thiên phương dạ đàm. Không phải hắn không tin Tần Mệnh, thực sự đúng không dám tin tưởng. Phu cận cánh rừng bên trong, tán lạc rất nhiều linh yêu cùng dòng binh, đều tại cẩn thận tìm kiếm bảo vật, đang mong đợi có cái gì thành tựu. Sắc trời đã dần tối, nhưng mặt biển thủy triều vẫn như cũ mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp lao nhanh. Va chạm bờ biển, nhấc lên đẩy trời bọt nước. Khương Bân các loại bực bội, nhấc chân đá bay trước mặt đá vụn, có thể một cước này đá ra đi, sau lưng trong rừng rậm đột nhiên truyền đến âm thanh trầm đục, giống như là theo lòng đất truyền tới, là đứt gây âm thanh, tiếng vang để cho người ta kinh khủng. Động tĩnh gì? Khương Bân nhíu mày quay lại, toàn bộ tinh thần cảnh giác. Giang giác giang giác. Liên miên điệu tầng xé rách âm thanh liên tiếp vang lên, kinh phi đại lượng túc chim, tính phụ cận cánh rừng. Rất nhiều dòng binh cùng linh yêu đều vô ý thức tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Tiếng vang càng ngày càng nặng buồn bực, sau một lát, phương viên ngàn mét rung động kịch liệt, giống như là như địa chấn lay động. Không tốt. Khương Bân triển khai cánh chim, phóng tới không trung, kinh ngạc nhìn lấy rừng rậm. Giang giác. Một đạo cự một khe lớn đột nhiên giữa khu rừng sụp ra, phun ra nồng đậm bụi đất, đá vụn trùng thiên, vết nứt tối như mực giữ tận dọa người. Ngay sau đó, vết nứt càng ngày càng nhiều, xé rách rừng rậm mặt đất. Xé nát nơi xa núi cao, oanh oanh liệt liệt thanh âm càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng kinh khủng, giống như là có cái gì man thú trong lòng đất gào thét gào thét. Linh yêu chạy trốn, túc chim trùng thiên, trong rừng rất nhiều dòng binh đều kinh ngạc lui lại, đột nhiên hỗn loạn giống như là mặt nhật. Ngao giống. Một tiếng tê rít gào trong lòng đất quanh quẩn, đất sụp, núi sập, phương viên mấy ngàn thước núi rừng hoàn toàn tan vỡ, bụi mù bay lên, loạn thạch lăn lộn, cự một khe lớn phấn toái điệu mặt, cũng nuốt hết cổ xưa cây cối. Mấy tòa núi cao sinh sinh đổ sụp, biến thành đá vụn hỗn loạn lăn lộn rơi xuống. Đúng là cái gì? Long đất có đồ vật gì muốn đi ra không? Khương Bân kinh ngạc, Viễn Sơn cường giả đều đang kinh ngạc, liền ngay cả phụ cận hải vực điều tra các cường giả cũng trở về vọng hải bờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rầm rầm rầm, nói đạo cường quang phá tan mặt đất, dâng lên trời cao, khu tán thiên ở giữa lờ mờ, đánh nát nặng nề tầng mây, cường quang chiếu sáng dãy núi khắp nơi, rượu rất nhiều người mắt mở không ra. Càng dũng động khiến người ta run sợ năng lượng. Mọi người kinh hãi nhìn qua, hỗn loạn lui lại, bọn hắn theo cường quang chỗ sâu cảm nhận được vô cùng uy nghiêm khí tức, còn có khàn giọng rít âm thanh, giống như là thật có cái gì cường giả tuyệt thế xuất thế. Chương 178, khắp huyết đường về. Rầm rầm rầm.
Giống.
Theo sâu trong lòng đất tới mặt đất sơn hà, phương viên mấy ngàn thước kịch liệt sụp đổ, tiếng vang kỳ quái liên miên, tràng diện rung động lòng người, yêu thú cùng cầm điểu kinh tán đào vong, rất nhiều dòng binh cùng linh yêu không có thể kịp thời né tránh, trực tiếp bị vết nước nuốt hết, theo đá lớn lăn xuống lòng đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương khiếp người. Khương Bân vô cánh thối lui về phía xa, không dám đụng vào trùng thiên cường quang. Hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, tràng diện càng ngày càng kinh người. 18 tòa trăm mét pho tượng hoàn toàn phục sinh, bọn hắn trên mặt đất tầng ở giữa kịch liệt dãy rủa, chém vỡ nham thạch, nổ tan thượng tầng bụi đất, giống như là 18 cái phát cuồng man thú, ngạnh sinh sinh dãy rủa đi ra, leo ra phủ bụi vạn năm lòng đất vương mộ. Ngao giống, thương long thét dài, âm thanh động thiên cung, mặc dù là tượng đá, mặc dù là long hồn, mặc dù yên lặng vạn năm, nhưng như cũ dũng động kinh khủng long uy, nó trăm mét chi cự thân thể trước hết nhất xông ra địa tầng, cuồng bạo run run long khu, nhấc lên đẩy trời đá vụn, kích khởi vô tận cuồng phong. Nó tại cường quang bên trong dơ thẳng lên trời gào thét, phát tiết lấy khôi phục bá khí. Trên người nó, vương tượng uy nghiêm hùng tráng, khí thế bằng bạc, áo giáp hàn quang ung tùm, giống là chân thực sắt thép, hắn vung đao chỉ thiên, đao khí lang tiêu, cuốn lên lấy màn sáng. Oanh! Tiếng vang như thạch phá thiên kinh, một tòa vương tượng luân động cự truy oanh mở mặt đất, đàng không mà lên, sôi trào đập ầm ầm tại mặt đất, trăm vạn ngừng lại trọng lượng, giống như là tòa sơn nhạc va chạm. Hắn ngẩng đầu chỉ lên trời, hùng hồn tiếng giống theo hết hầu dâng lên, giống như là quần quận khí lãng nối liền trời đất, chấn động đến bảy sơn linh yêu thống khổ gào thét, chấn động đến xa phương sơn bảy run run rẩy rẩy, càng chấn nơi rất xa thủy triều tầng tầng lui lại. Hắn múa vòng trọng truy, chấn chỉ xa xôi lôi đỉnh cổ thành, chiến khí trùng thiên, uy lẫm thiên địa. Nữ vương pho tượng theo sát sông ra địa tầng, dáng vẻ uy nghiêm, mũ phượng khăn quàng vai, mặc dù là pho tượng, lại không che giấu được nàng cái thế phong hoa, vương giả uy nghi, chúng vương bên trong duy nhất nữ vương. Nàng khí thế không thể so với bất kỳ tiên vương yếu, nàng là vĩnh hằng vương quốc đệ tam tiên vương, đã từng rung động qua một thời đại, nàng mắt phượng tinh mang như đao, ba thanh cử kiếm tại sau lưng triển khai, bạo khởi kinh thiên tranh minh, giống như là muốn áp chế không. Nổi, muốn chém phá mảnh sơn hà này, tái hiện vạn cổ sát uy. Giống. Một vị vương tượng cơ hồ cùng nữ vương đồng thời hiện thân, hắn nhìn thoáng trầm ổn, nhưng mà hắn nửa bên đầu nhưng thật ra là khô lâu, một nửa mặt người, một nửa mặt quỷ. Hắn hình thể nhìn tương đối gầy gò, cũng thoáng túi thấp đầu, có thể toàn thân vậy mà dũng động chân thực hắc khí, tràn ngập hoang thú khí thế khủng bố, vặn vẹo lên không gian. Ầm ầm. Liên tiếp, tất cả tiên vương pho tượng đều hiện thân, đi ngang qua địa tầng, giáng lâm đến mai táng bọn chúng vạn năm bờ biển cùng núi rừng. Trung thiên cường quang chiếu sáng lấy rừng rậm, xua tan lấy sơn hà hắc ám, cũng đem 18 tòa pho tượng bao phủ tại cường quang bên trong, bên ngoài mọi người không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thể cảm giác được bên trong phun trào kinh khủng năng lượng, cùng mơ hồ hình ảnh. Sâu trong lòng đất, hết thảy đều tại sụp đổ, tất cả dấu vết đều tại chôn vùi, liền ngay cả những cái kia tiểu thú đều bị vương tượng nhóm chém giết, bọn chúng hiển nhiên không muốn để cho ngoại giới phát hiện nơi này, muốn che giấu dấu vết. Chỉ có Bạch Ngọc tiểu quy thanh tỉnh, cũng phấn khởi, ngao ngao quái khiếu, ta, đều là ta. Nó vung lấy cái đầu nhỏ, há miệng hút vào, tất cả linh quả tiên mục, chỗ có sinh mệnh chi tuyển. Đều bị nó cách không nuốt đến trong bụng, nó vung lấy bàn chân nhỏ, liều mạng chạy trốn, trên không trung chạy như bay, ha ha, ra ra tự do, a vù vù ha ha, hát lên, nhảy dựng lên, đùa nghịch đứng lên. Sông lớn A, hải dương A, non nớt tiểu quy các mội tử, các ngươi tổ tông trở về A. Cảm ơn A, gặp lại. Tiểu quy hướng phía tần mệnh dương dương tay, nhanh như chớp biến mất. Ra ra ta sẽ muốn ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại, A. Nhưng mà, ngay tại chúng vương toàn bộ rời đi lòng đất, tại tân mệnh bị tỏa liên kéo lấy phóng tới mặt đất thời điểm, một đạo bạch ngọc xiềng xích đột nhiên trống rông xuất hiện, một cái buộc tại tân mệnh trên cổ, một cái khảm nạm tại tiểu quy mai rùa bên trên, liền cái này ngạnh sinh sinh đem nó kéo về, treo ở tân mệnh trên cổ. Tân mệnh hiện tại toàn thân kịch liệt đau nhức, bị 18 đầu xiềng xích xuyên qua thân thể, xiềng xích không phải đơn giản vùi vào đi, mà là hóa thành lít nha lít nhít nhỏ bé xiềng xích, hàng ngàn hàng vạn, buộc lại toàn thân hắn hài cốt. Cho dù là nhỏ bé khớp nối, đều cùng xiềng xích dây dưa dung hợp. Tân mệnh cùng xiềng xích bảy hòa làm một thể, toàn thân xương cốt đều giống như bị ăn mòn, khó nén thống khổ để hắn kém chút hôn mê, giống như là ngàn vạn con kiến tại gặm cắn xương cốt, đau đến không muốn sống. Là cái này thẩm phán, cũng là cuối cùng khảo hạch. A. Bạch Ngọc tiểu quy thình lình túi tại tân mệnh trước ngực, sững sờ, quay đầu nhìn lấy mai rùa đằng sau, sáng loáng bạch ngọc xiềng xích hết sức chướng mắt, chuyện gì xảy ra? Ta nằm mơ. Sao lại thế làm loại này mộng, ta đây là thụ ngược đãi thành nghiện. Không đúng, đây là thật, đây là xiềng xích. Nó nhìn xem Mai Rùa, lại nhìn xem Tần Mệnh Cổ, một lát sau, một tiếng khàn giọng gào thét, ta ân cần thăm hỏi các ngươi đại gia à, còn không chịu buông tha ta. Tiểu Quy lòng thấy đau buồn, toàn bộ rùa co quắp, treo ở Tần Mệnh trên cổ, ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ yêu thương, không thể luyến. Hỗn loạn trong rừng rậm, 18 vương tượng toàn thể giáng lâm, bọn chúng bị cường quang bao phủ, giống như là đoàn nắng gắt chán phóng vô tận quang huy, chiếu sáng lấy thiên hà núi rừng. Từng đầu tráng kiện xiềng xích từ bên trong rối ra, kéo dài đến phía trước chỗ rừng sâu, nơi đó có Tần Mệnh quỳ một chân trên đất, toàn thân mồ hôi lạnh, biểu lộ thống khổ, thân thể khẽ run. Xiềng xích theo thô đến mảnh, cuối cùng vào hắn phía sau lưng, dung nhập toàn thân hải cốt. Thiếu gia. Khương Bân bay đạo trong rừng rậm, không khỏi kinh hãi, nhìn lấy thống khổ Tần Mệnh, nhìn lấy hắn phía sau lưng xiềng xích, ánh mắt thuận xiềng xích kéo dài đến đằng sau nắng gắt, bên trong giống như là phong khốn lấy đông đảo kinh khủng mãnh thú, khí thế rung động sơn hà, kinh dị lấy màn đêm, đáng sợ khí tức để tâm hắn đều đang run rẩy. Đây là cái gì? Khương thúc. Tần Mệnh âm thanh run rẩy, chậm rãi đứng dậy. A, thiếu gia, bọn chúng là. Giúp ta mở đường. Tần Mệnh cắn răng, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, kích khởi thể nội man lực, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, kéo căng xiềng xích. Mở đường gì? Gặp núi phá núi, gặp sông lấp sông, mở cho ta một đầu nối thẳng Lôi Đỉnh cổ thành đường, ta muốn đem bọn nó kéo về cổ thành. Tần Mệnh thanh âm khàn khàn, biểu lộ thống khổ mà kiên nghị, hắn xé áo, lộ ra cường tráng thân thể. Hắn buồn bực tiếng gầm nhẹ, bắp thịt toàn thân kéo căng, nắm kéo xiềng xích hướng về phía trước phóng ra một bước dài, xiềng xích hướng về sau kéo dài 500 mét, xâm nhập quần quận quang triều bên trong, phân biệt khảm nạm tại 18 tòa vương tượng chỗ ngực. Tần Mệnh một bước bước ra, xiềng xích nắm kéo tất cả vương tượng hướng về phía trước chuyển 1 mét, nhưng nó là nặng 10 triệu tấn lượng A, loại cường độ này lôi kéo cơ hồ muốn đem hắn toàn thân xương cốt đều tan ra thành từng mảnh, thống khổ, không cách nào nói rõ thống khổ. Tần Mệnh trong lòng một trận bi thương, ngẩng đầu nhìn lờ mờ rừng rậm. Một bước đều như thế gian nan, ta đi như thế nào hồi Lôi Đỉnh cổ thành? Ta lại muốn đi bao lâu? Chúng vương toàn thể yên lặng, giống như là phổ thông pho tượng, bao phủ tại cường quang bên trong, một tòa pho tượng đều có vượt qua 100 vạn tấn, 18 tòa pho tượng, có thể nghĩ, muốn đem bọn chúng kéo qua 2000 cây số, vượt qua sơn hà rừng rậm, gần như không có khả năng, nhưng chúng nó đang muốn dùng cái này đến khảo nghiệm Tần Mệnh, ngươi có thể làm được, chúng ta một lần nữa tái xuất thủ hộ. Ngươi làm không được, thật có lỗi, chúng ta sẽ trở lại lòng đất, vĩnh viễn ngủ say, thậm chí thu hồi truyền thừa. Thiếu gia, đến cùng thế nào, ngươi nói với ta a. Khương Bân tức giận, cơ hồ là hô lên đến. Khương thúc, mở đường. Vì Tần gia, vì cổ thành, vì tất cả chúng ta tương lai. Mở đường. Tần Mệnh thật sâu đề khí, cắn răng gào thét, toàn thân kéo căng, cơ bắp hở ra, gân xanh phun ra, hắn hai mắt bò đầy mảnh tiểu huyết quản, hiện ra đỏ sáng kim quang. Hắn không thể thỏa hiệp, không thể buông tha, không phải liền là khảo nghiệm à, ta. Tiếp. Không phải liền là 2000 cây số sao. Không phải liền là ngàn vạn tấn điêu khắc tượng sao. Ta. Tân Mệnh. Tiếp. Chương 179, Bắc vực kinh biến. Diệp Tiêu Tiêu che chở trọng thương tông chủ, mang theo Lăng Tuyết, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, an toàn chạy ra Vân La rừng rậm, trở lại Lôi Đỉnh cổ thành. Yêu Nhi không nói gì, trong đêm rời đi, đi Huyết Tà Tông. Sự tình làm lớn chuyện đã là định, khẳng định sẽ còn mất khống chế, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến cố gì, lại sẽ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn, ai cũng dự không ngờ được, nàng phải nhanh một chút chạy về Huyết Tà Tông, đem ra ra sớm tìm đến lúc đó có thể giúp một cái là một thành, thực sự không được cưỡng ép đem Tần Mệnh mang đi giấu đi. Lý Tông chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, cũng may Tần gia thành trong phủ có chân quý sinh mệnh chi thủy, cẩn thận giúp hắn điều trị vết thương. Kỳ thật Tần gia cũng không thế nào ưa thích vị này tông chủ. Trái lại có chút ít hận ý, nhưng đột nhiên xuất hiện loại này kịch biến, bọn hắn không lo được nhiều như vậy, tận khả năng cứu tỉnh Lý Tông Chủ, có lẽ còn có chút biện pháp giải quyết. Lăng Tuyết cùng Nguyệt Tình thương lượng về sau, phái ra 500 thị vệ, trong đêm ra khỏi thành, giải tin tức, còn lại thành dân mau chóng hoàn thành tường thành kiến thiết, sau đó lui về nội thành. Còn lại, chỉ thuận theo ý trời. Trong vòng một đêm, một đầu hoành động tin tức hoành động phụ cận cổ thành cùng thôn chấn, cũng lấy tốc độ kinh người hướng càng xa địa phương quyết tán. Đáy biển trong vương quốc phong tồn chân chính bí mật không phải những cái kia cổ xưa bí bảo, mà là chúng vương truyền thừa. Là Thanh Vân Tông mở ra đáy biển vương quốc, dẫn phát hỗn loạn, cũng bí mật mang đi chúng vương truyền thừa. Chúng vương truyền thừa chính thức có được người không phải Thanh Vân Tông tông chủ, mà là Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử, Tu La Tử, Tần Mệnh. Đại trưởng lao ý đồ cướp đoạt chúng vương truyền thừa, bí mật liên hợp Mãng Vương phủ, Hoàng Phong Cốc, nhiễu loạn Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông tông chủ trọng thương chạy nạn, thủ hộ Tần Mệnh đảo vong Lôi Đỉnh cổ thành. hướng Bắc vực thất tông xin giúp đỡ. Bạo tạc tính chất tin tức, hoành động lấy Bắc vực. Mới đầu tin tức là bị người Tần gia tận lực tuyên truyền, về sau kinh động đám người càng ngày càng nhiều, 500 người truyền bá, biến thành 5000, 5 vạn, 10 vạn. Tin tức lấy tốc độ kinh người truyền hướng bốn phương tám hướng, truyền hướng vương phủ cùng tông môn, truyền hướng càng nhiều thế lực, gây nên hoành động hoàn toàn là biển động. Đoạn thời gian trước đáy biển vương quốc sự tình dư ba chưa hết, nhiệt độ chưa giảm, thậm chí đã hoành động trung ương vực cùng còn lại vực, lúc này đột nhiên lại tuôn ra càng tin tức kinh người, hoành động trình độ có thể nghĩ. Mà lại gần đoạn thời gian đến nay, rất nhiều từ đáy biển vương quốc đạt được bảo bối người, hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu ra những bí pháp, uy lực phi thường cường đại, đã để rất nhiều người kinh hỉ. Mà giờ khắc này, chân chính bảo tàng nguyên lai không phải những thứ này, mà là cái gì chúng vương truyền thừa. Vượt ngang vạn năm truyền thừa, đến cùng là cái gì? Những cái kia thủ hộ đáy biển vương quốc cường hãn vương hồn đều đã yên lặng vạn năm, mấy sợi tàn hồn mà thôi lại có thể đối kháng chính diện mãng vương, tông chủ các loại, đã từng bọn hắn đến cùng khủng bố đến mức nào, bọn hắn truyền thừa mang ý nghĩa cái gì? Ai cũng rõ ràng truyền thừa phân lượng, nói không chừng có thể tạo nên một cái bắc vực trước đó chưa từng có cường giả. Chúng vương truyền thừa. Chúng vương truyền thừa. Tin tức hoành động, xôi trào bắc vực. So sánh tới nói, đến hẳn là nhân thần cộng phẫn Thanh Vân Tông phản loạn, vậy mà kém rất nhiều, không có nhiều người để ý tới, đều đỏ mắt chúng vương truyền thừa bí mật. Thanh Vân Tông rốt cuộc muốn tạo nên cái quái vật gì? Muốn đem Tần Mệnh bồi dưỡng thành cái dạng gì cường giả? May mắn Thanh Vân Tông nội loạn, không phải yên lặng cái 10 năm 8 năm sau, không ai có thể áp chế Tần Mệnh quật khởi. Đương nhiên, đối với tám tông ngũ vương mà nói, Thanh Vân Tông phản loạn dẫn phát chấn động còn là rất lớn. Dù sao đây không phải đại trưởng lão người mưu phản, mà là thông đồng Mãng Vương Phủ, nếu quả thật thành công, mang ý nghĩa Mãng Vương Phủ cùng Thanh Vân Tông sẽ toàn diện liên minh, âm thầm còn có cái Hoàng Phong Cốc, càng mang ý nghĩa tám tông ngũ vương cách cục sẽ bị đánh vỡ. Huyết Tà Tông đạt được Yêu Nhi báo cáo về sau, Huyết Tà Tông tông chủ Cửu Lân tự mình xuất phát, mang theo Yêu Nhi cùng ba vị trưởng lão lao tới Lôi Đỉnh cổ thành. Bách Hoa Tông, Huyền Tâm Tông, Thiên Thủy Tông, Thổ Linh Tông, Tinh Hà Tông, thậm chí Bắc vực đệ nhất đại tông Thiên Đạo Tông, sáu tông tông chủ toàn bộ khởi hành, tự mình đi Lôi Đỉnh cổ thành. Võ Vương phủ, Trấn Sơn Vương phủ, Ưng Vương phủ, Thiên Cương Vương phủ, tứ đại vương phủ vương gia đều chấn động, Mãng Vương cũng dám một mình nhúng tay tám tông sự tình, còn không có cùng bọn hắn thông tin. Người tham dự cũng liền thôi, còn làm không triệt để Thanh Vân Tông tông chủ chạy, thậm chí liên lụy ra như thế hành động sự kiện. Tứ đại vương tại tiếp vào tin tức về sau giận dữ đứng dậy, toàn bộ đi Lôi Đỉnh cổ thành. Mặc kệ là xử lý Thanh Vân Tông sự tình cũng tốt, cướp đoạt chúng vương truyền thừa thôi được, trạm thứ nhất nhất định phải là Lôi Đỉnh cổ thành. Theo bảy đại tông môn cùng tứ đại vương phủ toàn thể hành động, Bắc vực hành động trực tiếp lên tới đỉnh phong. Quả nhiên a, những bá chủ này đám cự đầu đều tự mình xuất phát, mặc kệ muốn đi đoạt bảo vẫn là xử lý Thanh Vân Tông sự kiện, nơi đó đều sẽ trình diễn một trận đặc sắc quyết định đại hí. Đại lượng cỡ trung thế lực đều nhao nhao khởi hành, vô số bí ẩn cường giả đều đi Lôi Đỉnh cổ thành. Cùng lúc đó, đã trên đường Hô Diên gia tộc đội ngũ thật sâu chấn kinh. Bọn hắn là tiếp vào Hô Diên chắc chắn mời, muốn tới Lôi Đỉnh cổ thành ngồi một chút, nói một chút, không nghĩ tới lập tức sẽ đến cổ thành, vậy mà xuất hiện loại này kịch biến. Hô Diên gia tộc tộc trưởng tại chỗ hạ lệnh tạm dừng, không để ý Hô Diên chắc chắn mãnh liệt yêu cầu, ở nửa đường bên trên hạ trại chờ đợi, sự kiện càng náo càng lớn, bọn hắn Hô Diên gia tộc không dám tùy tiện nhúng tay, tốt nhất trước tính quan kỳ biến. Vân La rừng rậm chỗ sâu, Mộ Bạch trưởng lão toàn thân đẫm máu trốn ở trong hạp cốc, hắn đã là lần thứ 6 tránh thoát vòng vây, 3 ngày trước bị Mãng Vương trọng quyền chấn thương kinh mạch, 2 ngày trước thậm chí bị Diêm Lâu tập kích, bị đoạn đao đánh xuyên qua thân thể, thương thế vô cùng nghiêm trọng, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể dùng hết khả năng đào thoát. Mà Mãng Vương bọn hắn càng bi phẫn, trước trước sau sau truy tung 6 ngày, còn muốn truy tung bao lâu? Người này đến cùng là cái gì lai lịch, thậm chí ngay cả tục 6 lần đào thoát vòng vây, thân pháp phi thường quỷ bí, có mấy lần rõ ràng nhìn giết hắn, vậy mà không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại mặt khác phương hướng. Bọn hắn đuổi bắt hành động đã hoành động Vân La rừng rậm, huyên náo xôn xao, kém chút đều phải đem Mãng Vương phá tan lộ. Bọn hắn nhanh muốn điên, một cái trưởng lão mà thôi, làm sao có thể khó chơi như vậy. Nhất để bọn hắn khó mà tiếp nhận là, mấy lần chính diện giao chiến cũng không phát hiện Thanh Vân Tông tông chủ, người đâu? Chẳng lẽ bị hắn giấu đi? Đại trưởng lão phân tán ra ngoài hơn 2000 người đội ngũ, đường cũ lùng bắt tông chủ, quyết không thể để hắn chạy đi rừng rậm, càng không thể để hắn đem tin tức truyền đi. Nhưng mà, liền tại hôm nay, liên quan tới chúng vương truyền thừa bí mật quét sạch Vân La rừng rậm, truyền hướng bọn hắn chi này lùng bắt đội ngũ. Mãng Vương tức giận, thốt ngươi cái đại trưởng lão, dám lợi dụng ta. Hắn tôn làm Bắc vực chi vương, âm mưu dương mưu đều tinh thông, nhận được tin tức trước tiên liền nghĩ đến đại trưởng lão mưu loạn Thanh Vân Tông chân chính mục đích. Không phải đoạt cái gì vị trí tông chủ, không phải muốn đánh phá Bắc vực cách cục thực hiện dã tâm, mà là mưu đổ chúng vương truyền thừa. Lại nghĩ sâu vào, đại trưởng lão đã vì chúng vương truyền thừa, không tiếc mưu loạn tông môn, nói rõ chúng vương truyền thừa chân quý, cũng nói đại trưởng lão có thể vì nó không từ thủ đoạn. Nếu như tương lai Tam Phương Liên Minh lâm vào nguy hiểm, đại trưởng lão cũng có thể là bỏ qua Thanh Vân Tông thoát đi, sau đó giấu đến Thâm Sơn bí cảnh bên trong đột phá cảnh giới. Nhìn chung cả sự kiện, đều là đại trưởng lão mình bố cục, tất cả mọi người là hắn quân cờ, đại trưởng lão muốn chỉ có một cái, chúng vương truyền thừa. Diêm Lâu cũng không phải loại lương thiện, rất nhanh nghị thông suốt vấn đề, sát khí giống như là mùa đông giá rét luồng không khí lạnh, tập trung vào đại trưởng lão. Cho cái thuyết pháp A. Đại trưởng lão cố gắng chấn định, tương kế tự kế, các ngươi đem ta nghị phức tạp. Ta là thật không biết cái gì chúng vương truyền thừa bí mật, ta chỉ là cảm giác được tông chủ gây bất lợi cho ta, bắt đầu chen ép ta, bị ép phản kháng. Mới đầu ta không nghĩ ra tông chủ vì cái gì đột nhiên đối với ta hà khắc chen ép, hiện tại ta minh bạch, nguyên lai hắn cùng Dược Sơn trưởng lão lựa chọn Tần Mệnh, bọn hắn đem đáy biển vương quốc đạt được bí bảo giao cho Tần Mệnh. Các ngươi rất rõ ràng Tần Mệnh cùng ta mâu thuẫn, tông chủ đã muốn đến đỡ Tần Mệnh, khẳng định sẽ đánh ép ta, thậm chí muốn giết hại ta. Còn có, nếu như ta biết tại Tần Mệnh trên tay, ta trực tiếp cầm xuống Tần Mệnh, còn cần đến mưu phản. Hắn mặt ngoài tỉnh táo, trong lòng bi phẫn lại phát điên, tại sao có thể như vậy? Trời không giúp ta sao? Đầu tiên là Vân Mộ Bạch trở về, lại là tông chủ bị cướp đi, sau đó thật đúng là bị hắn chạy đi, đáng hận nhất là, đáy biển vương quốc chí bảo vậy mà lại tại Tần Mệnh trên người. Vì cái gì là Tần Mệnh, vì cái gì là cái kia nô bộc? Mãng Vương cùng Diêm Lâu sẽ không lại bị hắn lừa gạt, sự tình đã hoành động Bắc vực. Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc lại lâm vào xấu hổ bị động hoàn cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, không phải sẽ có đại phiền toái. Phế ngươi một tay, hành động trừng trị. Mãng Vương không cam lòng thụ hắn đủ, vung mạnh quyền liền muốn phế đại trưởng lão mặt khác cái cánh tay. Diêm Lâu càng không phải là loại lương thiện, thuận thế tập kích. Chờ chút, nghe ta một câu. Đại trưởng lão không chờ bọn hắn báo nổi, gấp giọng nói, tin tức thế nào truyền đi? Tân mệnh bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đã đạt được truyền thừa, giấu đi mới là sự chọn lựa tốt nhất, vì cái gì huyên náo mọi người đều biết. Chúng ta bây giờ còn có khả năng cứu vãn, nhất định phải tranh thủ cái thứ nhất đuổi tới Lôi Đình cổ thành, tại còn lại tất cả tông đến trước đó cầm xuống Tần Mệnh, chúng ta phân truyền thừa. Mãng Vương tức giận nhìn hàm hàm đại trưởng lão, nửa ngày mới thoáng khống chế cảm xúc, ngươi cánh tay trước gửi ở trên thân thể ngươi. Chúng ta tiếp tục liên minh, đi chuyến Lôi Đình cổ thành, ta kẻ muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì. Chương 180, bò cũng phải bò lại đi. Vân Mộ Bạch đứng tại một tòa núi lớn đỉnh phong, nhìn qua như thủy triều thối lui lùng bắt đội ngũ, rốt cục thở phào. Một trận kịch liệt ho khan, ngực bụng bên trong huyết khí cuồn cuộn, huyết thủy dâng lên, hắn muốn ngăn chặn, nhưng vẫn là phun ra ngoài. Mười mấy năm qua đều không nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương, tâm mạch đều kém chút nát, hắn bưng bít lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt. Tin tức đã khuyết tán đến Vân La rừng rậm, nhìn tới Nguyệt Tình bọn hắn đã an toàn chạy đi, thế nhưng là tiếp đó làm sao bây giờ? Rừng sâu núi thẳm bên trong đều hoành động, có thể tưởng tượng hiện tại Bắc vực đã hoành động đến trình độ gì, đừng nói tám tông ngũ vương, liền ngay cả còn lại thế lực đều sẽ tụ tập Lôi Đình cổ thành. Không cần đích thân tới Lôi Đình cổ thành, đều có thể tưởng tượng ra lại là cái dạng gì tràng diện. Đối mặt Bắc vực quân hùng, ai có thể phá giải tình thế? Có biện pháp gì phá cục? Tân Mệnh là thật có biện pháp, vẫn là mượn cơ hội sẽ tự mình chạy trốn. Thủ vọng bờ biển. Mộ Bạch trưởng lão nhẹ nhàng nỉ non, nơi đó còn lại bí mật sao? Hắn mặc dù là nhìn lấy Tần Mệnh lớn lên, kỳ thật tâm tư đều tại bồi dưỡng Nguyệt Tình phía trên, cũng không có bao nhiêu chú ý Tần Mệnh, hắn cũng không muốn để ý tới trong tông sự vụ. Nếu như không phải Nguyệt Tình, hắn khả năng rất nhiều năm trước liền rời đi Thanh Vân Tông, dạo chơi thiên hạ. Thôi, đi một chuyến Lôi Đình cổ thành đi. Mộ Bạch trưởng lão hạ quyết tâm, không quản sự thái như thế nào phát triển, hắn đều chỉ có thể là cứu đi Nguyệt Tình. Đây là hắn cái thứ nhất đồ đệ, cũng là duy nhất đồ đệ, không thể cứ như vậy chết tại loạn cục bên trong. Theo Bắc vực dung chuyển, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập Lôi Đình cổ thành. Gần nhất tới tham gia náo nhiệt là phụ cận thành trấn cùng tổ chức, tại tin tức truyền đi ngày thứ hai trong đêm khuya, một đám cường hãn võ giả liền ẩn núp tiến Lôi Đình cổ thành, tại thanh lanh trên đường phố chạy như bay, lao thẳng tới thành phủ. Nhưng là, Thanh Vân Tông tông chủ đã thức tỉnh, thần thức bao phủ thành phủ, không chờ bọn hắn tới gần. Nói đạo cường quang như dao long xuất hải, bay lên không bạo khởi, kéo lấy quần quận quang huy, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp vây sát kẻ xông vào. Không chờ người Tần gia phát hiện có xâm lấn, những thứ này không may ra hỏa đã chết tại thành phủ bên ngoài. Đồ vệ mấy người âm thầm chấn kinh, không hổ là Bắc vực bá chủ một trong, mặc dù trọng thương, thánh uy vẫn như cũ kinh khủng. Lý Linh Đại tranh thủ thời gian phân phó triệu tập tất cả dữ liệu, đưa đến Thanh Vân Tông tông chủ nơi đó, trước mặc kệ có thích hay không người này, tối thiểu hắn có năng lực thủ hộ Tần gia, khôi phục thêm một điểm thương thế, nhiều một chút sinh tồn hy vọng. Thanh Vân Tông tông chủ không cần những dược liệu kia, sinh mệnh chi thủy đã để hắn sống qua gian nan nhất giai đoạn, hiện tại có thể tự hành khôi phục. Trong đêm khuya, hắn phóng xuất ra quần quận thánh uy, tám đạo năng lượng cường quang theo thành phủ chỗ sâu đánh về phía không trung, giống như là sôi trào mãnh liệt thác nước triều, lại như là xoay tròn gió lốc, oanh oanh liệt liệt tiếng vang không ngớt, kinh hãi lấy toàn thành thành dân, cường quang chiếu sáng lấy thiên địa. Tám đạo năng lượng quang triều không chỉ có chấn nhiếp ngoài thành đạo tặc, cũng yên ổn lấy trong thành dân tâm. Đồng dạng là tại hướng về giữa thiên địa thôn nạp linh lực, trợ giúp Thanh Vân Tông tông chủ khôi phục thương thế. Càng ngày càng nhiều người nói tập hợp lôi đỉnh cổ thành, nhưng không có ai còn dám tới gần, đều tiềm phục tại phụ cận trong hoang dã, yên tĩnh quan sát lấy. Đồ vệ bọn hắn thoáng thở phào, thế nhưng là trong lòng tảng đá vẫn còn treo cao lấy, đây vẫn chỉ là bắt đầu, cường giả chân chính ở phía sau, ai cũng không xác định lôi đỉnh cổ thành sẽ tao ngộ cái dạng gì vận rủi. Bọn hắn có thể làm chỉ có cầu nguyện. Tần Dĩnh quỷ gối phụ mẫu trước mộ phần, nước mắt rơi như mưa, phù hộ các ca, đừng trở lại, để hắn đào tẩu đi. Chúng ta không muốn lại liên lụy hắn. Vân La rừng rậm cuối cùng, đến từ Bắc vừa quanh động tạm thời còn không có truyền đến nơi đây, lại bị mặt khác tràng cảnh cho quanh động. Mở. Khương Bân cuồng loạn gào thét, mãnh liệt hồn lực hóa thành mấy chục mét cự hùng, đụng chạm lấy phía trước núi cao, cuồng bạo trùng kích băng liệt sân thể. Cự hùng giống là chân thực linh yêu, hung tráng khổng lồ, toàn thân thiêu đốt lên liệt liệt hắc viêm. Liên tục hơn 10 lần va chạm, chấn động đến Khương Bân khí huyết sôi trào, cũng đem tòa này 500 mét cao núi lớn ngạnh sinh sinh vỡ nát. Ngọn núi sụp đổ, bụi mù trùng thiên, lớn cục đá nhỏ cùng cây già đều ầm ầm lấy lăn lộn, chìm hướng phụ cận cánh rừng. Khương Bân nắm trong tay cự hình hắc hùng, tại đổ sụp ngọn núi bên trong cuồng bạo cuồn cuộn, cưỡng ép thanh lý ra vài trăm mét rộng thông đạo. Hắn không kịp thở dốc, nuốt từng ngụm lớn lấy linh thảo cùng linh quả bổ sung linh lực, lần nữa hướng về phía trước phi nước đại, phá hủy cánh rừng. Băng diệt ngăn trở. Tại hắn hậu phương, tần mệnh cơ bắp căng cứng, mỗi cái tế bào mỗi cái khớp nối đều tràn ngập kinh người lực cảm giác, bộc phát linh lực hóa thành hừng hực lôi điện bao trùm lấy toàn thân, hắn cuồng dã cất bước, một khắc không ngừng, nằm kéo đằng sau nặng nề mà to lớn mặt trời gay gắt. Tần mệnh mỗi bước rơi xuống đất, đều băng liệt địa mặt, thật sâu hàm xuống dưới đất, mỗi lần cất bước, cũng kéo lấy nặng nề pho tượng dịch chuyển về phía trước di chuyển, đằng sau lưu lại thật sâu khe rãnh. Kinh người tràng diện hấp dẫn lấy phụ cận dòng binh cùng linh yêu nhóm, bọn hắn hoàn toàn nhìn được. Đây là tình huống như thế nào? Là người tại kéo lấy mặt trời gay gắt, vẫn là mặt trời gay gắt khống chế lấy người. Tần mệnh toàn thân bao phủ tại trong sấm sét, túi đầu trần trụi mặt, sau lưng lại treo đầy xiềng xích, nhìn không ra đến cùng là ai, mà phía sau mặt trời gay gắt nhìn phi thường nặng nề, càng dũng động kinh khủng năng lượng. Đây là ai? Hắn tại kéo lấy cái gì? Cường quang bên trong là cái gì? Trong đầu mọi người bên trên đều treo dấu chấm hỏi, cũng rung động thật sâu lấy. Tần mệnh buộc phát ra kinh người ma lực, sinh sinh quyết, hoàng kim huyết, liên miên bất tuyệt cung cấp lấy sung túc lực lượng, hắn thi triển kim cương hôn nguyên đạo, thậm chí đang tôi luyện lấy hôn nguyên đạo, cùng giã kéo lấy 18 tòa vương tượng. Hắn ép buộc mình ra tốc lại thêm nhanh, 8 năm qua tôi luyện nghị lực tại hôm nay phát huy đến cực hạn, thế nhưng là, mỗi một bước rảo bước tiến lên đều nương theo lấy tan nát tâm can kịch liệt đau nhức, giống như là toàn thân xương cốt muốn bị sống sờ sờ chia rẽ. Toàn thân hắn bò gạt gân xanh, cuồng loạn gào thét, giống như là phát cuồng dã thú. Một màn này, rung động lòng người. Có cường hãn ác điểu từ trên cao lao xuống, muốn xé mở cường quang, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì, có thể không chờ tới gần. Một đạo kiếm khí theo mặt trời gay gắt chỗ sâu bạo khởi, ở trên không chém nát nó, ngay cả kêu thảm đều không phát ra, liền thần hồn câu diệt, chết thảm rơi xuống. Cũng có cường giả ý đồ tới gần mặt trời gay gắt, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Có thể cách khá xa cái gì đều không nhìn thấy, cách gần đó liền sẽ bị oanh giết. Rất nhiều dòng binh một đường đi theo, đều muốn nhìn một chút đây là nơi nào mánh nhân, lại muốn đem tòa này mặt trời gay gắt kéo ở đâu. Liên liên tại hải vực điều tra thánh đường đội ngũ đều bị kinh động, bọn hắn đuổi tới một tòa núi cao, xa xa ngắm nhìn. Trường lão, ở bên trong là cái gì? Thánh đường đệ tử tự nhận kiến thức rộng rãi, lại chưa từng thấy dạng này tràng diện. Do xét không thấu. Ba vị trưởng lão đều lắc đầu. Ngồi xuống kim diệm thánh sư khẩn trương ô ô gầm nhẹ, giống như là kiêng kỵ lấy bên trong khí tức. Không hổ là Bắc vực thần bí nhất rừng rậm, quá nhiều kỳ dị sự kiện. Thánh đường các đệ tử không còn dám khinh thường Bắc vực. Phía trước băng núi lấp sông người kia là ai? Còn có đệ tử bị phía trước mở đường quái vật kinh đến, cỗ này cuồng bạo khí thế không cần dã thú kém bao nhiêu, vậy mà có thể kéo di chuyển mặt trời gay gắt. Tần Mệnh toàn thân bao phủ tại trong sấm sét, kéo căng lấy xiềng xích kéo lấy chúng vương, từng bước một, kiên định ổn định, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, chống cự lại xương vỡ xé thân kịch liệt đau nhức, khục lấy máu cắn răng, giống như là như dã thú gào thét. Đây là lực lượng khiêu chiến, càng là nghị lực cùng tín niệm khiêu chiến, càng là tại chinh phục chúng vương, hướng bọn hắn chứng minh mình. Muốn khiến cái này nghiêm túc lại bá đạo vương nhóm chính thức tiếp nhận hắn nói nghe thì dễ, nhưng đã cho cơ hội, Tần Mệnh không một câu oán hận. Một vạn lẻ một bước, một vạn lẻ hai bước. Tần Mệnh ở trong lòng gào thét bước số, càng đang cầu khẩn lấy xa xôi lôi đỉnh cổ thành có thể kiên trì, di mụ, muội muội, người thân, chờ ta, chờ ta, chờ ta trở về. Không qua mấy ngày, chúng vương truyền thừa tin tức truyền đến Vân La rừng rậm tất cả cái khu vực, bao quát Tần Mệnh nơi đó, đám người kinh động, nhao nhao rút đi. Không có bao nhiêu người lại chú ý nơi này rung động chẳng diện. Cùng so sánh, lôi đỉnh cổ thành chúng vương truyền thừa cùng Thanh Vân Tông phản loạn mới là năm nay bắc vực lớn nhất trọng đầu hí. Tốt một cái Tần Mệnh, trách không được có thể đánh bại chúng ta thánh đường đệ tử, đi. Đi lôi đỉnh cổ thành. Thánh đường đội ngũ quả quyết rút đi, bọn hắn đến bắc vực chính là vì điều tra đáy biển vương quốc, tìm tòi nghiên cứu càng sâu tầng bí mật. Đã bí mật đã hiển lộ, lại ngay tại lôi đỉnh cổ thành, bọn hắn không cần thiết lại tại Vân La rừng rậm lưu lại. Thiếu gia, toàn đi. Khương Bân toàn thân mồ hôi nóng, ánh mắt hoảng hốt, tin tức đã truyền đến nơi đây, bác vực khẳng định toàn bộ đều biết, nói không chừng tám tông ngũ vương cường giả đều đã đem lôi đỉnh cổ thành đoàn đoàn bao vây. Chúng ta có thể kịp thời đuổi tới sao? Chờ chúng ta đuổi tới, lôi đỉnh cổ thành còn có người còn sống sao? A, đằng sau trong sấm sét đột nhiên truyền ra âm thanh khàn giọng gào thét, hôn tạp nôn nóng cùng điên cuồng, bi thương cùng quyết tuyệt. Tần Mệnh hai mắt sung huyết, cắn răng nhỏ máu. Điên cuồng cất bước, bò cũng phải bò lại đi. Khương Thúc, mở đường. Mở đường. Hoa A. Thiếu gia. Khương Bân quay lại, hai mắt đẫm lệ mông lung, từ bỏ đi, chúng ta. Mở đường. Tân Mệnh gào thét, hai mắt trừng trừng, bò đầy lấy tơ máu, nhưng cũng lăn ra nước mắt. Trở về, ta nhất định phải trở về, chờ ta. Đều chờ đợi ta. Khương Bân cắn răng một cái, lốp bốp quất chính mình hai cái bạc hai, ép buộc mình thanh tỉnh, cái gì cũng đừng nghĩ, trở về. Trở về. Hắn lên tiếng giống to, xé mở áo ngoài, toàn lực phóng xuất ra ngũ đại chiến hồn, ưng, ngặc, gấu, hổ, mãng, năm cỗ chiến hồn, ngũ đại cự thú, khí diễm ngập trời, mãnh liệt hắc khí giống như là thiêu đốt liệt diễm, bọn chúng phát ra đinh thai nhức góc gào thét, âm thanh di chuyển sân hà, theo Khương Bân phi nước đại dã man đụng hướng về phía trước sân phong. Một tòa 500 mét cao cự phong sinh sinh vỡ nát, ngay sau đó bị phi nước đại năm đầu cự thú nghiền ép và nát, cưỡng ép thanh lý ra thông đạo. Chương 181, Hắc Vân ép thành. Thanh Vân Tông. Làm tin tức oanh động bắc vực thời điểm, Thanh Vân Tông bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Tà đạo, ngưu phản, xì nhục, bi phẫn. Bọn hắn khó mà tiếp nhận trong lòng mình tôn quý mà cao ngạo tông môn vậy mà phát sinh như thế đại nghịch bất đạo sự kiện. Mấy ngàn đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Lưu thủ các trưởng lão nhao nhao xuất quan, điều tra chân tướng sự thật. Thanh Vân Tông trưởng lão rất nhiều, trừ bên ngoài lịch luyện. Trong tông lâu dài duy trì tại 30 vị tả hữu, nhưng cũng không phải là tất cả trưởng lão đều đầu nhập vào đại trưởng lão, rất nhiều tính tình đạm bạc trưởng lão lâu dài bế quan, linh hội võ pháp, giờ phút này xuất quan tra ra tin tức về sau toàn thể phẫn nộ, hoàn toàn thay đổi đối với đại trưởng lão cái nhìn, thậm chí có người chửi ầm lên. Có 3 vị trung nghĩa trưởng lão trực tiếp dẫn đầu thân truyền đệ tử nhóm cùng chân quý bảo dược rời đi tông môn, viên phó lôi đỉnh cổ thành, cứu trợ tông chủ, có chút lưu lại giữ gìn tông môn yên ổn. Trấn An không kiềm chế được nỗi lòng các đệ tử, có chút trưởng lão xâm nhập Dược Sơn, mu. Ốn tìm Dược Sơn trưởng lão, sống thì gặp người sống muốn gặp thi. Thanh Vân Tông trên dưới hoàn toàn đại loạn, thậm chí có người kích động phóng tới Lý Niệm Hà Hướng Thiên mấy người nơi đó, muốn cái thuyết pháp. Bất quá, đại trưởng lão vì lùng bắt thoát đi tông chủ, đem hệ phái mình trưởng lão cùng trung niên đệ tử toàn bộ đánh điều ra ngoài, chỉ có Ngô trưởng lão mang theo hôn mê Dược Sơn trưởng lão giấu đến bí ẩn trong sân cốc. Chúng vương truyền thừa, nguyên lai đây mới là đại trưởng lão muốn. Nô trưởng lão dấu ở sân cốc, cảm thụ được trong tông oanh động bầu không khí, các loại ồn ào âm thanh liên tiếp. Ai, đến rất đơn giản tập kích, vậy mà náo thành hiện tại cục diện, ý trời à. Hắn cũng không quái đại trưởng lão tư tâm, trái lại càng hận hơn tông chủ và Dược Sơn trưởng lão. Trọng yếu như vậy bí bảo lại muốn giao cho Tần Mệnh. Chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi, đại trưởng lão vài chục năm nay nỗ lực so ra kém một cái Tần Mệnh sao? Cho dù các ngươi thật tuyển định Tần Mệnh, tối thiểu nhất muốn để toàn tông trưởng lão đều có cảm kích quyền, đơn giản thương lượng một chút. Lão bất tử, vọng ta trước kia còn kính trọng ngươi. Nô trưởng lão nhìn lấy bên cạnh hôn mê Dược Sơn trưởng lão, nắm chặt nắm đấm, có loại trực tiếp giết hắn xúc động. vậy mà vô thanh vô tức bồi dưỡng lên Tần Mệnh, đem chúng ta những thứ này trưởng lão làm cái gì? Nhưng bây giờ xử trí như thế nào hắn?
Tông chủ đào thoát, bác vừa quanh động, quần hùng đều đưa tụ tập Lôi Đỉnh cổ thành, phong vân biến hóa, nguy cơ trùng trùng, ai cũng đoán không ra kết cục lại hướng phương hướng nào phát triển. Là trực tiếp giết hắn, vẫn là mang theo hắn đi Lôi Đỉnh cổ thành.
Suy đi nghĩ lại, nô trưởng lão quyết định mang theo đại trưởng lão rời đi Thanh Vân Tông, đến Lôi Đỉnh cổ thành phụ cận ẩn nút, nhìn tình huống phát triển mới quyết định. Thanh Vân Tông đệ tử tiếp tục quanh động, phảng phất Phật tâm bên trong thần thánh nhất đồ vật bị khinh nhẫn, bọn hắn không thể chịu đựng được. Rất nhiều đệ tử thành quần kết đội xông ra Thanh Vân Tông, chạy tới Lôi Đỉnh cổ thành, mặc kệ có thể hay không giúp một tay, bọn hắn đều muốn biểu đạt mình phẫn nộ, muốn để Bắc vực rõ ràng bọn hắn Thanh Vân Tông bên trong tuyệt không tiếp thụ mưu phản nghịch tặc.
Tốt một cái Tần Mệnh, đây là muốn nghịch thiên a.
Đinh Điển nhìn về nơi xa Lôi Đỉnh cổ thành phương hướng, biểu lộ khoa trương.
Chúng vương truyền thừa a, ngẫm lại cũng làm người ta tâm nóng.
Tốt một trận phong bạo, sắp biến thiên.
Hàn Thiên Diệp tóc dài phiêu dật, khí định thần nhàn, trắng non tuấn tú dung nhan giống như là cái mỹ lệ nữ tử.
Chúng ta đi qua nhìn một chút.
Đinh Điển nắm chặt nắm đấm, thô cuồng khí thế càng thêm hùng hồn.
Tin tức rất như là cố ý tràn ra đi, ta đoán bên trong khả năng còn có huyền cơ.
Đi thôi, khó gặp thịnh hội, nhìn xem cũng không sao.
Thải Y nhận được tin tức về sau vội vàng chạy đến Nguyệt Tình nơi đó, kết quả biệt viện đã không có mưa ai, sư phụ cùng Nguyệt Tình đều không tại.
Nàng sốt ruột lại lo lắng, đơn giản thu thập bao phục, thẳng đến Lôi Đỉnh cổ thành.
Thanh đàn đệ tử rời đi Thanh Vân Tông, tình thế căn bản át không chế trụ nổi.
Mộ Trinh đứng tại mình trong biệt viện, thất thần nhìn lấy phương xa.
Chúng vương truyền thừa.
Đáy biển vương quốc chân chính bí mật.
Vượt qua vạn năm truyền thừa.
Vì cái gì muốn giao cho Tần Mệnh?
Tông chủ, vì cái gì?
Ta Mộ Trinh so Tần Mệnh kém ở đâu?
Tần Mệnh rõ ràng là đối với Thanh Vân Tông có hận, các ngươi vì cái gì muốn bồi dưỡng hắn?
Mộ Trinh nghĩ mãi mà không rõ, càng khó có thể hơn tiếp nhận.
Cho tới nay, Mộ Trinh đều là Thanh Vân Tông toàn lực bồi dưỡng thiên tài, cao cao tại thượng, cùng Nguyệt Tình nổi danh, hưởng thụ lấy các loại vinh quang cùng tài nguyên, còn có mấy ngàn các đệ tử ngưỡng mộ.
Trong khoảng thời gian này đến nay liên tục thất bại đã để hắn vô cùng bị đè nén, rất xa kém xa hôm nay tin tức đối với đánh hắn kích.
Nguyên lai ta tại tông chủ trong lòng kém xa tít tắp Tần Mệnh.
Mộ Trinh nhìn qua tuấn mỹ kỳ tú tông môn dây núi, trầm mặc thật lâu, cuối cùng quyết định, ta muốn rời khỏi.
Mặc kệ cái gì mưu phản, mặc kệ cái gì Thanh Vân Tông tai nạn, cũng mặc kệ cái gì truyền thừa, cái gì đều mặc kệ, ta muốn rời đi nơi này.
Đã các ngươi không chào đón ta, ta cần gì phải lưu lại thụ các ngươi nhục nhã.
Tại Bắc vực quanh động, Thanh Vân Tông nội loạn đặc thù thời kỳ, Mộ Trinh vị này kim linh đệ tử nghị nhưng kiên quyết rời đi Thanh Vân Tông, mang theo thật sâu không cam lòng cùng một chút phẫn hận.
Lôi Đỉnh cổ thành.
Thành phủ bên trong sông ra bát cổ cường quang giống như là tám đạo sông lớn, vắt ngang giữa thiên địa, kéo dài hơn ngàn mét, bọn chúng không ngừng mà biến hóa phương vị, ầm ầm không ngớt, chiếu sáng lấy mênh mông cổ thành, cũng rung động toàn thành thành dân, chỉ là cải biến không trong thành kiểm chế bầu không khí.
Hiện tại toàn thành trên dưới đều biết Tần Mệnh đạt được chúng vương truyền thừa tin tức, cũng biết Thanh Vân Tông phản loạn sự tình, rõ ràng hơn sắp đến lại là cái gì.
Một khi quần hùng giáng lâm, liên thủ tranh đoạt, Lôi Đỉnh cổ thành rất có thể trong chớp mắt biến thành phế tích, hơn 20 vạn thành dân hải cốt không còn.
Hắc Vân ép thành muốn phá vỡ.
Trong không khí đều lộ ra khẩn trương, hàn phong lạnh thấu xương, cổ thành tịch liêu, mọi người tập hợp một chỗ run lẩy bẩy, bất lực nhìn lên bầu trời.
Ngoài thành trong hoang dã giải lấy thành đàn cương giả, đều là theo phụ cận địa khu hấp dẫn tới thế lực, nhìn lấy trong thành quần quận cường quang cùng năng lượng, không có người nào dám tùy tiện tới gần, trừ phi là chăn sống.
Bên trong nhất định là Thanh Vân Tông tông chủ tự mình tọa chấn, đang thịnh nộ thời điểm, ai dám kích thích hắn.
Chuyện xảy ra sau 5 ngày.
Tiên Hạc Thanh Minh, Vân Hà đầy trời, quần quận thánh uy che đậy hoang dã, tiếp cận Lôi Đỉnh cổ thành, cổ mãnh liệt khí thế chân thực mà mãnh liệt, tựa như là biển động ép qua hoang dã phá tan tường thành, bao phủ toàn thành, tràn ngập đường đi, cũng kinh hãi lấy lòng người.
Là ai đến?
Đồ vệ mấy người gấp Trương Viễn nhìn đông phương.
Bách Hoa Tông tông chủ, vì sao mà đến?
Thành phủ chỗ sâu, Thanh Vân Tông tông chủ uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời, quần quận như lôi minh, chấn động đến rất nhiều nhân khí máu quần quận.
Một cái cự đại tiên hạc vút không mà tới, cánh chim nhẹ lay động, vẩy xuống đầy trời thần huy, Bách Hoa Tông tông chủ cái thứ nhất chạy tới nơi này.
Tại về khoảng cách, Bách Hoa Tông khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất.
Tiên hạc bên trên vang lên Bách Hoa Tông tông chủ thanh âm trong trẻo lạnh lùng, Lý tông chủ không cần kinh hoàng, hôm nay tới chỉ có hai cái lo nghĩ, nhìn giải đáp.
Tân mệnh có phải hay không tại Lôi Đỉnh cổ thành?
Chúng vương truyền thừa lại là vật gì?
Ha ha, nhìn tới cao quý Bách Hoa Tông tông chủ cũng không thể ngoại lệ.
Ngàn dặm xa xôi chạy đến, lại vì Tân mệnh, vì truyền thừa.
Táng tông cho tới bây giờ cùng chung mối thù, bây giờ Thanh Vân tông thủ Mãng Vương phủ tập kích, Bạch Hoa tông tông chủ chẳng quan tâm sao? Lý tông chủ hiện tại biết Táng tông đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui. Ban đầu là ai mở ra đáy biển vương quốc, trêu đùa quần hùng, lại bí mật bồi dưỡng tần mệnh. Bạch Hoa tông tông chủ hùng hổ dọa người ngự khí để bên trong tòa thành cổ mọi người tuyệt vọng, cái thứ nhất cứ như vậy, về sau cường giả lại là thái độ gì? Chẳng lẽ Lôi đỉnh cổ thành thật muốn bị hủy diệt sao?